Chương 57, một cái mãi mãi chương 57, một cái mãi mãi hoa, cái kia ca ca như thế lợi hại. Tiểu muội muội tóc đốt sao? Cái kia nàng không có việc gì hả? Nàng có phải là Hồng Hải Nhi? A, nàng là nữ hải tử, Hồng Hải Nhi là nam hải tử, còn là nữ hải tử tới. Lửa xanh, đó chính là Lam Hải Nhi, ha ha. Chu Quảng Phát không nhớ rõ bao lâu, nữ nhi không giống hôm nay dạng này mà bát. Nữ nhi vây quanh mụ mụ, liễu diễu nói không ngừng. Đỗ Tú Chi vốn còn nghĩ thừa nước đục thả câu, trêu chọc nàng, lại không chịu nổi nàng quấy giày đòi hỏi. Chu Quảng Phát đứng trên ghế, đem tủ trên đầu hai bình rượu cho cầm xuống tới. Đỗ Tú Chi đứng ở phía dưới, trực tiếp đưa tay hỗ trợ tiếp được. Chu Quảng Phát trừng to mắt, giật mình nói, tại sao ngươi có thể tiếp được đồ vật? Ngươi mới phát hiện. Đỗ Tú Chi lườm hắn một cái. Sau đó nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thẩm Tiên Sinh rôi ngón bấm niệm pháp quyết, chỉ cảm thấy một đoàn yếu ớt ánh lam đập vào mặt, tiếp lấy ta liền cảm giác thân thể của mình phát chìm, có một loại cước đạp thực địa cảm giác, lại không một thẳng đến nay loại kia hư không thụ lực, nhẹ nhàng theo gió đang cảm giác. Mặc dù mọi người vẫn như cũ nhìn không thấy ta, nhưng là ta cảm giác cùng người sống tựa hồ cũng không khác nhau quá nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao cửu u ma quân cầu bên trên vạn hồn phiên bên trên oan hồn, chẳng những có thể hưng đao binh, còn có thể mị hoặc lòng người, hút nhân tinh khí, tuy không làm quỷ tu, nhưng thụ vạn hồn phiên gia trì, cũng đã có một chút quỷ tu năng lực. Chu Quảng Phát nghe vậy lập tức mừng rỡ. Hương Phấn nói, vậy chúng ta đi van cầu Thẩm Tiên Sinh, để ngươi vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta. Ngươi cho rằng ta độ cho các ngươi hai sợi khí, là cái gì đổ tốt ta, lâu dài nhiễm, sẽ ăn mòn thân thể của các ngươi, đem các ngươi biến thành người chết sống lại. Như thế nghiêm trọng không? Cái kia, mụ mụ, ngươi có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ bao lâu thời gian? Một bên Chu Đình Đình cũng không sinh động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bi thương, Chu Quảng Phát thần sắc giống vậy nghiêm túc. Tốt, không muốn dạng như vậy, có thể lần nữa cùng các ngươi gặp nhau, đã là lớn lao may mắn, cần gì phải cưỡng cầu càng nhiều đâu. Đỗ Tú Chi đưa tay ôm ôm hai người. Thấy nữ nhi khó chịu, Chu Quảng Phát vội vàng nói tránh đi, hai bình này rượu, đưa cho Thẩm Tiên Sinh, có phải là quá nhẹ chút? Đỗ Tú Chi cười nói, đối với Thẩm Tiên Sinh đến nói, ngươi đưa cái gì đều quá nhẹ, đã như thế, vậy liền đem ngươi đồ tốt nhất đưa cho hắn đi. Vậy được, chờ chút chúng ta đi bên ngoài, lại mua ít đồ, chỉ đưa hai bình rượu, cũng không quá giống dạng. Bất quá hai bình này Tây Phượng, ngươi còn không có bỏ được không a? Hắc hắc, ta lưu cái tưởng niệm. Chu Quảng Phát vỏ đầu cười ngây ngô. Hắn lời này, ngược lại là gây nên bên cạnh Chu Đình Đình hiếu kỳ. Cái gì tưởng niệm? Đỗ Tú Chi cười giải thích nói, đây là ba ba của ngươi lần thứ nhất đi nhà ta thời điểm, cho ông ngoại ngươi mang rượu, cũng là dùng hắn phần thứ nhất tiền lương mua rượu. Nhưng tại sao hiện tại ở trong nhà của ta, ông ngoại không uống sao? Không phải, bởi vì ông ngoại ngươi cũng không bỏ uống được, sau đó bị ta cho sách trở về. Nói đến ông ngoại, Chu Quảng Phát nhỏ giọng hỏi, ngươi có nhìn thấy bọn hắn sao? Đỗ Tú Chi lắc đầu, mỉm cười nói, đại khái là bởi vì ngươi đem ta chiếu cố rất tốt, đối với ngươi rất hài lòng, không có vướng hữu, cho nên mới rời đi. Chu Quảng Phát nghe vậy chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, mấp máy miệng, sâu kín nói, cũng không phải đâu. Hắn đối với Đỗ Tú Chi chết bệnh, một mực đau đớn trong lòng, cảm thấy không có chiếu cố tốt nàng. Doan Tinh Nguyệt quê quán là một cái rất nhỏ, rất vắng vẻ thôn xóm. Trong thôn trên cơ bản đều là lão nhân cùng hài tử, Doan Tinh Nguyệt đã từng cũng là bọn hắn một thành viên trong đó. Bất quá nàng không thừa nhận chính mình là lưu thủ nhi đồng, bởi vì ba ba của nàng là chết rồi, không phải ra ngoài làm công mà đem nàng lưu tại trong thôn, có lúc còn vì này có chút tiểu tiểu vui vẻ. Doan Tinh Nguyệt mãi mãi gọi Doan bà, tất cả mọi người gọi nàng như vậy, cụ thể gọi cái gì danh tự, liền ngay cả Doan Tinh Nguyệt cũng không biết. Thậm chí cái này họ đều không phải chính nàng, đây là gia gia của nàng họ. Doãn bà mệnh rất khổ, thanh niên để tăng chồng, tuổi già mất con, lại sau đó chính là duy nhất tôn nữ. Cho nên Doãn bà cả người đều đổ, lưng thẳng không dậy, chỉ có thể quẳng lưng túi đầu đi đường. Nàng đi đường rất chậm, nhưng cũng rất cẩn thận, nàng không biết mình tại sao còn sống, nhưng xem ra đến bây giờ, trong lúc nhất thời còn không chết được. Có lúc, còn sống nhưng thật ra là một loại thống khổ. Bất quá đối với Doãn bà đến nói, kỳ thật cũng liền như thế, bởi vì nàng cả đời này, thống khổ quá nhiều, người liền chết lặng. Đối với nàng mà nói, còn sống nàng không có kinh hỉ, chết rồi cũng không khó chịu. Còn sống chính là còn sống, không có cái gì ý nghĩa. Bất quá, duy nhất để nàng thường xuyên thở dài, cảm thấy hối hận sự tình, chính là đem tôn nữ Tiểu Nguyệt cho nàng mụ mụ mang đi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Tiểu Nguyệt tại sao sẽ tự sát, còn sống không tốt sao? Nàng thường xuyên hỏi như vậy chính mình, nhưng chính nàng cũng không có đáp án. Nhưng là nàng hy vọng Tiểu Nguyệt còn sống, hy vọng có thể nhìn thấy nàng, nghe nàng gọi mình mãi mãi. Cho nên nàng hối hận, rất hối hận, rất hối hận. Cho nên nàng lưng càng quặng. Ta cũng không nghĩ mà. Đây là Doãn bà nhất thường đeo ở bên miệng một câu. Thế nhưng là, Tiểu Nguyệt nuôi một đầu chó con rất nghe lời, chỉ cần Tiểu Nguyệt kêu lên một tiếng, nhất định vui sướng chạy lên đến đây. Nhưng có một ngày, Doãn bà hỏi nàng chó con đâu. Nàng cười nói phân, một nửa cho Thứ Bá, một nửa cho thôn Tây Vương người có quyền. Nàng liền biết, mình không thể đem Tiểu Nguyệt giữ ở bên người, nàng muốn cùng với nàng ba ba, muốn đọc sách, đi nơi tốt hơn đi đọc sách. Thế nhưng là tại sao có thể như vậy đâu? Ta cũng không nghĩ qua. Doãn bà hối hận. Nàng cố gắng kéo lấy phía sau nhỏ kéo xe, đây là cửa thôn tiểu điếm lao bản đưa nàng. Nói là bột giặt công ty đưa tặng phẩm, trong thành lao đầu lao thái thích lôi kéo đi mua đồ ăn, thế là lao bản đưa nàng một cái, thuận tiện nàng nhặt ve chai. Mà lúc này, nàng nhỏ kéo xe bên trong, liền chất đầy rách dưới, có thùng giấy con, bình ngựa, sắt vụn tia chờ một chút, chồng đến tràn đầy. Doãn bà muốn kéo lấy bọn chúng đi trên trấn bán, trên trấn kỳ thật không xa, khoảng 10 dặm đường, cưới xe đạp, nửa giờ liền đến. nhưng là đối với Còng Lương thân thể Doãn bà đến nói, trên trấn đã đầy đủ xa, mỗi lần nàng đều phải tốn hơn nửa ngày thời gian mới đi cái vừa đi vừa về. Doãn bà chắp tay sau lưng, đấm đấm eo của mình, lần nữa ngừng xuống tới. Bất quá không có nghỉ quá lâu, nàng lại tiếp tục kéo lấy nhỏ kéo xe, tiếp tục lên đường. Lần này cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là nàng rất nhanh kịp phản ứng, cái này không thụ lực cảm giác, là có người tại phía sau giúp nàng đẩy đâu. Nàng xoay người, liền gặp một cái thân ảnh quen thuộc, đứng ở sau người, vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng. Mãi mãi đón sau trưa ánh nắng, nụ cười của nàng càng ngày càng sáng lạ. Doãn bà không có cảm thấy sợ hãi, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một loại nói không nên lời thản nhiên cùng vui sướng. Nàng nhếch miệng mỉm cười, lộ ra miệng đầy tàn răng, liền trên mặt mỗi một đầu nếp nhăn, tựa hồ cũng tràn đầy ý cười. Là tiểu người ta. Nàng nói. Mãi mãi Doãn Tinh Nguyệt lần nữa gọi một tiếng. Là tới đón mãi mãi sao? Tử vong nhưng thật ra là một chuyện đáng giá cao hứng. Tấu chương xong, chương 58, có một ngôi nhà chương 58, có một ngôi nhà Doãn Tinh Nguyệt lúc bắt đầu rất không thích mãi mãi. Kia là phụ thân vừa qua đời, mẫu thân đem nàng đưa về nông thôn thời điểm. Nàng cảm thấy mãi mãi vừa già lại xấu, hơn nữa còn ghét bỏ nàng là nữ hài tử. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, khi đó mãi mãi thường xuyên nhìn xem nàng thở dài nói, ngươi nếu là đứa bé trai tốt bao nhiêu. Quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên nhưng nàng không biết theo thời điểm nào bắt đầu thích mãi mãi. Có lẽ là nàng muốn nói ăn gà, giữa mùa đông, trời đông giá rét, nàng sáng sớm rời giường cho nàng giết gà thời điểm. Có lẽ là nàng muốn một chi búp bi, trời mưa to, nàng dẫm lên vũng bùn, chậm rãi từng bước đi trên trấn mua cho nàng bút thời điểm, mặc dù sau đó mua cho nàng trở về chính là một chi búp chỉ. Có lẽ là nàng khóc lớn đại não, nàng chưa từng tức giận, chỉ là dùng nàng cái kia thô ráp tay, cười ha hả vuốt ve gò má nàng thời điểm. Có lẽ là mùa hè thời điểm, nằm ở bên cạnh nàng, nhắm mắt cho nàng nhẹ lay động quạt hương bổ thời điểm. Doãn Tinh Nguyệt không có trả lời mãi mãi vấn đề, mãi mãi cũng không tiếp tục hỏi. Hai người cùng đi trên trấn, mãi mãi như là thường ngày, đi trạm phế phẩm bán đồ vật. Bất quá nàng nhưng không có như là thường ngày, kéo lấy nhỏ kéo xe vội vàng về đến nhà, mà là đi trên trấn trong tiệm, mua cái băng tóc. Rất hiểu cũng loại kia băng tóc, màu đen, dùng dây kém quấn xoắn băng tóc, không có chút nào trang trí tô điểm vật. Mãi mãi đem băng tóc đội ở trên đầu, cười hỏi Doãn Tinh Nguyệt. Dạng này có phải là lưu loát nhiều rồi? Mãi mãi nhìn rất đẹp. Doãn Tinh Nguyệt cao hứng nói. Mãi mãi cười ha hả nói, tiểu lão cụ bà, còn tốt nhìn cái gì? Sau đó nàng cầm Doãn Tinh Nguyệt tay, đi sát vách cửa hàng đồ chơi, mua cho nàng cái có thể vác tại phía sau hồ được cánh. Nàng chọn cái lớn nhất, xinh đẹp nhất, giá cả tự nhiên cũng là quý nhất. Nàng từ trong túi móc ra một cái cũ khăn tay, vụn vụn mặt mặt, số mấy phút mới trả tiền. Mãi mãi, ngươi còn nhớ rõ? Doãn Tinh Nguyệt cầm hồ được cánh, cảm giác khỏe mắt thế ẩm. Trừ văn phòng phẩm cùng ăn, mãi mãi sẽ rất ít mua cho nàng đồ chơi. Nàng cảm thấy những vật kia không có để làm gì, cuối cùng đều là ném đi, hoàn toàn chính là lãng phí tiền. Nàng thích nhất nói một câu nói chính là, ăn vào trong bụng mới thật sự là thuộc về chính mình. Nàng cuối cùng nhất một lần muốn mãi mãi mua cho nàng cái hồ được cánh, bởi vì nàng thấy trong thôn một cái tiểu bằng hữu cóng rất xinh đẹp. Nhưng mãi mãi luôn luôn nói lần sau mua cho ngươi. Sau đó liền không có lần sau. Doãn Tinh Nguyệt rất muốn cùng mãi mãi nói, nàng hiện tại đã không thích cái này, nàng đã lớn lên, không còn là tiểu nữ hài. Thế nhưng là không biết tại sao, nàng vẫn như cũ có chút vui vẻ. Ở trên đường trở về, mãi mãi giúp nàng trò trên lưng. Thật là dễ nhìn, tựa như cái tiểu tiên nữ đồng dạng. Mãi mãi cười ha hả nói, mãi mãi, ta chết rồi, hiện tại là quỷ, cũng không phải tiên nữ. Doãn Trăng nó nói, mãi mãi nghe vậy trầm mặc, đi tốt một đoạn đường mới nói, nhưng ta cảm giác ngươi giống còn sống, nào có một điểm chết rồi bộ dáng, là ngươi mụ mụ gạt ta đúng hay không? Doãn Tinh Nguyệt lắc đầu, sau đó nói với nàng lên Thẩm Tư Viễn, nguyên lai là gặp phải đại sư. Mãi mãi nghe vậy, rất là vì Doãn Tinh Nguyệt vui vẻ, vậy cần phải thật tốt cảm ơn người ta. Mãi mãi nghe vậy lại kỹ càng hỏi thăm đại sư gọi cái gì danh tự, ở tại cái gì địa phương. Doãn Tinh Nguyệt chỉ coi cùng mãi mãi tán dóc, thế là liền nói cho mãi mãi. Đại khái qua hai tuần lễ, một ngày Thẩm Tư Viễn tan tầm, khi về đến nhà, nhìn thấy trên cửa dán cái tờ giấy, nói cư xá gác cổng nơi đó có người tìm. Thế là hắn liền gặp được lão nhân, nàng buổi sáng liền đến, một mực chờ đến hắn tan tầm, nàng mang theo một cái giết sạch sẽ gà, một rổ trứng gà, còn hữu dụng khăn tay bao lấy, vụn vụn vặt vặt một chút tiền, còn có cái kia hồ để cánh. Cũng không biết nàng là thế nào tìm đến, lại là thế nào đem những vật này cho đi qua. Đây đều là sau lời nói, tạm thời không nhắc tới. Mãi mãi từ đầu đến cuối, cũng không hỏi thăm Doãn Tinh Nguyệt tại sao tự sát. Ngược lại là Doãn Tinh Nguyệt chính mình nhịn không được, hỏi mãi mãi tại sao không hỏi. Mãi mãi nói, người sống thời điểm, thường xuyên sẽ gặp phải khảm qua không được, ta lúc còn trẻ, cũng thường xuyên muốn đi chết, nhưng ta là đại nhân, khẽ cắn môi, liền vượt qua, nhưng ngươi vẫn là tiểu hải tử, không bước qua được cũng rất bình thường. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy, gào khóc. Nàng đã cực kỳ lâu không có dạng này khóc qua. Mãi mãi vuốt ve gương mặt của nàng, dùng thô ráp tay giúp nàng lau nước mắt. Hai mắt đẫm lệ mà nói, mãi mãi cuối cùng nhất hối hận sự tình, chính là đem ngươi giao cho mẹ ngươi, nàng là mẹ ngươi, nàng hẳn là giúp ngươi bước đi. Ta cũng không nghĩ hoa, mụ mụ, cha ta, trước kia thật là xã hội đen sao? Thấy ba ba đi phòng bếp, Chu Đình Đình nhỏ giọng hỏi thăm mụ mụ. Đỗ Tú Chi đem nữ nhi kéo đến trong ngực, vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói, đừng nghe ngoại nhân nói mỏ, ba ba của ngươi lúc còn trẻ nhưng trung thực đâu. Thế nhưng là, ngươi là muốn nói, ba ba của ngươi trên cánh tay hình xăm. Đỗ Tú Chi đem thân nữ nhi thể chuyển cái phương hướng, mắt thấy nàng. Chu Đình Đình nhu thuận gật gật đầu. Hắn cái kia là vì bảo hộ ta, cố ý đi văn thần, ta xem chừng, hắn lúc ấy hẳn là khóc đến oa oa gọi, ba ba của ngươi lúc còn trẻ, thế nhưng là cái nhỏ khóc bao, đợi một chút lại khóc. Chu Đình Đình trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mụ mụ cũng không có gật người. Đỗ Tú Chi cười nói đi lên sự tình. Kia là ta cùng ba ba của ngươi là hàng xóm, bất quá mụ mụ ngươi ta học giỏi, mà ba ba của ngươi là cái kẻ hồ đồ, cho nên bên trên sơ trung thời điểm, liền bỏ học ở bên ngoài làm công. Hắn làm công, có tiền, thường xuyên sẽ mua cho ta đồ vật. Lại sau đó, trong nhà của ta phát sinh một chút ngoài ý muốn, ông ngoại ngươi bà ngoại qua đời, trong nhà thân thích thấy ta là một cái tiểu nữ hài, đã cảm thấy ta dễ khi dễ, từng cái xuất hiện tới cửa đến náo. Ba ba của ngươi che chở ta, cùng bọn hắn ở mỹ, cùng bọn hắn náo. Ba ba của ngươi vì để cho bọn hắn sợ hãi, văn thân nhiễm phát cầm một cây đao, một bên khóc một bên chặt, dọa đến ta những cái thân thích này toàn tan tác như chim ông. Sau đó ba ba của ngươi liền bị cảnh sát bắt vào đi quan mấy tháng, bất quá đang bị nắm trước đó, hắn uy hiếp ta những cái thân thích này, nói nếu như bọn hắn lại khi dễ ta, hắn đi ra liền giết bọn hắn cả nhà. Sau đó liền rốt cuộc không ai dám tới cửa khi dễ ta. Và, ba ba thật là lợi hại. Chu Đình Đình trừng to mắt, chưa từng có giờ khác này, đối với phụ thân cảm thấy sùng bái. Cho nên à, làm người không thể quá mềm yếu liền sẽ bị khi dễ, đầu tiên phải học được chính mình kiên cường, có một số việc, không muốn giấu giếm người thân cận nhất của mình, muốn cùng đi đối mặt, đi giải quyết vấn đề, ngươi còn là tiểu hải tử. Đỗ Tú Chi điểm nhẹ cái mũi của nàng, có ý riêng. Cái kia sau đó đâu? Sau đó ba ba của ngươi làm công, ta tiếp tục đi học, chờ ta tốt nghiệp sau, chúng ta liền kết hôn, sau đó có ngươi. Đỗ Tú Chi khỏe miệng ngậm lấy cười, lâm vào hồi ức. Chu Quảng Phát từ phòng bếp đi ra, thấy mẫu nữ hai người cười đến vui vẻ. Tràn đầy nghi ngờ nói, sẽ không là đang nói ta nói xấu chứ? Mụ mụ nói ngươi lúc còn trẻ, là cái nhỏ khóc bao. Lời này ngươi thế nào có thể nói với nàng, ta không muốn mặt mũi a. Chu Quảng Phát la hét nói. Mẫu nữ hai người cười đến càng lớn tiếng. Tấu chương xong, chương 59, có rượu có đồ ăn chương 59, có rượu có đồ ăn Thẩm Tư Viễn tan tầm trở lại cư xá thời điểm, liền gặp được Chu Quảng Phát một nhà ba người đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức tiến lên đón. Ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Bởi vì ta là nhân viên chuyển phát nhanh, có thể tra được địa chỉ. Chu Quảng Phát nói. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn mua đồ vật, cũng không phải là tất cả đều là gửi đến công ty. Công ty người đến người đi, ta sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên mới tới nơi này đợi ngài. Chu Quảng Phát nói. Hắn nói, còn cầm trên tay đồ vật xách xách. Cũng không có cái gì đồ tốt, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Chu Quảng Phát nói. Chu Quảng Phát nói chuyện thời điểm, Đỗ Tú Chi một mực mỉm cười đứng ở sau hắn, biểu hiện được tương đương hiền thục, cho đủ Chu Quảng Phát mặt mũi. Thẩm Tư Viễn nhìn một chút chính mình treo tại trên đầu xe đồ ăn, đây là lúc tan việc đi ngang qua chợ bán thức ăn mua, vốn còn muốn, buổi tối hôm nay trở về, cho tự mình làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Lại nhìn một chút Chu Quảng Phát trong tay mang theo cái kia hai bình rượu, hộp đóng gói đều có chút cằn xẹp lên bệnh, xem ra hẳn là có không ít năm tháng. Rượu không sai nha. Thẩm Tư Viễn nói. Không tính quá tốt, nhưng là ta hơn 10 năm trước mua. Chu Quảng Phát nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nâng đầu hỏi, biết nấu ăn sao? Chu Quảng Phát còn chưa lên tiếng, bên cạnh Đỗ Tú Chi đã tiến lên một bước nói, sẽ. Lao công ta trước kia còn làm qua một đoạn đầu bếp, mặc dù phụ trách chính là đánh hạ, nhưng là làm đồ ăn hương vị còn được. Đã dạng này, ngươi có rượu, ta có đồ ăn, ban đêm chúng ta uống hai chén. Thẩm Tư Viễn cười nói. Được a, kia liền quay dậy. Chu Quảng Phát lúc này cũng kịp phản ứng, chặn lại nói. Thế là Thẩm Tư Viễn dẫn một đoàn người đi tới trong nhà của hắn. Không phải rất lớn, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Thẩm Tư Viễn chào hỏi đám người đi bảo. Mấy người đều hiếu kỳ đánh giá trong phòng bày biện. Tiếp lấy trong lòng liền sinh ra, như thế có bản lĩnh đại sư, liền ở cái này. Bất quá vừa mới gặp mặt, hắn cũng không tiện mở miệng. Chu Đình Đình tò mò đánh giá trong phòng, bất quá nàng một mực lôi kéo Đỗ Tú Chi tay, có vẻ hơi câu nệ. Ngược lại là Đỗ Tú Chi tự nhiên hào phóng, lôi kéo nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, Thẩm Tư Viễn cho nàng cầm một cái quả táo, nàng nắm trong tay cũng không ăn. Mà Chu Quảng Phát vào nhà về sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên, Đỗ Tú Chi cũng đi tới giúp bận điệu. Ngược lại Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không có động thủ hỗ trợ ý tứ, kéo qua máy tính ghế dựa, cùng Chu Đình Đình tán dóc. Mấy tuổi rồi? Tới mấy năm cấp? Làm việc nhiều hay không? Chu Đình Đình đầu tiên là máy móc trả lời Thẩm Tư Viễn, thời gian dần qua lời nói cũng nhiều hơn, cũng càng ngày càng buông lỏng. Ca ca, cảm ơn ngươi, để ta có thể nhìn thấy mụ mụ. Nàng nắm thật chặt quả táo, hướng Thẩm Tư Viễn nói. Không cần khách khí, lại nói, ba ba của ngươi bọn hắn không phải đến cảm ơn ta sao? Thẩm Tư Viễn chỉ đang bận rộn nấu cơm Chu Quảng Phát. Thẩm Tư Viễn nơi này táo đài rất đơn giản, một cái nồi cơm điện, một cái lò vi ba, trừ cái đó ra còn có một cái lò vi ba. Cho nên Chu Quảng Phát chỉ có thể tại lò vi ba bên trên xào rau. Cái này khiến hắn có chút không quen, bởi vì cái này khiến hắn không tốt lắm nắm giữ hỏa hầu. Nhưng cũng liền đơn giản đốt hai cái đồ ăn, cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Chu Đình Đình nghe vậy lại nói, ca ca, mẹ ta nói ngươi thật lợi hại. Tạm được, không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ca ca, ngươi có thể để cho mẹ ta một mực lưu ở bên người chúng ta sao? Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc nhìn Chu Quảng Phát, lời này hẳn là hắn giáo. Hai vợ chồng một mực lắng thai ngay đây, lúc này gặp Thẩm Tư Viễn quay đầu, Chu Quảng Phát thân thể hơi có vẻ cứng nhắc. Mà Đỗ Tú Chi trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lại chân mày nhíu chặt, mang nhàn nhạt thất lạc. Thẩm Tư Viễn quay đầu hồi đáp, không có ta, mụ mụ ngươi cũng một mực cùng với các ngươi. Thế nhưng là ta nghĩ một mực có thể nhìn thấy mụ mụ đâu. Chu Đình Đình nhỏ giọng cầu xin. Đình Đình. Đỗ Tú Chi thần sắc không ngờ nhìn về phía nữ nhi. Mụ mụ Chu Đình Đình tràn đầy ủy khuất gọi một tiếng. Đỗ Tú Chi nhìn về phía Thẩm Tư Viên nói, "Thẩm tiên sinh, không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lời này tuyệt đối không phải chúng ta dạy nàng." Thẩm Tư Viên khoát tay một cái nói, "Nàng nghĩ như vậy, không gì đáng trách, nhưng là người quỷ khác đường, cho nên không được." Thẩm Tư Viên trực tiếp cự tuyệt nàng. Chu Đình Đình cúi đầu, có chút khó chịu nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi." Ngay tại xào rau Chu Quảng phát động tác trên tay dừng lại một chút, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, đem một bàn xào kỹ đồ ăn cho đã bưng lên. "Đồ ăn đến rồi, các ngươi ăn trước, còn có mấy cái đồ ăn, lập tức liền tốt." Chu Quảng phát nói. Bởi vì một người ăn, Thẩm Tư Viễn mua đồ ăn bản thân cũng không phải là rất nhiều, cho nên làm rất nhanh. Chu Quảng phát mặc dù nói như vậy, nhưng là Thẩm Tư Viễn cùng Chu Đình Đình vẫn chưa đụng đũa. Ngay lúc này, Chu Đình Đình đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, "Ta nghe nói người sau khi chết đều sẽ một lần nữa đầu thai, biến thành tiểu hài, mẹ ta cũng sẽ một lần nữa đầu thai sao?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy sửng sở, quay đầu nhìn về phía Đỗ Tú Chi. Đỗ Tú Chi sở lấy nữ nhi đầu nói, "Đương nhiên hội." Chu Đình Đình không nói gì, chỉ là nhìn xem Thẩm Tư Viễn, chờ Thẩm Tư Viễn gật đầu, nàng mới hơi có vẻ bắt đầu vui vẻ. Sau đó quay đầu hướng Đỗ Tú Chi nói, "Mụ mụ, vậy ngươi có thể hay không muốn vội vã đầu thai, biến thành nhà khác tiểu hài?" "A, tại sao?" "Chờ ta lớn lên, ngươi đầu thai làm ta cục cưng đi, ta sẽ giống ngươi yêu ta một dạng thích ngươi." Chu Đình Đình cờ dại nói. Đỗ Tú Chi nghe vậy đem nàng kéo, có chút hai mắt đẫm lệ mà nói, "Tốt, mẹ chờ ngươi. Một cái cà chua, một cái sườn kho, một cái thịt kho tàu, còn có một cái quả ớt thịt băm xào. Chứ một cái cà chua, cái khác đều là thịt đồ ăn." Thẩm Tư Viễn khó được chuẩn bị tự mình làm một lần cơm. Tự nhiên không phải vì ăn chay, cho nên thịt đồ ăn mua đến tương đối nhiều. "Ngồi đi." Thẩm Tư Viễn chào hỏi Chu Quảng Phát tòa hạ, sau đó không chút khách khí mở ra một bình hắn mang tới rượu. "Tây Phượng Nha." Thẩm Tư Viễn liếc nhìn thân mình, hắn nghe nói qua cái này rượu, nhưng là không uống qua. Thẩm Tư Viễn trước cho Chu Quảng Phát rót một chén, Chu Quảng Phát vội vàng đứng lên, liên tục nói không dám, cung kính có phải hay không. Đỗ Tú Chi cũng đứng lên nói, "Các ngươi uống đi, ta cho các ngươi rót rượu." Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí với nàng, trực tiếp đem bình rượu cho nàng. Lúc ăn cơm, Chu Quảng Phát lộ ra rất là câu nệ, căn bản không dám quá mức tấp nập gấp thức ăn, ngược lại không có nữ nhi Chu Đình Đình tự nhiên hào phóng. Bất quá chờ hai chén rượu vào bụng về sau, hắn liền chậm rãi buông ra, lời nói cũng nhiều hơn. "Thẩm tiên sinh, lấy bản lĩnh của ngươi, tại sao căn nhà nhỏ bé tại như thế cái phòng nhỏ bên trong, tại sao mỗi ngày còn muốn nhọc nhằn khổ sở đi làm?" "Bằng không đâu?" Thẩm Tư Viễn cười hỏi lại. Tiếp lấy tiếp tục nói, "Điểm này không quan trọng bản sự, chẳng lẽ còn có thể xưng vương xưng bá hay sao? Đơn giản chính là mưu ít tiền tài, sau đó đâu? Bắt đầu hưởng thụ nhân sinh." "Nhưng ta hiện tại đã đang hưởng thụ nhân sinh a." Chu Quảng Phát còn muốn nói tiếp, lại bị một bên Đỗ Tú Chi lặng lẽ giữ chặt, liếc mắt ra hiệu, ngăn lại hắn. Tấu chương xong, chương 60, hai sợi công đức chương 60, hai sợi công đức. Chu Quảng Phát nói tới những này, Thẩm Tư Viễn không phải không cân nhắc qua, hắn dù thu hoạch được thiên đại cơ duyên, nhưng vẫn như cũ chỉ là người bình thường, còn không có mạnh đến một người địch một nước trình độ, một bông hoa gạo sống là có thể đem chính hắn cho đưa lên vạn hồn thiên, cho nên không có cái gì tốt khoe khoang, càng rỡ. Cho nên liền trước mắt mà nói, còn là cần cậu chậm rãi phát triển, nên làm sao, còn là ra sao? Có thể biểu hiện được có chút bản sự, nhưng lại không thể biểu hiện được quá có bản sự. Còn như tiền tài, đối với Thẩm Tư Viễn hiện tại đến nói đích xác dễ như trở bàn tay, hắn có vô số biện pháp để chính mình đại phú đại quý, sau đó đâu? Hưởng thụ nhân sinh. Hắn hiện tại liền rất hưởng thụ nhân sinh, tại sao còn muốn quấn một vòng lớn về sau, lại đến hưởng thụ nhân sinh? Đương nhiên, cái này cũng cùng Thẩm Tư Viễn tự thân tính cách còn có gia đình có quan hệ, trong nhà lão nhân thân thể khỏe mạnh, phù mẫu có chút tài sản, trừ thúc cưới phương diện này, căn bản không cần hắn gánh vác cái gì trách nhiệm, đây cũng là tại sao hắn không cầu phát triển, tại Quang Huy ạ nỉm ngồi ăn rồi chờ chết nguyên nhân căn bản. Phàm là có một tia lòng cầu tiến, chỉ sợ sớm đã từ trước không làm, dù cho về nhà cùng phụ thân cùng một chỗ nuôi gà, chỉ sợ đều so tại Quang Huy ạ nỉm cầm tiền lương dây đến nhiều, cũng càng có tiền đồ. Nhưng là hắn không có. Còn như hắn có hay không có suy nghĩ qua tương lai, có hay không mê mang qua, khủng hoảng qua, vậy khẳng định cũng từng có, nhưng là không nhiều. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có, vạn hồn phiên thành hắn lớn nhất lực lượng, cũng là trước mắt mà nói, đối với hắn sâu nhất xa ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt so một cái phú hào, trong ngân hàng nằm mấy cái mục tiêu nhỏ, sau đó trở lại nông thôn, trải qua cuộc sống bình thản, cái này gọi hưởng thụ nhân sinh. Mà cả người không chút xu bạc người, trở lại nông thôn, trải qua cuộc sống bình thản, cái kia không cứ gọi hưởng thụ nhân sinh, chỉ là đơn thuần vì còn sống. Nói trắng ra một cái có được lựa chọn quyền lợi, một cái không có. Một cái có thể đối sinh hoạt nói không, một cái bị sinh hoạt cưỡi mặt chuyển vận. Tại không có vạn hồn phiên trước đó, Thẩm Tư Viễn kỳ thật liền đã có lựa chọn quyền lợi, nhưng loại này quyền lợi là cha mẹ của hắn cho hắn, cho nên hắn là hạnh phúc. Mà có vạn hồn phiên về sau, loại này lực lượng càng lớn chút mà thôi. Cho nên không cần thiết đem chính mình làm cho như vậy mệt mỏi, đi tranh, đi đoạt, đi trèo lên trên, vậy hắn cũng không phải là hắn. Thẩm Tư Viễn rất thanh tỉnh, sinh hoạt mặc dù nhạt nhẽo, nhưng đây mới là sinh hoạt bản chất. Nếu như hắn muốn cải biến, hắn tùy thời có thể, bởi vì hắn có được lựa chọn quyền lợi. Có lẽ có người nói, nhân sinh ngắn ngủi trăm năm, đương nhiên phải sống được chói mắt rực rỡ, nhưng đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Có lẽ chờ có một ngày hắn chán ghét, hắn có lẽ sẽ làm ra cải biến, đi thử một chút cuộc sống khác. Mặc dù rượu uống một bình, nhưng một bữa cơm ăn đến rất tận hứng, chỉ ít Thẩm Tư Viễn là cho rằng như vậy. Chu Quảng Phát chủ nghệ rất không tệ, tối thiểu nhất so Thẩm Tư Viễn chính mình đốt muốn tốt ăn được nhiều. Cho nên Thẩm Tư Viễn tâm tình rất đẹp, nhưng là Chu Quảng Phát hai cha con tâm tình lại không quá đẹp. Bởi vì Đỗ Tú Chi trong mắt bọn hắn bắt đầu trở thành nhạt, thân thể trở nên mờ đi. Bọn hắn biết, Đỗ Tú Chi muốn rời đi. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn rời đi, mang ý nghĩa Đỗ Tú Chi lại tâm nguyện, trùng nhập luân hồi, có lẽ có gặp lại một ngày, không biết lẫn nhau, nhưng cái này vẫn như cũ đáng để mong chờ. Chỉ là đối với Đỗ Tú Chi đến nói, nàng rời đi, đại biểu cho nàng muốn tiêu tán giữa thiên địa, vĩnh viễn không gặp lại. Nàng tâm nguyện đã lại, nên bàn giao buổi chiều đều đã bàn giao, hai cha con sau này nhân sinh, nàng sẽ không còn tham dự. Mụ mụ, người muốn đi sao? Chu Đình Đình đáng thương hỏi, nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh. Đỗ Tú Chi đem nàng kéo, hôn trán của nàng, an ủi, mỗi một lần ly biệt đều là vì tốt hơn gặp lại. Ngươi không phải nói muốn để mụ mụ sau này làm người cục cưng sao? Cho nên chúng ta sẽ còn gặp lại. Đỗ Tú Chi nói, thanh âm lại không tự giác nhẹ nào, bởi vì nàng biết đây là không có khả năng. Bên cạnh Chu Quảng Phát, lúc này đã lệ rơi đầy mặt, run rẩy nhẹ nào, không nghĩ tới hắn một đại nam nhân khóc đến như thế lợi hại, chắc không được Đỗ Tú Chi nói hắn là khóc bao. Khả năng hắn trời sinh tình cảm liền so người khác phong phú hơn một chút, tuyến lệ cũng càng phát đạt. Hắn nhìn xem Đỗ Tú Chi, tựa hồ có chút phát giác được cái gì, thế là nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, khó chịu hỏi, người sau khi chết thật sẽ trùng nhập luân hồi sao? Tại mụ mụ trong ngực Chu Đình Đình cũng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trong mắt tràn đầy cầu xin. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, đương nhiên, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ trùng nhập luân hồi, đời sau trở thành ngươi của cưng, ta cùng ngươi cam đoan. Đỗ Tú Chi nếu không muốn nói, Thẩm Tư Viễn cũng liền thuận nàng, an ủi Chu Đình Đình. Nhưng hắn vừa dứt âm, hai sợi công đức liền rơi xuống từ trên không, theo hắn mi tâm, rơi vào trong cơ thể của hắn. A! Thẩm Tư Viễn kinh ngạc một tiếng. Hắn trợ giúp Đậu Đậu hoàn thành tâm nguyện, chỉ là thu hoạch được một sợi công đức, tại sao trợ giúp Đỗ Tú Chi lại thu hoạch được hai sợi? Nhưng là hắn rất nhanh liền rõ ràng, trong đó một sợi đích thật là trợ giúp Đỗ Tú Chi hoàn thành tâm nguyện, mặt khác một sợi lại là đáp ứng Chu Đình Đình, trợ giúp mẹ của nàng trùng nhập luân hồi. Cái này cũng có thể thu được công đức, bất quá đã như thế, cũng vừa vặn chứng minh địa phủ tồn tại. Nhưng địa phủ đã đóng lại mấy trăm năm, chết đi quỷ hồn căn bản không cửa mà vào, hắn lại như thế nào đi vào địa phủ bên trong, đem Đỗ Tú Chi đưa vào luân hồi? Nghĩ đến đây, hắn vô ý thức đưa tay sờ sờ bên hông vị trí, nơi đó chính quấn quanh lấy một đầu câu hồn liên, có lẽ vật này có thể cho hắn cung cấp một chút manh mối. Lão bà, mụ mụ. Nhưng vào lúc này, Đỗ Tú Chi tại cha con hai người trước mắt hoàn toàn biến mất không thấy. Đỗ Tú Chi buông ra ôm nữ nhi, đứng dậy nhìn chằm chằm trượng phu cùng nữ nhi, lại tâm nguyện nàng, tựa hồ lại không lưu luyến, quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn có chút không người nói, Thẩm tiên sinh, cảm ơn. Sau đó thân thể tựa hồ muốn tiêu tán. Thẩm Tư Viễn thấy thế, lật bàn tay một cái, vạn hồn phiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem nàng cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Nàng hiện tại cũng không thể tiêu tán, Thẩm Tư Viễn đã đáp ứng Chu Đình Đình, đồng thời thu hoạch được công đức ban thưởng, kia liền thử nhìn một chút, có thể hay không đem nàng đưa lên luân hồi đường, trùng nhập luân hồi, trước đó, trước ở trong vạn hồn phiên ngủ say. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, Chu Quảng Phát hai cha con tự nhiên nhìn không thấy. Bọn hắn hiện tại rất bi thương, khóc đến liên tiếp, trầm đồng du dương. Thẩm Tư Viễn đứng dậy cho bọn hắn hai cái cắt rót chén nước. Chu Quảng Phát tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, nghẹn ngào đứng dậy, còn muốn giúp Thẩm Tư Viễn thu thập bát đũa, lại bị Thẩm Tư Viễn ngăn lại. Còn lại ta tự mình tới, ngươi mang hải tử về nhà đi. Cảm ơn ngài, mấy ngày nữa ta lại đến nói lời cảm tạ. Hắn ôm lấy nữ nhi nói. Không cần, ngươi không phải đã cảm ơn qua sao? Thẩm Tư Viễn chỉ trên bàn cái kia một mảnh hỗn độn. Cái này sao đi, cái này. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái, để hắn không nên nói nữa. Thuận miệng nói, ta trợ giúp ngươi là làm việc thiện sự tình, đến thiện quả, nếu như ngươi ba lần bốn lượt đến đây cảm ơn ta, vậy ta đây việc thiện chẳng phải là làm không? Thẩm Tư Viễn sở dĩ nói như vậy, chỉ là sợ bị ba lần bốn lượt quấy rầy. Hắn hiện tại trợ giúp một cái Chu Quảng Phát chính là như thế, cái kia sau này trợ giúp càng nhiều người đâu, mỗi ngày còn không bị phiền chết. Bất quá Chu Quảng Phát rất hiển nhiên là tin tưởng Thẩm Tư Viễn lời nói, ôm nữ nhi, thiên ân bạn tạ rời đi. Cà ca gặp lại. Hai mắt đẫm lệ Chu Đình Đình vẫn như cũ không quên cùng Thẩm Tư Viễn phất tay nói tạm biệt. Gặp lại Thẩm Tư Viễn cũng phất phất tay, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Có lẽ đây chính là sinh hoạt chính là từng cái ly biệt. Tấu chương xong, chương 61, phát đại hoành nguyện chương 61, phát đại hoành nguyện quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên thấy Chu Quảng Phát cha con hai người rời đi, Thẩm Tư Viễn liền không kịp chờ đợi lần nữa gọi ra vạn hồn phiên đến. Một sợi công đức bên trên vạn hồn phiên, màu vàng tia sáng, như là một đầu màu vàng giao long, tại cờ trên mặt xuyên qua lan lộn, tu bổ lên vạn hồn phiên. Nguyên bản màu tím sầm mặt cờ, lúc này lại lộ ra từng tia kim quang, càng hiển hoa quý bất phàm. Công đức như là dầu cụ là, có thể thay đổi thành bất luận cái gì muốn đổ vật, muốn hiệu quả. Cho nên còn lại một sợi công đức, Thẩm Tư Viễn không có lại tiếp tục dùng để tu bổ vạn hồn phiên, cũng vô dụng đến cô đọng pháp lực, mà là dùng để truy liên nhục thân. Sở dĩ chọn lựa như vậy, là bởi vì phương thiên địa này đã không linh khí, dù cho có pháp lực, cũng như lục bình cung dễ, không có mảy may tiến thêm, trừ phi có được đại lượng công đức chuyển đổi thành pháp lực, như là một cái động không đáy. Mà dụng công đức truy liên nhục thân, như là dùng ăn một mực thuốc đại bổ, hơn nữa còn không có cái gì tác dụng phụ, lấy này cho chính mình yếu đuối thân thể đánh căn cơ, đối với hiện tại hắn đến nói, không thể thích hợp hơn. Lại thêm chính hắn rèn luyện, trong thời gian ngắn, liền có thể để đại A La Hán thập bát tướng môn công pháp này có chút thành tựu, cái này có thể so sánh dùng để cô đọng pháp lực, muốn càng có lợi một chút, dù sao ngoại tu còn có thông thiên lộ, nội tu con đường sớm đã đoạn. Theo một sợi công đức gia trì tự thân, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cảm thấy thần thanh khí sảng, ngược lại toàn thân ngứa, khớp nối kịch liệt đau nhức, cơ bắp co rút, cả người kêu đau một tiếng, té ngã trên đất, nước mắt tứ đóng, như là phát dê điên gió. Sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, như là có người dùng cái cơ đem thân thể của hắn cơ ra, lại dùng truy đem toàn thân hắn xương cốt cho đập nát. Thẩm Tư Viện trong lòng rõ ràng, đây thật ra là một loại sinh trưởng đau nhức, liền như là thanh thiếu niên nhi đồng, tại thân thể phát dục thời điểm, một chút khớp nối bộ vị sẽ nương theo lấy đau đớn, đây là bởi vì nhi đồng lượng vận động lớn, xương cốt sinh trưởng quá nhanh tạo thành. Mà Thẩm Tư Viễn xương cốt, cơ bắp kỳ thật sớm đã định hình, nhưng bây giờ lại đánh vỡ ràng buộc, một cỗ sinh cơ ở trong cơ thể hắn bừng bừng phấn chấn, bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, mà quá trình này lại bị áp xúc tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành, cho nên Thẩm Tư Viễn mới có thể cảm thấy đau đớn vô cùng. Cũng bởi vì rõ ràng, cho nên hắn cắn răng nhịn đau, bày ra đại A La Hán thập bát tướng cái thứ nhất tư thế. Đại A La Hán thập bát tướng mỗi một tướng, không phải chỉ có một động tác, mà là có 6 cái động tác. Mà cái này 6 cái động tác, lại phân biệt đại biểu mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng chính là Phật môn 6 cái. Cho nên đại A La Hán thập bát tướng, tổng cộng có 108 cái động tác. Mà nguyên bản đệ nhất chọn chúng cái thứ nhất tư thế liền để Thẩm Tư Viễn mồ hôi rơi như mưa, lúc này chẳng những nhẹ nhõm hoàn thành, mà lại trực tiếp hoàn thành đệ nhất chọn chúng 6 cái động tác. Thẳng đến thứ 2 tướng cái thứ 3 động tác mới bị kẹt lại, đồng thời cảm giác được phần bụng một trận đói truyền đến. Đây đã là tiến bộ rất lớn, phải biết phía trước mấy ngày, hắn cái thứ nhất tư thế liền đã sẽ tiêu hao rất lớn, bụng như hỏa thiêu, cưỡng ép xuống dưới, liền sẽ tạo thành thân thể nghiêm trọng thấp hụt, thậm chí mất mạng. Nhưng bây giờ chỉ là một sợi công đức, vậy mà liền để hắn trực tiếp vượt qua đệ nhất tướng, đến thứ 2 tướng tầng thứ 2. Mà theo Thẩm Tư Viễn thu công, đau đớn giết hết, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, đưa cánh tay nắm tay, toàn thân tràn ngập tràn đầy tinh lực. Túi đầu sờ về phía bụng mình, nguyên bản hỗn tròn như một cái bụng, lúc này lại hiện ra 8 khối cơ bụng, đưa tay đặt nhẹ, cảm giác cứng rắn giống như sắt thép. Không nghĩ tới, đệ nhất tướng liền có hiệu quả như thế, Thẩm Tư Viễn cũng không khỏi sinh lòng vui vẻ. Cái này nếu là 18 tướng tất cả đều luyện thành, ở trong xã hội hiện đại, kia tuyệt đối tính được tiểu siêu nhân. Bất quá cái này cần đại lượng công đức mới được, mặc dù một sợi công đức liền để hắn đạt tới thứ 2 tướng tầng thứ 2, cứ tính toán như thế đến, luyện thành 18 tướng, tựa hồ cũng không cần bao nhiêu công đức. Nhưng không thể dạng này tính, 18 tướng càng đi sau càng khó, cần thiết công đức khẳng định cũng càng nhiều. Mở ra tủ lạnh, tìm chút cao năng lượng ăn uống, bổ sung một chút thân thể năng lượng, vừa mới cái kia cũ cảm giác đói bụng lúc này mới biến mất. Thấy toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, thế là cầm lên thay giặt quần áo tiến vào phòng vệ sinh. Dòng nước theo vòi hoa sen bên trong phun ra mà xuống, thuận đỉnh đầu của hắn, xẹt qua gương mặt của hắn, thuận vai của hắn một đường hướng phía dưới. Thẩm Tư Viễn đột nhiên nắm tay, toàn thân bỗng nhiên kéo căng, dòng nước lập tức như là nhận sóng âm chấn động, hóa thành từng quả bọt nước nhỏ, kích xạ bốn phương tám hướng. Thật tốt. Thẩm Tư Viễn vươn tay cánh tay, trong lòng phát ra cảm thán, đây mới là chân nam nhân. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến đêm nay cái kia 2 sợi công đức, một sợi là hắn trợ giúp Đỗ Tú Chi hoàn thành tâm nguyện thu hoạch được, hắn có thể lý giải. Một cái khác sợi, chẳng qua là đáp ứng Chu Đình Đình, trợ giúp mẹ của nàng trùng nhập luân hồi, vậy mà cũng có thể thu được công đức. Phải biết, việc này thế nhưng là còn không có phát sinh, chỉ là một cái miệng hứa hẹn. Cái này khiến hắn nghĩ tới trong truyền thuyết thần thoại, tiếp dẫn, chuẩn đề phát hạ phương Tây 48 đại hoành nguyện chứng đạo thành thánh. Như vậy chính mình có hay không có thể xem mèo vẽ hổ, tìm tiên đạo cho chịu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn tâm không khỏi thình thịch chừng ngày. Hắn đóng lại vòi hoa sen, đứng trong phòng tắm, cứ như vậy trần trụi thân thể, thần tình nghiêm túc nói, ta như chứng được vô thượng nói, nhất định khởi động lại luân hồi, để hết thảy chúng sinh, thiện ác có cõi, thương xót thế nhân, tế độ chúng sinh. Sau đó, Thẩm Tư Viễn cảm thấy mình chính là cái đại ngốc bức, còn là cái thân thể trần truồng, vung lấy xếp đặt truy đại ngốc bức, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, đầu ngón chân sắp móc ra 2 mẫu đất. Ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, nếu như ưng thuận đại hoành nguyện, liền có thể thành thần thành thánh. Như vậy từ xưa đến nay, thế giới này cũng không biết có thể sinh ra bao nhiêu thần thánh. Thông qua loại phương pháp này, chứng đạo thành thánh, cũng không phải cái gì người đều làm được, muốn cho chịu, cũng có cho chịu tư cách mới được. Mà Thẩm Tư Viễn thông qua đối với Chu Đình Đình lời hứa, vậy mà có thể thu được nhất định công đức, vậy nói rõ hắn còn là có tư cách, nhưng là tư cách không nhiều. Liên cùng ngân hàng thụ tin hạn mức, có nhất định hạn mức, nhưng là hạn mức không nhiều, muốn lại bút vay mượn khẳng định không được, nhưng là tiểu ngạch vay điểm, có lẽ còn là không có vấn đề. Mà lại cái này vay lý do nhất định phải thiết thực, mục tiêu minh xác, không thể lời nói dấu tuyết, mới có thể mượn đến công đức. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Thẩm Tư Viễn đội vàng mở ra tắm gội, tiếp tục chưa hoàn thành đại nghiệp. Chờ hắn mới từ phòng tắm đi ra, liền gặp Đậu Đậu mang lấy một cô âm phòng, đội vàng theo ngoài cửa sổ chui đi vào. Không tốt rồi, không tốt rồi. Cái gì không tốt rồi? Đội vàng hấp tấp điện. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Khoai lang ca ca, ta gặp được một cái kỳ quái lão gia gia. Còn có so ngươi kỳ quái hơn sao? Được rồi, đừng dùng ngươi mắt nhỏ như ta, dứt lời, đến cùng là thế nào chuyện? Thẩm Tư Viễn cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy tóc. Ta nhìn thấy một cái cầm chổi lông gà lao ra, hắn tại phía sau truy ta, dọa đến ta tranh thủ thời gian chạy. Chổi lông gà. Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất là kinh ngạc. Cái gì chổi lông gà? Chính là rất nhiều mao mao loại kia, ta tại nhà bà ngoại bên trong gặp qua, ông ngoại nói, kia là lúc nhỏ dùng để đánh cứu cứu cái mông, ta để ông ngoại thử một chút đánh ta, ông ngoại đánh ta một chút, nhưng đau nữa nha. Đầu đầu va rồi nói một tràng. Cho nên ngươi là nói một cái lao ra, cầm chổi lông gà, đuổi theo ngươi muốn đánh cái mông. Thẩm Tư Viễn một mặt quý nhiên, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Đậu Đậu là gặp được một vị khác có thể nhìn thấy quỷ kỳ nhân. Tấu chương xong, chương 62, huyết mạch truyền thừa chương 62, huyết mạch chuyển thừa Đậu Đậu tiếp tục nói, bất quá, ta bay ở trên trời, hắn bắt không được ta. Giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý đã như thế, ngươi sợ hãi cái gì? Sợ hãi hắn dùng chổi lông gà, đánh ta cái mông a? Đậu Đậu chuyện đương nhiên nói. Tốt ta, cái kia sau đó đâu? Ngươi trực tiếp chạy đi rồi. Quyền sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên Thẩm Tư Viễn cảm thấy cùng cái này tiểu gia hỏa nói chuyện là thật mệt mỏi. Mặc dù nàng chu miệng nhỏ, nói tới nói lui, khoa tay múa chân bộ dáng nhỏ đích sắc rất đáng yêu. Không có, ta nghĩ đến khoai lang hoa hoa nói lời, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, mà lại ta vẫn là rồng phun lửa, thế là ta từ trên trời bay xuống đi, hướng hắn phun lửa, hắn dọa đến hoa hoa gọi, sau đó tiến vào tường phía sau không thấy. Chờ một chút, ngươi nói lão gia gia, giống như ngươi, cũng là quỷ. Thẩm Tư Viễn lúc này mới kịp phản ứng. Đúng thế, bằng không đâu. Đậu Đậu lần nữa chuyện đương nhiên nói. Ngươi nói, trên tay hắn cầm cái chổi lông gà. Thẩm Tư Viễn nhíu mày hỏi. Ngươi chân trùng đến, chân trùng đi, cũng sẽ không mang lên cái gì đồ vật, dù cho quần áo trên người, cũng chỉ là tâm tướng hiển hóa. Sau khi chết có sen lẫn chi vật, tốt à, hoặc là nói bạn chết chi vật, trên cơ bản là không thể nào, huống chi còn là tại linh khí này hoàn toàn không có thế giới, trên cơ bản không có khả năng tồn tại dạng này linh vật. Đúng thế. Vậy hắn trên tay chổi lông gà, là cái gì màu sắc, cụ thể cái gì bộ dáng? Đậu Đậu nghe vậy suy nghĩ một chút nói, trên tay hắn chổi lông gà, mau mau bạch bạch, nhìn qua có một chút đẹp mắt, hắc hắc, lao ra ra không biết có thể hay không cho ta mượn chơi đùa. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, hơi kinh ngạc. Căn cứ Đậu Đậu miêu tả, cái này tựa như là Bạch Vô Thường gậy đại tang, chẳng lẽ Đậu Đậu gặp được chính là cái quỷ sai? Thế nhưng không đúng, căn cứ Thanh Vân lão đạo lời nói, ủy môn đa bế, địa phủ lần nấp, lại không luân hồi, thế nào khả năng còn có quỷ sai tồn tại? Ngươi là tại cái gì địa phương gặp phải hắn? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đậu Đậu hơi suy tư, nghĩ nghĩ, chỉ một cái phương hướng. Bên kia. Nàng chỉ hướng phía đông. Ngẫm lại không đúng, lại chỉ hướng mặt phía bắc, hẳn là bên kia. Thẩm Tư Viễn, hù chết ta rồi, hù chết ta rồi. Lưu A Công vội vàng về đến trong nhà, doa đến hồn phách rung động, kém chút liền bị tiểu cô nương kia một mùi lửa cho điểm. Hoàng nương mẫu ngay tại bái thần, đây là nàng mỗi ngày bắt buộc bài tập, sớm tối một lần. A muội tự nhiên cũng đi theo phía sau nàng, làm lấy thăm viếng động tác. Làm hoàng nương mẫu truyền thừa người, nàng còn có rất nhiều đồ vật muốn học tập. Mặc dù rất nhiều thứ xem ra không có để làm gì, nhưng đã truyền thừa xuống, liền muốn học được kính sợ, có hữu dụng hay không, trước học được lại nói. Mà thăm viếng vừa làm được một nửa, liền gặp Lưu A Công trong miệng nhắc tới không ngừng, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, vội vàng xuyên qua nhà chính, hướng bên trong đi, tựa hồ căn bản không có phát giác được hai người tồn tại, xem ra bị dọa đến không nhẹ. A muội có chút hiếu kỳ, muốn vào xem thế nào chuyện, nâng đầu nhìn về phía quỷ tại nàng ngay phía trước hoàng nương mẫu. Đã thấy hoàng nương mẫu tiếp tục thăm viếng, tựa hồ hoàn toàn không có để ý, tiếp tục thăm viếng. A muội thấy thế, cũng chỉ có thể tạm thời giấu ở trong lòng, tiếp tục cùng một chỗ thăm viếng. Bất quá rất nhanh, chờ một bộ thăm viếng kết thúc, liền gặp hoàng nương mẫu đống nhiên đứng lên, liền chạy vào trong phòng. A muội không khỏi một trận ngạc nhiên, còn thật sự cho rằng hoàng nương mẫu phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào đâu. Bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, nàng cũng vội vàng đi vào theo. Chờ đi vào nhà, đã thấy Lưu A Công vẫn như cũ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, bên cạnh còn có mấy vị khác lão quỷ ngay tại an ủi hỏi thăm. Mà Đậu Đậu trong miệng chổi lông gà, lúc này đang bị hắn phóng tới bên cạnh trên bàn. Mấy cái này quỷ, mỗi một vị đều là A muội tiên tổ. Đây chính là A muội một mạch huyết mạch truyền thừa, có thể cùng tổ tiên câu thông, thông qua những này tiên tổ, các nàng mới có thể thể hiện ra đủ loại năng lực khó tin. Thế nào chuyện? Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Hoàng nương mẫu vào trong nhà, liền vội vàng hỏi thăm. Chính là các ngươi nói tới cái kia đặc biệt tiểu cô nương. Lưu A Công chưa tỉnh hồn địa đạo, nàng có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Nàng lúc nói lời này, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chổi lông gà. Có vật này, thiên hạ này quỷ hồn đều có thể thụ hắn thúc đẩy, lúc này lại bị một cái tiểu cô nương sợ đến như vậy. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, tiểu cô nương kia cực kỳ lợi hại. Lưu A Công lúc nói lời này, linh hồn tựa hồ cũng một trận chập chờn. A Công, nàng thế nào cái lợi hại pháp? A muội hiếu kỳ hỏi thăm. Hoàng nương mẫu cùng chung quanh mấy vị tiên tổ cũng đồng dạng hiếu kỳ. Thế là Lưu A Công nói lên hôm nay đã phát sinh sự tình. Ngươi để ta ra ngoài nghe ngóng, có hay không nhìn thấy cái gì đặc biệt quỷ? Thế là ta một đường nghe ngóng, đi tới thành tây, lúc này mới theo một chút quỷ trong miệng biết được, gần nhất xuất hiện một cái rất đặc biệt quỷ, toàn thân bốc lên màu lam hỏa diễm, có thể bay trên trời. Bắt đầu ta là không tin, những năm này chưa từng đi ra dạng này quỷ, nhưng rất nhiều quỷ đều như vậy nói, bất quá có nói chỉ có một cái, có lại nói là có hai con. Ta có chút nửa tin nửa ngờ, liền nghĩ đi chứng thực một chút, thế là đi đối phương thường xuyên xuất hiện trên lộ tuyến, nhìn xem có thể hay không gặp được đối phương. Không nghĩ tới vận khí ta tốt, thật đúng là gặp được đối phương. Tiểu cô nương kia mang lấy một cỗ âm phong, theo đỉnh đầu ta bên trên gào thét mà qua, thế là ta lập tức đuổi theo. Điều khiển âm phong. Trong phòng cái khác mấy cái lão quỷ cùng nhau kinh hô một tiếng. Bọn hắn mặc dù có thể cùng con cháu của mình câu thông, nhưng cũng chỉ là phổ thông quỷ mà thôi, những năm này sở thụ lương hỏa, càng là cái dám dùng không có. Đúng, điều khiển âm phong. Lưu A Công gật đầu, rất khẳng định nói, biểu thị chính mình không có nói sai. Chẳng lẽ tiểu cô nương kia cũng thu hoạch được truyền thừa hoặc là cơ duyên hay sao? Có lão quỷ chần chờ nói. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía trên bàn cây kia chổi lông gà. Thế nhưng là nàng lại thế nào đem ngươi dọa thành cái dạng này? Lại có lão quỷ hỏi. Ta bá, ngươi không biết tiểu quỷ kia lợi hại. Lưu A Công tiếp tục nói, ta đuổi theo tiểu cô nương kia chạy, muốn hướng nàng nghe ngóng một ít chuyện, nàng phát hiện ta tồn tại, đột nhiên quay đầu rơi xuống từ trên không, còn không có tới gần, ta liền cảm giác chính mình như là bị giống như lửa thiêu, toàn thân một trận nhói nhói, linh hồn cảm thấy sợ hãi, tựa hồ có đại khủng bố từ không trung rơi xuống. Sau đó nàng há miệng hướng ta phun một cái, một cỗ màu lam hỏa diễm đập vào mặt, vậy thì càng là dọa người, ta kém chút bị đốt, cũng may mà ta chạy nhanh. Đám người nghe vậy, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Đối phương lợi hại như thế, nào chỉ là lợi hại, quả thực chính là chúng ta quỷ vật khắc tinh. Lưu A Công nói, đã như thế, ngươi xác định đem nàng cho vùng vây thoát ra khỏi, nàng thế nhưng là có thể điều khiển âm phong. Có lao quỷ yếu đất hỏi thăm, lần trước đến khách nhân, không phải muốn hỏi thăm một chút muốn ở rể trong nhà con rể nhân phẩm sao? Ta đi hỏi thăm một chút. Xã hội phát triển được thật nhanh, ta cũng rất nhiều thời gian không có ra ngoài đi một chút, ta ra ngoài đi dạo, được thêm kiến thức. Có chút cũ bạn, rất lâu không đi động, ta đi bái phòng một hai. Chúng lao quỷ nhao nhao quay người rời đi, liền ngay cả Lưu A Công đều cầm lấy trên bàn chổi lông gà nói một tiếng kinh hãi quá độ, ra ngoài giải sầu, vội vàng chạy đi. Chỉ để lại tổ tôn hai người đứng ở trong phòng, hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ không thôi. DS, cuối tháng, nguyện phiếu quá thời hạn hết hiệu lực, trên tay còn có nguyện phiếu, phiền phức ném một chút. Tấu chương xong, chương 63, trêu chọc đầu đầu chương 63, trêu chọc đầu đầu thấy mình mấy cái này các vị tổ tiên, chạy chạy, trượt đến trường. A muội có chút lo lắng nhìn về phía hoàng nương mẫu. Bà, hiện tại làm sao đây? Đừng lo lắng, thật nếu gặp phải sự tình, bọn hắn sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ, lại nói, thực tế không được, chúng ta liền báo cảnh. Hoàng nương mẫu cười ha hả nói, tựa hồ cũng không lo lắng A Công trong miệng con kia lợi hại quỷ đổi tới. Bất quá hoàng nương mẫu lời nói, ngược lại để A Muội có chút giật mình. Báo cảnh. Đương nhiên, hiện nay quốc lực đang thịnh, tại nhân đạo dòng lũ phía dưới, bất luận cái gì yêu ma thần quỷ đều muốn nhượng bộ lui mình, bằng không ngươi cho rằng năm đó bà bằng cái gì bị bắt, là bởi vì không thể trêu vào a. Nghe hoàng nương mẫu nói như vậy, A Muội cũng yên lòng. Bất quá hoàng nương mẫu tại xoay người sang chỗ khác sau, lại cau mày, nàng sống cả một đời, còn lần thứ nhất gặp phải hôm nay tình huống này. Chẳng lẽ thế gian này thật đúng là có như thế lợi hại quỷ, hoặc là giống như nàng, có truyền thừa. Thế nhưng là tại Tân Hải cái này một mẫu ba phần đất, đều có chút cái gì người, nàng thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Trừ phi là ngoại lai. Trong lúc nhất thời hoàng nương mẫu suy nghĩ tung bay, lo lắng. Nhưng trên thực tế, các nàng phí công lo lắng mà thôi, bởi vì Thẩm Tư Viễn ở trong miệng đầu đầu, căn bản hỏi không ra cái nguyên cớ đi ra. Nàng một hồi nói tại đông, một hồi nói tại tây, cuối cùng nhất Thẩm Tư Viễn chỉ có thể từ bỏ truy vấn. Giờ khắc này hắn đỗng nhiên hơi nhớ Doan Tinh Nguyệt. Nha đầu này mặc dù niên kỷ đồng dạng không lớn, nhưng là làm việc tỉ mỉ lại có tính nhẫn nại, tính cách phá lệ thành thục, nào giống đầu đầu dạng này không đáng tin cậy. Tốt ta, đầu đầu dù sao chỉ là 3 tuổi tiểu hài, cũng có thể thông cảm được. Cũng không biết nàng trở về thấy mình mãi mãi ra sao, đến bây giờ cũng không có trở về. Người đi về nhà đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thẩm Tư Viễn buông xuống khăn mặt, nằm lên giường. Đầu đầu nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thấy Thẩm Tư Viễn nhìn nàng, nàng một đôi mắt to ùng ục, chính là không cùng hắn đối mặt, lại đưa tay gãi gãi đầu, một bộ ta không sao, ta thật không có chuyện gì bộ dáng nhỏ. Là còn có cái gì sự tình? Thẩm Tư Viễn hỏi. Hắc hắc, ta muốn nhìn phim hoạt hình, khoai lang hoa hoa tốt nhất rồi. Tuổi còn nhỏ, lại còn học xong đuốt mông ngựa. Ba ba mụ mụ của ngươi không cho ngươi nhìn sao? Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Trong nhà trên TV tất cả đều là GG, mà lại đều là ta không thích nhìn, ta thế nhưng là rất ngoan à, không có hiện hình để ba ba giúp ta đổi TV. Vật nhỏ này, nói đến cuối cùng nhất, lại còn tranh công. Được thôi, vậy ngươi muốn nhìn cái gì? Ta muốn nhìn ông đội. Được thôi. Kỳ thật không trách đậu đậu muốn đến Thẩm Tư Viễn nơi này xem TV, chủ yếu là bởi vì Thẩm Tư Viễn dùng khoai lang hoa hoa, ta có thể hay không cũng nuôi một con chó nhỏ chó. Đậu đậu đáng thương nói. Cái này muốn đi hỏi một chút ba ba mụ mụ của ngươi, ta chỗ này có thể nuôi không được. Nhưng ta nghĩ nuôi một cái ú linh tiểu cầu cầu. Đầu đầu nói xong, còn giúp cụp lấy tay nhỏ, lẻ lưới. Thẩm Tư Viễn bị nàng làm vui. Có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới một cái ú linh chó. Động vật linh thể cũng không dễ tìm, bởi vì bọn hắn trí lực quá thấp, tư duy cũng tương đối đơn giản. Sau khi chết, tuyệt đại bộ phận đều sẽ theo gió tiêu tán. Thẩm Tư Viễn như thế thời gian dài, cũng không thấy mấy cái. Đầu đầu nghe vậy, a niềm cũng không nhìn, cưới một cô âm phong sông ra ngoài, vội vã tìm chó đi. Bất quá Thẩm Tư Viễn cảm thấy nàng hẳn là tại làm vô dụng công, dù sao nàng một thân minh hỏa từ từ ra bên ngoài bốc lên, con u linh kia chó nhìn thấy nàng, một hồi sẽ quay đầu liền chạy. Vật nhỏ này, Thẩm Tư Viễn ngoài miệng nói như vậy, tâm tình lại khá hơn, cảm giác cùng chính mình nuôi cái bé con như mẹ, tại sao liền nữ bằng hữu đều không có, lại trước có làm lao phụ thân cảm giác. Thẩm Tư Viễn chửi bậy một câu, cầm điện thoại di động lên, phát hiện thu được một đầu tin tức, con tưởng rằng là Giang Tính Vũ gửi tới, mở ra xem, mới phát hiện cũng không phải là, mà là hắn bằng hữu Hồng Văn Khánh. Cũng chính là cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi mạ gì ạ? Bởi vì muốn tốt cho Thẩm Tư Viễn mấy ngày không có thượng tuyến, hắn trong hẹn chặt hỏi thăm nguyên nhân, hỏi hắn có phải là không chơi. Hắn còn nói cho Thẩm Tư Viễn, hắn rút thưởng nhiều rút một cái cáo trắng tọa kỵ, chờ hắn thượng tuyến đưa cho hắn. Tốt ra hỏa, 3,000 đồng tiền tọa kỵ, tùy tiện liền đưa người, hắn nói rút nhiều, Thẩm Tư Viễn là không tin lắm. Hiện tại công ty đêm cũng học tinh, giống những này không thể lặp lại sử dụng thời trang đạo cụ, rút đến sau này liền sẽ rời ra giải thưởng, không có khả năng lại rút đến kiện thứ hai, trừ phi đổi hảo rút hoặc là dùng tiền đi mua người khác rút đến. Hồng Văn Khánh cái này cáo trắng tọa kỵ lai lịch hắn không rõ ràng, nhưng lại rõ ràng hắn tại sao làm như vậy. Lý do kỳ thật rất đơn giản, hắn không nghĩ mất đi một cái có thể cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi bằng hữu. Có lẽ có người cảm thấy lý do này qua với hoang đường, nhưng trên thực tế chính là đơn giản như vậy. Tại nhân sinh trên đường, muốn tìm một cái cùng chung chí hướng người cùng nhau chơi một cái giống nhau trò chơi cũng không đơn giản. Rất nhiều người ngay từ đầu thời điểm, mọi người cùng nhau đi tới phó bản, cùng đi đánh sân thi đấu, cùng đi cờ cờ, như là nam nữ tại tình yêu cùng nhiệt, mỗi ngày trong đầu nghĩ đến đều là những này, thế nhưng là đi tới liền bị mất, chậm rãi chỉ còn lại một mình ngươi, vẫn như cũ cô độc đứng tại chỗ. Thẩm Tư Viễn liền từng có cảm giác như vậy, hắn hiện tại chơi trò chơi này, lên đại học thời điểm, rất nhiều người cùng nhau chơi, nhưng là thời gian dần qua, đều có các nguyên nhân, từng cái cuối cùng lựa chọn rời đi. Thời điểm đó Thẩm Tư Viễn muốn đem bọn hắn giữ lại, nhưng là hắn biết mình giữ lại không được, trò chơi dù sao chỉ là trò chơi, chỉ có thể cho hiện thực đường đường. Đây cũng là tại sao sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra bồi luyện dạng này nghề nghiệp, chơi bùa, vĩnh viễn không chỉ là đơn giản trò chơi, còn muốn có người khác cho ngươi cung cấp cảm xúc giá trị. Hồng Văn Khánh hiện tại đại khái chính là dạng này tâm lý, Thẩm Tư Viễn nếu là lựa chọn vứt bỏ du lịch, chỉ sợ hắn trong trò chơi thật liền thành người cô đơn, cuối cùng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, cho nên hắn mới muốn đem Thẩm Tư Viễn cho lưu lại. Gần nhất mấy ngày có chút việc, không thể thừa tiến. Thế là Thẩm Tư Viễn cho hắn trả lời một câu. Hồng Văn Khánh cơ hồ dây bể. Vậy bây giờ thừa tiến? Không được, ta đều đi ngủ, tuần này sáu đi, đến lúc đó ta đi tìm ngươi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thẩm Tư Viễn muốn nói rõ muộn, nhưng là nghĩ đến đáp ứng Tưởng Văn Hân, đêm mai đi ra mắt. Lại nghĩ tới Hồng Văn Khánh cho tới nay cho hắn không ít trong trò chơi đồ vật, thế là chuẩn bị thứ bảy hẹn hắn chơi, mời hắn ăn cơm. Họ gì bờ cờ. Hồng Văn Khánh trực tiếp phát cái biểu lộ bao tới, hiển nhiên Thẩm Tư Viễn không có vứt bỏ du lịch ý nghĩ, để hắn rất là cao hứng. Đầu đầu đi ra ngoài về sau, đêm đó liền không có trở lại, thẳng đến ngày thứ hai, Thẩm Tư Viễn đi công ty thời điểm, mới nhìn thấy nàng chính hấp tấp đi theo mẹ của nàng phía sau. Mẹ của nàng đang đánh điện thoại, nàng gây quanh Tưởng Văn Hân xoay quanh, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức chạy tới. Làm sao, bắt được chó con sao? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười hỏi. Đầu đầu nghe vậy, rất tức tối, chống nạnh hỏi, ngươi đều biết đúng hay không? Biết cái gì? Biết cậu cậu nhìn thấy ta liền chạy. Đầu đầu tức giận nói. Thẩm Tư Viễn hai tay mở ra, cười nói, ai bảo ngươi không cố gắng khống chế lại trên người mình minh họa? Nói, còn đưa tay sờ một chút nàng cái đầu nhỏ. Nàng bất mãn đung đưa cái đầu nhỏ, lại ngay cả cái mông đều cùng một chỗ uốn éo. Chọc cho Thẩm Tư Viễn cười lớn đi vào công ty. Đang đánh điện thoại Tưởng Văn Hân, vốn muốn gọi ở hắn, nhưng là nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Chỉ là đối với đầu bên kia điện thoại người dặn dò, sự tình tối hôm nay, ngươi đừng quên. Nhị tỷ, ta biết, ngươi đều đã nói ba lần, chắc chắn sẽ không quên, đúng hạn đi đến cuộc hẹn. Đầu bên kia điện thoại lời thề son sắt mà bảo chứng. Tưởng Văn Hân lúc này mới cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó đưa tay hướng về một bên, làm bắt tay hình, lập tức một cỗ âm phong quấn quanh tại đầu ngón tay của nàng. Tấu chương xong, chương 64, đối tượng hẹn hò chương 64, đối tượng hẹn hò ai Tưởng Đào Chi để điện thoại di động xuống, than nhẹ một tiếng, mặt mày ủ rũ. Ngồi tại đối diện nàng Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi, ngươi đây là thế nào rồi? Tưởng Đào Chi không có trả lời cái vấn đề này, mà là đáng thương nói, lão bản, xế chiều hôm nay, ta có thể hay không xin phép nghỉ à? Không được. Ngồi tại đối diện nàng Nguyễn Hồng Trang, bị vợi nết lên chân bắt chéo, tựa hồ rất thích xem Tưởng Đào Chi sốt ruột bộ dáng. Lão bản, ngươi thật là một cái lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, muốn em ta chỉ có giá trị thẳng dư đều muốn ép cô. Tưởng Đào Chi nhịn không được chửi bậy nói. Nàng sở dĩ dám dạng này cùng lão bản nói chuyện, quan hệ tự nhiên là không tầm thường. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng không giận, mà chỉ nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi buổi chiều có cái gì sự tình đâu? Không phải buổi chiều, là ban đêm, Văn Hân tỷ giới thiệu cho ta cái đối tượng, để ta ban đêm đi gặp. Văn Hân tỷ. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy ngồi thẳng người, buông xuống bắt chéo chân, rất hiển nhiên, nàng cũng nhận biết Tưởng Văn Hân, mà lại Tưởng Văn Hân trong lòng nàng rất có phân lượng. Đúng à, đầu tuần nói cho ta giới thiệu cái đối tượng, từ hôm qua bắt đầu, liền cứ gọi điện thoại cho ta, để ta nhất định không muốn lỡ hẹn, hôm nay càng là sáng sớm liền gọi điện thoại tới căn dặn, ta đều sắp bị nàng phiền chết rồi. Tưởng Đào Chi nhịn không được phàn nàn nói. Văn Hân tỷ đã thận trọng như thế, vậy nói rõ thân phận đối phương khẳng định rất không bình thường, còn là không muốn lỡ hẹn, để Văn Hân tỷ khó làm, bất quá các ngươi không phải ban đêm gặp mà sao? Tại sao buổi chiều liền muốn xin phép nghỉ? Nguyễn Hồng Trang đưa tay nhẹ nâng cầm lên, một mặt vẻ tò mò. Gặp nàng lần này bộ dáng, Tưởng Đào Chi có chút ngây người, bởi vì Nguyễn Hồng Trang dáng dấp thực tế là quá mức xinh đẹp chút. Lúc này vừa giận vừa vui, đôi mắt sáng lưu chuyển, một bộ hiếu kỳ bộ dáng, dù cho nàng đồng dạng thân là nữ nhân, cũng vì nàng giá trị nhan sắc cảm thấy ngây người. Cha hỏi ngươi đâu, phát cái gì sương sở? Nguyễn Hồng Trang rồi ngón đâm một chút Tưởng Đào Chi cái chán, này mới khiến nàng lấy lại tinh thần. Hồng Trang, ta nếu là nam nhân tốt biết bao nhiêu? Tưởng Đào Chi cảm khái nói. Tốt chỗ nào? Liền không cần mỗi ngày bị buộc ra mắt, hơn nữa còn có thể đem ngươi cho cưới về nhà. Tưởng Đào Chi cười hì hì nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lần nữa ngồi thẳng người, sau đó đôi mắt sáng như liếc. Ngươi nếu là nam, ngươi cho rằng ta có thể để ý ngươi? Không ôm chí lớn, làm việc cậu tả, hết ăn lại nằm. Trừ gương mặt này. Nguyễn Hồng Trang đột nhiên đưa tay, tại Tưởng Đào Chi trên gương mặt bấm một cái. Tưởng Đào Chi năm nay mặc dù đã 28 tuổi, nhưng nàng tướng mạo rất lộ ra trẻ tuổi, như cái mới vừa lên đại học sinh viên, thì khuôn mặt nhỏ, còn có chút hài nhi mập, bóp bên trên một thành, tràn đầy collagen, xúc cảm vô cùng tốt. Hai người cùng một chỗ ra ngoài lúc, Tưởng Đào Chi thường xuyên bị xem như Nguyễn Hồng Trang muội muội. Ngươi đừng nói, lại nói ta muốn hợp vực. Tưởng Đào Chi đưa tay đánh gãy đối phương còn muốn nói tiếp. Tưởng Đào Chi cùng Nguyễn Hồng Trang hai người là bạn học thời đại học, quan hệ vô cùng tốt, đại học tốt nghiệp sau, Nguyễn Hồng Trang theo trong nhà cầm một khoản tiền đi ra lập nghiệp, lúc ấy không có công tác tưởng đạo chi, lựa chọn cho nàng làm trợ lý, thế là một mực làm đến bây giờ. Cho nên trong ngày thường, hai người đã là thượng hạ cấp, cũng là khuê mật, rất nhiều không thể cùng lão bản nói lời, thế nhưng là cùng khuê mật lại có thể trực tiếp chửi bậy. Đừng đổi chủ đề, tại sao buổi chiều liền muốn xin phép nghỉ, thế nào, chuẩn bị đi trở về thật tốt trang điểm một chút sao? Nguyễn Hồng Trang nhìn từ trên xuống dưới tưởng đạo chi. Ta cảm thấy ngươi dạng này rất tốt, không cần ăn mặc đặc biệt. Trang điểm cái gì à, 5 giờ chiều chúng ta muốn đi một chuyến Thanh Viễn tập đoàn, muốn cùng bọn hắn triển khai cuộc họp, 6 giờ chiều trước đó, khẳng định là đuổi không trở lại. Vậy được đi, cái kia buổi chiều cũng không cần ngươi đi. Cảm ơn lão bản lòng từ bi. Tưởng Đào Chi chắp tay trước ngực, làm bộ hướng đối phương ngỏ ý cảm ơn. Đây là Văn Hân tỷ lần thứ nhất giới thiệu cho người đối tượng a. Nguyễn Hồng Trang liếc nàng một cái hỏi. Tưởng Đào Chi gật gật đầu, trước đó trong nhà cũng cho nàng an bài qua mấy trận ra mắt, bất quá Tưởng Văn Hân còn là lần đầu tiên cho nàng giới thiệu đối tượng, hơn nữa còn thận trọng như thế, cái này khiến nàng cũng có chút nghiêm túc. Văn Hân tỷ là cái rất đáng tin cậy người, giới thiệu cho ngươi đối tượng, hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Văn Hân rất quen, hoặc là nói nàng cùng toàn bộ người nhà họ Tưởng đều có chút quen thuộc. Bởi vì Tưởng gia tại Tân Hải rất có thực lực, lúc trước Nguyễn Hồng Trang đến Tân Hải lập nghiệp, nhận Tưởng gia không ít trợ giúp, cho nên quan hệ không phải bình thường. Tưởng Đào Chi gật gật đầu, có chút đồng ý Nguyễn Hồng Trang lời nói, bất quá tiếp lấy lời nói xoay chuyển hỏi, đừng nói ta, chúng ta lớn Nguyễn tổng, thời điểm nào tìm đối tượng? Hai chúng ta thế nhưng là cùng tuổi, nói đến, ta còn so ngươi hơn cái nguyện, ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta mới đúng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lại vô ý thức đưa tay đi bóp gương mặt của nàng, bất quá người lại thoáng thất thần. Bạn trai sao? Mấy năm này vẫn bận lập nghiệp, nàng thật đúng là không có cân nhắc qua cái vấn đề này. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 giờ chiều rất nhanh liền đến. Nguyễn Hồng Trang đứng dậy chuẩn bị tiến về Thanh Viễn tập đoàn. Ngươi cùng người ước ở nơi nào gặp mặt? Muốn hay không thuận đường đưa ngươi? Nguyễn Hồng Trang hướng ngay tại vùi đầu chơi điện thoại Tưởng Đào Chi nói. Tưởng Đào Chi nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn một chút thời gian, sau đó mới kinh ngạc thốt lên nói, đều đã 5 điểm nha. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy thở dài nói, có lúc ta cũng hoài nghi, ngươi là trợ lý, còn là ta là trợ lý. Hắc hắc không có ý tứ, ta đang cùng Văn Hân tỷ nói chuyện tiếng, hỏi nàng giới thiệu cho ta đối tượng là cái gì người. Tưởng Đào Chi giương lên trên tay điện thoại, cho ta xem một chút. Tràn đầy hiếu kỳ Nguyễn Hồng Trang đưa tay liền chiếm đi qua. Tưởng Đào Chi cũng không để ý, ở một bên nói, Văn Hân tỷ nói, đối phương mặc dù đối cảnh rất phổ thông, nhưng là dáng dấp đẹp trai, người rất tốt, mà lại cũng rất có bản sự. Thế nhưng là chính là xem điện thoại Nguyễn Hồng Trang lại nhăn lại lông mày, có chút hoài nghi Tưởng Văn Hân giới thiệu cái này đối tượng có đáng tin cậy hay không. Nàng cũng không giống như Tưởng Đào Chi đơn thuần như vậy, người khác nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Tưởng Văn Hân tại hệ chặt đã nói, đối phương người rất tốt, nhưng tốt chỗ nào lại không nói, nói người rất có bản sự, có cái gì bản sự đồng dạng không nói. Cho nàng một loại lập lờ nước đôi, mập mờ suy đoán cảm giác. Nguyễn Hồng Trang nhìn thấy địa điểm ước hẹn. Sân xệ coffee. Đây là một nhà mở tại bờ biển lộ thiên quán cà phê, chập tối thời điểm, uống vào cà phê, gió biển thổi, thưởng thức ngày rơi biển cả, đây trời vỏ quýt mỹ cảnh. Cho nên mới đặt tên mặt trời lặn cà phê. Nguyễn Hồng Trang đi qua mấy lần, đối với phụ cận cũng coi như quen thuộc. Thế là nói, vừa vặn cũng tiện đường, thuận đường đem người dẫn đi. Tường Đào Chi nghe vậy, vội vàng thu lại đồ vật cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ đi xuống lầu. Lái xe Tôn sư phụ sớm đã dưới lầu chờ đợi, thấy hai người một chiếc một sau xuống tới, vội vàng mở cửa xe. Xe thuận duyên hải đường cái chậm rãi hướng phía trước, lúc này chính vào chập tối, trời chiều chiếu sáng bờ biển, chớp động lên sóng ánh sáng, mấy cái hải âu ngay tại không trung cao liệu, nơi xa cánh buồm điểm điểm, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng còi hơi. Như thế cảnh đẹp, nhưng nhìn ngoài cửa sổ xe Nguyễn Hồng Trang, ánh mắt nhưng không có tập trung. Trong lòng có chút hiếu kỳ, Tưởng Đào Chi đêm nay muốn gặp là một cái gì người như vậy. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Cầm lên xem xét, là Tưởng Đào Chi đánh tới. Thế nào rồi? Nguyễn tổng, vừa mới Thanh Viễn tập đoàn Trần trợ lý liên hệ ta, nói bọn hắn Ngô tổng đột phát bệnh tim, đi bệnh viện, hội nghị hôm nay hủy bỏ. Có hay không hỏi rõ ràng tại cái nào bệnh viện? Không có. Nguyễn Hồng Trang, ta hiện tại liền đến hỏi. Tưởng Đào Chi chặn lại nói, được rồi, trước cứ như vậy đi. Nguyễn Hồng Trang nhấc đầu cúp điện thoại, sau đó hướng về phía trước đang lái xe tài xế nói, Tôn sư phụ, chúng ta về vừa rồi quán cà phê. Tấu chương xong, chương 65, loạn điểm viên ương chương 65, loạn điểm viên ương à, Hồng Trang, ngươi thế nào đến rồi? Thời gian làm việc, muốn xưng hô chức vụ. Nguyễn Hồng Trang chừng Tưởng Đào Chi liếc mắt. Nhưng ta không đang đi làm a. Nhưng bây giờ là giờ làm việc. Nhưng là ta xin phép nghỉ nha. Tưởng Đào Chi chỉ ngây ngốc địa đạo. Nguyễn Hồng Trang cười khúc khích, đưa tay lại muốn đi bóp mặt của nàng. Lại bị Tưởng Đào Chi một mặt ghét bỏ tránh đi. Có đôi khi chính nàng cũng hoài nghi, sở dĩ để Tưởng Đào Chi làm phụ tá của mình, chính là thuận tiện bóp mặt của nàng, quả thực rất dài ép. Nguyễn Hồng Trang tại Tưởng Đào Chi đối diện ngồi xuống, đưa tay đưa tới phục vụ viên, cho chính mình muốn một chén cà phê. Đã thấy trên bàn còn đặt vào một bó hoa, không phải hoa hồng, mà là tulip. Hoa hướng dương cùng hoa baby tạo thành bó hoa. Đây là đối phương đưa. Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi. Đối phương người còn chưa tới, hoa đã tới trước, có thể thấy được là dùng tâm. Tưởng Đào Chi nghe vậy cười hát hát nói, đối phương chẳng những còn giúp ta điểm tốt cà phê, còn để nhân viên cửa hàng chuyển tặng thả tại các nàng nơi đó hoa. Đối phương xem ra thật đúng là dụng tâm. Nguyễn Hồng Trang nói, cũng không biết người làm sao, bất quá Văn Hân tỷ giới thiệu người, hẳn là tương đối đáng tin cậy. Bởi vì cái này một bó hoa, ngược lại để Tưởng Đào Chi đối với lần này hẹn họ, tràn ngập mấy phần chờ mong. Đối phương có nói cái gì thời gian đến sao? Văn Hân tỷ nói 6 giờ 30 phút liền có thể đến. Tân Hải công ty, lúc tan việc đồng dạng đều là tại 6 điểm, cho nên Nguyễn Hồng Trang suy đoán nói, hắn tại phụ cận đi làm. Tường Đào Chi gật gật đầu, ừm, cùng biểu tỷ ta một cái công ty. Là ngươi biểu tỷ nguyên công ty, còn là hiện tại nhà kia cái gì công ty lên. Tường Văn Hân là điều động tài vụ, bản thân không thuộc về Quang Huy An Niệm, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Hẳn là công ty lên A. Tường Đào Chi có chút không xác định địa đạo. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút nhíu mày, Quang Huy An Niệm mặc dù là Tân Hải lớn nhất công ty lên, nhưng khách quan với cái khác một chút công ty, vô luận theo thực lực còn là thể lượng, đều rất không đáng chú ý, thậm chí cũng không sánh nổi công ty của nàng. Bất quá nếu là Tưởng Văn Hân giới thiệu, nàng cũng liền không có phát biểu ý kiến. Lấy thân phận của Tưởng Văn Hân tổng sẽ không hại nhà mình đường ngồi đi. Có ảnh chụp sao? Biết đối phương lớn lên cái dạng gì sao? Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ hỏi. Không có. Văn Hân tỷ không có đem hắn hẹ chặt đẩy tặng cho ngươi. Không có a. Nguyễn Hồng Trang, ngươi thế nào cái gì cũng không biết? Nguyễn Hồng Trang có chút không nói nói. Phải biết như vậy nhiều làm cái gì? Gặp mặt chẳng phải rõ ràng rồi. Tường Đào Chi lý trực khí chẳng nói. Nguyễn Hồng Trang trong lúc nhất thời không phản bác được, cảm thấy đối phương nói hay lắm có đạo lý. Nếu là đối phương xấu xí, ta liền không thấy rồi. Đây chính là Văn Hân tỷ giới thiệu, muốn cho chút mặt mũi, cho nên không quan trọng đối phương lớn lên cái dạng gì, người có được hay không. Kỳ thật đều không trọng yếu, bởi vì từ chối không xong, thấy đối phương một mặt, cho Văn Hân tỷ có cái bằng giao, lại không phải thật muốn cùng đối phương kết giao. Bất quá, Tường Đào Chi nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Trang. Bất quá cái gì? Lấy nàng đối với Tường Đào Chi hiểu rõ, biết nàng tiếp xuống khẳng định không có lời hữu ích, thế là trực tiếp dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tường Đào Chi bị Nguyễn Hồng Trang chằm chằm đến có chút hoảng. Nguyễn Hồng Trang có một đôi mắt phượng, trời sinh liền cho người ta uy nghiêm cảm giác. Theo nhỏ lại trong nhà được sủng ái, dưỡng thành nàng cường thế tính cách. Trưởng thành về sau, càng là xông ra thật lớn một phen sự nghiệp, ở công ty nói 102, cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể. Thời gian lâu ngày, nàng uy nghiêm càng sâu, như là cao cao tại thượng nữ vương. Lăng nghiêm khắc ánh mắt, vô cùng có lực trấn nhiếp, người bình thường căn bản không chịu nổi. Nhưng là rất hiển nhiên, Tường Đào Chi cũng không phải bình thường người, một phương diện nàng tầm tương đối lớn, một mặt khác nàng đi theo Nguyễn Hồng Trang lâu ngày, ba ngày hai đầu liền bị nàng trừng liếc mắt, thời gian lâu dài, sớm đã thoát mẫn. Cho nên mặc dù có điểm tâm hoảng, nhưng vẫn là nói, ngươi thế nào so ta còn gấp, còn để ý những này, ngươi không phải là muốn nam nhân à. Không biết lớn nhỏ. Nguyễn Hồng Trang nổi giận nói. Ừ, hiện tại cũng không phải đang đi làm, ta cho ngươi biết, ta nhưng lớn hơn ngươi, gọi tỷ tỷ. Tường Đào Chi ôm cánh tay đỡ ngực, không phục nói. Hai người nhìn chăm chú đối phương, như là trọi gà, ai cũng không nguyện ý nhận thua. Lúc này, phục vụ viên đem Nguyễn Hồng Trang vừa gọi cà phê đã bưng lên. Nguyễn Hồng Trang ánh mắt cuối cùng mềm hóa xuống tới, lần này trước bỏ qua ngươi. Khi hì Tưởng Đào Chi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Nguyễn Hồng Trang bưng lên cà phê uống một ngụm, liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, ngày mai đi làm lại tìm ngươi tính sổ. Giác Tưởng Đào Chi tiếng cười im bặt mà dừng. Lão bản, ngươi không thể dạng này, đã nói xong cả một đời hảo tỷ muội đâu. Đúng à, hiện tại chúng ta là hảo tỷ muội, cho nên ta nhường ngươi, ngày mai sẽ là thượng hạ cấp, cho nên ta không thể bỏ qua ngươi. Vậy ta từ chức. Không cho phép. Nguyễn Hồng Trang để cà phê xuống, cười nói ngâm ngâm. Ngươi cái này dơ bẩn nhà tư bản, hẳn là bị đèn treo tường trụ đi lên. Tường Đào Chi tức giận nói. Cảm ơn khích lệ, còn nước không? Ta đang nghe. Nguyễn Hồng Trang dù bận bận ung dung địa đạo. Thấy mình không có đem Nguyễn Hồng Trang gây sinh khí, Tường Đào Chi thái độ lập tức đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Hồng Trang, ta cho ngươi biết ta, phu cận có một nhà tiệm bánh gà tổ hương vị phi thường tốt. A, phải không? Nguyễn Hồng Trang mỉm cười, không lạnh không nhạt nói. Đúng vậy a, nhà hắn tỷ rẻ mịt thật tốt ăn. Tường Đào Chi lộ ra một bộ thèm đạo. Lại nói tiếp, còn có ngươi thích ăn bánh sữa nướng, ngươi có muốn hay không ăn, ta cho ngươi đi mua. Nói liền không kịp chờ đợi đứng dậy. Chờ một chút, ngươi còn tại ra mắt đâu, người ta nếu tới không thấy ngươi người, nhiều thất lễ. Không có việc gì, ngay tại bên cạnh, ta đi một chút liền về, không chậm trễ thời gian. Nói xong không đợi Nguyễn Hồng Trang nói chuyện, cầm điện thoại di động lên liền chạy. Giúp ta nhìn một chút bao. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Nguyễn Hồng Trang lúc này kịp phản ứng, nàng nơi nào là vì mua cho nàng cái gì sữa đặc bánh gà tổ, mà là chính nàng muốn ăn tỷ rẻ mịt, trước đó Nguyễn Hồng Trang nói nàng hết ăn lại nằm. Cũng không phải nói bậy, tên lốc này chính là cái lớn thèm nha đầu, trong ngày thường trong bọc trang không phải đồ trang điểm, mà là đồ ăn vặt, thật là đi tới chỗ nào, ăn vào nơi nào. Cũng may nàng thuộc về loại kia ăn không mập loại hình, bằng không phải cho béo chết không thể. Gặp người gọi không trở lại, Nguyễn Hồng Trang cũng là không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục uống cà phê, tại chỗ chờ hắn trở lại. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, cũng không thấy người trở về. Nguyễn Hồng Trang không khỏi có chút nóng nảy, do dự muốn hay không gọi điện thoại đi hỏi một chút. Tường Đào Chi vị trí chậm chạp không thể trở về, là bởi vì nàng đi đến không khéo. Tỷ rẻ mịt vừa bán xong, bất quá mới lập tức liền có thể chế tác tốt. Không cam tâm Tưởng Đào Chi, thế là chuẩn bị trong tiệm chờ một lát, cho nên lúc này mới trì hoãn thời gian. Bởi vì cách công ty không xa, cho nên tan tầm sau, Thẩm Tư Viễn cưỡi chính mình xe máy điện, đi thẳng tới Nhật Lạc quán cà phê. Đem xe điện ngừng tại bên đường, lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn. Lúc chiều, Tưởng Văn Hân cho hắn phát tấm hình, ảnh chụp là một bó hoa, nói cho hắn, hoa chủ nhân chính là hắn đêm nay muốn ra mắt đối tượng. Nhật Lạc quán cà phê mặc dù là lộ thiên quán cà phê, nhưng lại vây một cái hàng rào nhỏ, chung quanh đủ loại hoa cỏ. Thẩm Tư Viễn đi vào, liếc mắt liền chú ý tới ngồi bên phải thủ vị đưa cô nương, bị đối phương cho kinh diễm đồng thời, cũng vì trên người đối phương khí chất cảm thấy giật mình. Sau đó mới chú ý tới nàng trên bàn bó hoa kia, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Tưởng Văn Hân đừng muội, như thế xinh đẹp lại có khí chất sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Thẩm Tư Viễn hướng đối phương đi tới. Nguyễn Hồng Trang cũng chú ý tới đi tới Thẩm Tư Viễn, thế là thả ra trong tay chén cà phê, nên tiếp ánh mắt của đối phương. Nhưng tiếp lấy, nàng chợt phát hiện, ánh mắt của đối phương, tựa hồ cũng không phải là tại nhìn nàng, mà là tại nhìn nàng phía sau. Nàng không khỏi nghi hoặc quay đầu, phía sau trừ một tấm bàn trống, cái gì cũng không có. Tấu chương xong, chương 66, trời xui đất khiến chương 66, trời xui đất khiến Nguyễn Hồng Trang có đẹp hay không? Đương nhiên đẹp, nàng liền tựa như một viên minh châu, tùy tiện hướng nơi đó một tòa, đều lóe hào quang chói mắt, đem người nhãn cầu hấp dẫn tới. Nhưng là cùng nàng tự thân khí chất so sánh, tướng mạo của nàng tựa hồ không có như vậy trọng yếu, nàng như là cái kia cao cao tại thượng nữ vương, chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ đó, cũng là lưng eo thẳng tắp, hai vai thành tuyến, để mắt nhìn người, đều là nhìn thẳng đối phương, ánh mắt trong trẻo, ánh mắt lăng nghiêm khắc, rất có tính xâm lược. Cương đại khí chàng, cho người ta mang đến 10 phần cảm giác áp bách, để người bình thường rất khó cùng với nàng đối mặt, vô ý thức chọn rời đi ánh mắt. Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Tư Viễn cũng không phải là người bình thường, chẳng những nhìn thẳng đối phương, còn tại đối diện thần thái tự nhiên ngồi xuống tới. Thẩm Tư Viễn đẹp trai không? Đương nhiên xoái, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia xoái đến cực kỳ bi thảm loại kia, lấy Nguyễn Hồng Trang có khả năng tiếp xúc đến phương diện, so Thẩm Tư Viễn xoái nhiều lắm không kể xiết. Nhưng là Thẩm Tư Viễn trên thân, đồng dạng có một loại mờ mịt như mây khí chất, như một hơi gió mát, lại như một đoàn đám mây, động tĩnh ở giữa, tựa hồ có thể tan theo gió mà tụ, phi thường đặc biệt, lại phi thường để người dễ chịu, không tự giác sinh ra thân cận cảm giác. Khi hắn mỉm cười thời điểm, như một xuân phong, đặc biệt là ánh mắt của hắn, như là một vũng đầm sâu, đem người ánh mắt vững vàng hấp dẫn tới. Mà bây giờ Nguyễn Hồng Trang ánh mắt chính là như thế, nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn không muốn rời đi. Thẩm Tư Viễn bị nàng xem có chút không được tự nhiên, bất quá cũng lý giải nàng vì sao như thế. Hắn thôn vệ cửu u ma quân về sau, thần thức thức tỉnh, cái này thuộc về một loại lực lượng tinh thần, bởi vì bản thân hắn cũng không tu vi, cho nên không thể rất tốt kiểm chế thần thức, để nó biến đến nội liễm, ngậm mà không phát. Thế là mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng bốn phía tản mát ra độc thuộc tự thân lực lượng tinh thần, cũng có thể hiểu thành khí tràng, từ trường, khí cơ vân vân. Mà đồng dạng khí tràng cường đại, hoặc là nói từ trường cường đại người, thì càng dễ dàng bị hắn hấp dẫn. Đương nhiên, trong cuộc sống hiện thực, dạng người này cũng không nhiều, tối thiểu nhất theo thức tỉnh thần thức về sau, Thẩm Tư Viễn trên cơ bản liền không có gặp qua. Mọi người có lẽ chỉ cảm thấy hắn nơi nào trở nên có chút không giống, hoặc là con mắt trở nên nhìn rất đẹp, cụ thể nhưng lại nói không ra. Nhưng Nguyễn Hồng Trang trời sinh khí tràng liền cực kỳ cường đại, tăng thêm hậu thiên hoàn cảnh tạo nên, để nàng mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra cường đại khí tràng, ảnh hưởng bốn phía hết thảy cùng với nàng tiếp xúc người, nàng trời sinh tựa hồ chính là cái người lãnh đạo. Cho nên tại nhìn thấy Thẩm Tư Viễn lần đầu tiên thời điểm, liền bị hắn hấp dẫn, nàng ở trong mắt Thẩm Tư Viễn, tựa như một viên minh châu, Thẩm Tư Viễn ở trong mắt Nguyễn Hồng Trang, làm sao không phải như thế. Bất quá Thẩm Tư Viễn, tại nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm, ngay tại trong lòng trực tiếp đem đối phương cho bà rơi. Không phải đối phương không tốt, trước mắt đối phương, mà là đối phương quá tốt, tốt có chút quá đầu, dạng người này, thế nào khả năng cam tâm làm gia đình bà chủ, cùng hắn tuổi gạo dầu muối sinh hoạt, cùng một chỗ tuế nguyệt bình yên. Bất quá nên có lễ phép hay là muốn có, thế là cười hỏi, ngươi chính là tưởng kế toán bản gia muội muội à? Nguyễn Hồng Trang vô ý thức gật gật đầu, sau đó kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu. Thẩm Tư Viễn không rõ nàng là ý gì, bất quá cũng không có xoắn xuýt, mà là cười tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Thẩm Tư Viễn, năm nay 26 tuổi, trước mắt tại một nhà công ty đem đi làm. Nguyễn Hồng Trang thẳng vào nhìn xem Thẩm Tư Viễn, lặng lặng nghe hắn tự giới thiệu. Nàng cũng biết được chính mình dạng này không lễ phép, thế là bưng lên cà phê nhấp nhẹ, thuận thế rời đi ánh mắt, thế nhưng là lại không tự giác đưa ánh mắt rời qua đi. Ta gọi Nguyễn Hồng Trang, năm nay 28, trước mắt chính mình kinh doanh một công ty nhỏ. Nguyễn Hồng Trang công ty quy mô cũng không nhỏ, cũng là Nguyễn Hồng Trang trong lòng kiêu ngạo, nhưng đối mặt Thẩm Tư Viễn thời điểm, nàng vô ý thức trở nên kiềm tốn, muốn ẩn tàng lên chính mình sắc bén. Thẩm Tư Viễn ánh mắt thoáng trái rời, nhìn về phía nguyên bản đứng tại Nguyễn Hồng Trang phía sau, hiện tại ngồi ở bên cạnh lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc hoa râm, người mặc sườn xám, trên cổ còn có một chuỗi dây chuyền trân châu, lúc cười lên cực kỳ dịu dàng, xem xét chính là loại kia sống an nhàn sung sướng, lại vô cùng có học thức người. Nguyễn Hồng Trang tại giới thiệu chính mình thời điểm, lão nhân cũng tại giới thiệu nàng. Ở trong miệng nàng, Nguyễn Hồng Trang công ty cũng không phải nàng nói như vậy nhỏ, ưu tú đến đều hơi cường điệu quá. Nguyễn tiểu thư là tứ minh người a? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Đúng. Nguyễn Hồng Trang gật gật đầu, nhưng theo sát lấy hỏi, ta nói chuyện mang theo tứ minh khẩu âm sao? Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút, nàng tự nhận là tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, không nên có khẩu âm mới đúng. Nàng đi học lúc còn là trường học trạm radio thành viên, kỳ trước đón người mới đến tiệc tối người chủ trì vân vân. Thẩm Tư Viễn cười cười, vẫn chưa giải thích cái vấn đề này, mà là tiếp tục nói, tốt nghiệp sau này, tại sao không ở lại tứ minh, mà là lựa chọn Tân Hải đến lập nghiệp a? Nếu là người bình thường, dạng này nói chuyện với Nguyễn Hồng Trang, nàng đoán chừng đã sớm không kiên nhẫn, không nguyện ý phản ứng đối phương. Thế nhưng là không biết tại sao, Thẩm Tư Viễn nói chuyện thời điểm, nàng lại nguyện ý nhẫn mại tính tình giải thích. Trong nhà của ta bản thân liền là xử lý vận tải đường thủy sinh ý, mà Tân Hải làm bến cảng thành thị. Nàng theo tứ minh đi tới Tân Hải, bản ý chính là muốn dựa vào chính mình, xông ra một phen sự nghiệp, để chứng minh chính mình, cũng là vì mở ra khát vọng. Mặc dù ở trong quá trình này, mượn nhờ một chút trong nhà tài nguyên, nhưng là đối ngoại, nàng tuyệt sẽ không chủ động nhắc tới việc này. Cái này liền cùng rất nhiều thành công đại lão, chỉ nói mình cố gắng như thế nào phấn đấu, phách trạm bụi gai, mới có thành tựu như thế, không hề đề cập tới gia đình của mình bối cảnh, là một cái đạo lý. Tiểu hòa tử, ngươi rất đặc biệt, ngươi còn là ta gặp được cái thứ nhất có thể nhìn thấy ta người. Bên cạnh lão nhân hướng Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn không có trả lời, nên miệng mỉm cười, Nguyễn Hồng Trang còn tưởng rằng Thẩm Tư Viễn là tại cười với nàng. Lão nhân lại tự giới thiệu mình, ta là nàng bà ngoại, họ Tô, gọi Tô Tú, ngươi có thể gọi ta Tô A bà. Nhà chúng ta Hồng Trang người rất tốt, mặc dù trong ngày thường tính cách có chút cường thế, chỉ là bởi vì tính cách hiếu thắng thôi, kỳ thật nàng giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều biết, nàng theo nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, ta đối với nàng hiểu rõ nhất. Rất hiển nhiên, Tô A bà cũng nhìn ra ngoại tôn nữ khác thường, tăng thêm nàng tuổi tác không nhỏ, cũng là phải lập gia đình, thế là cực lực hướng Thẩm Tư Viễn chào hàng. Nguyễn Hồng Trang còn đang nói mình sự tình, nhưng lại không biết chính mình nội tình đều bị Tô A bà vén cái út sấp. Hồng Trang phụ mẫu bận rộn suy nghĩ, thế là theo nhỏ tại ta bên cạnh lớn lên. Nàng lúc nhỏ, cùng cái giả tiểu tử, cắt cái tóc ngắn, mỗi ngày trong trường học cùng người đánh nhau. Thằng đến bên trên sơ trung, mới đột nhiên lưu lên tóc dài, chuyển biến tính tình, càng ngày càng như cái tiểu nữ sinh, bắt đầu ta còn tưởng rằng nàng thích cái nào tiểu nam sinh, sau đó mới biết được, là một cái rất tốt bằng hưu hoạn ung thư qua đời, nàng trở nên giống cái kia tiểu nữ sinh, hẳn là mang đối phương cùng một chỗ còn sống đi. Nàng rõ ràng là tứ minh người, theo nhỏ lại thích đắng cay, cũng là kỳ quái. Đang nói đây, phía sau đông nhiên chuyển tới một thanh âm. Ách, người đã tới a, không có ý tứ. Thẩm Tư Viễn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ một cái liếc mắt, liền biết chính mình nhận lầm người. Người trước mắt này hẳn là mới là chính mình đối tượng hẹn hò. Bởi vì trước mắt vị này khỏe miệng dính lấy một chút bánh gà tổ mảnh cô nương, quả thực chính là phóng đại bản đậu đậu. Nhìn thấy nàng, cơ hồ liền có thể tưởng tượng được đậu đậu lớn lên sau bộ dáng. Hắn vừa mới trong lòng còn đang âm thầm nói thầm, Tưởng Văn Hân bản ra muội muội, thế nào sẽ họ Nguyễn đâu? Tấu chương xong, chương 67, rất không thích hợp chương 67, rất không thích hợp Thẩm Tư Viễn đánh giá trước mắt cô nương, cười nói, không có việc gì, ta cũng mới vừa đến. Không biết có phải hay không là đậu đậu quan hệ, để hắn nhiều hơn mấy phần thân thiết. Ta gọi Tưởng Đào Chi, ngươi có thể gọi ta Đào Tử. Tưởng Đào Chi nói, đặt mông ngay tại bên cạnh ngồi xuống, Tô A bà vội vàng đứng dậy đi một bên khác, bằng không an vị ở trên người nàng. Tại Thẩm Tư Viễn làm tự giới thiệu qua sau, Tưởng Đào Chi nói, vì xin lỗi ngươi, ta mời ngươi ăn bánh gà tổ. Tốt. Thẩm Tư Viễn cười nói. Thẩm Tư Viễn trả lời, để Tưởng Đào Chi sững sờ, nàng vốn là khách khí một câu, lại không nghĩ rằng Thẩm Tư Viễn vậy mà thật muốn ăn. Bất quá cái này ngược lại để nàng hảo cảm tăng nhiều, cảm thấy hắn thẳng thắn, không làm bộ, không giống nam sinh khác như thế, ở trước mặt nàng duy trì phong độ, miệng không đối tâm, lộ ra dối trá. Đừng nhìn Tưởng Đào Chi trong ngày thường một bộ ngốc đôn đôn bộ dáng, nhưng là nàng có thể thi đậu cả nước trước ba tiền đường đại học, thế nào có thể sẽ đẩn, chẳng qua là được bảo hộ đến quá tốt, rất nhiều chuyện không cần nàng đi cân nhắc, liền có người giúp nàng an bài tốt thôi. Bất quá cái này cũng dưỡng thành nàng ngộ tính cách, không thích tranh đoạt, dạng này tính cách, khi tiến vào trong xã hội sẽ rất thua thiệt, cho nên nàng mới có thể cùng Nguyễn Hồng Trang trở thành bằng hữu. Nguyễn Hồng Trang tính cách vừa vặn cùng nàng tương phản, tính cách mạnh, năng lực mạnh, tại nàng dưới cánh chim, có người muốn tổn thương nàng, chưa muốn qua Nguyễn Hồng Trang cửa này. Đây là ngươi bánh sữa nướng. Tưởng Đào Chi mở túi ra, đầu tiên đem cho Nguyễn Hồng Trang mua bánh gà tổ đưa cho nàng. Nguyễn Hồng Trang đưa tay tiếp nhận, lúc này, Tưởng Đào Chi tựa hồ mới nhớ tới, chủ động giới thiệu nói, còn không, có giới thiệu cho ngươi, đây là ta lão. Lão bằng hữu, hai chúng ta lên đại học liền nhận biết. Nguyễn Hồng Trang mở miệng đánh gãy Tưởng Đào Chi. Tưởng Đào Chi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, thế nhưng là bị Nguyễn Hồng Trang một ánh mắt, liền dọa đến không dám hỏi, lập tức thuận nàng nói, đúng, lão bằng hữu Nguyễn Hồng Trang, ta cái gì lên đại học thời điểm liền nhận biết, một mực là khuê mật. Thì ra là thế, nhìn ra được. Thẩm Tư Viễn nói. Hai người đều biết, Thẩm Tư Viễn là nói, ra mắt còn muốn mang lên đối phương ý tứ. Bất quá hai người cũng đều không có giải thích, ngược lại là Tưởng Đào Chi lúc này đã đem trên tay tỷ rẹ mịt cho mở ra. Sau đó lộ ra một điểm không có ý tứ thân sắc, nguyên lai khối kia tỷ rẹ mịt thiếu một góc, rất hiển nhiên là bị động qua. Không có ý tứ, ta vừa mới nếm một ngụm nhỏ. Tưởng Đào Chi khoa tay một cái Hàn Quốc không hữu hảo thủ thế. Bên cạnh Nguyễn Hồng Trang khép cười một tiếng, rút một tờ giấy đưa cho nàng, đem khỏe miệng lau lau. Tưởng Đào Chi lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt đỏ lên, bất mãn nói, ngươi hiện tại mới nhắc nhở ta. Ai bảo ngươi ăn ngủ? Bởi vì thực tế ăn quá ngon nha, mà lại ta chỉ ăn một ngụm. Tưởng Đào Chi tràn đầy hồn nhiên địa đạo. Ngươi nói như vậy, vậy hôm nay cái này bánh gà tổ, ta còn thực sự không phải ăn không thể, bỏ lỡ ha không đáng tiếc. Tưởng Đào Chi nghe vậy liên tục gật đầu, ta nói với ngươi, thật ăn thật ngon, ngươi đi làm cách nơi này không xa, hẳn là có thể bên ngoài đưa. Thẩm Tư Viễn lời nói, làm dịu Tưởng Đào Chi xấu hổ. Tưởng Đào Chi đứng dậy, đầu tiên là tìm quán cà phê phục vụ viên muốn một cái sạch sẽ thìa, sau đó dùng thìa đem bánh gà tổ chia làm hai nửa. Tiếp lấy đem thuộc về một nửa của mình, thả tại trên nắp hộp, một nửa kia giao cho Thẩm Tư Viễn. Ngươi nếm thử, thật ăn thật ngon. Nàng động tác tinh tế, để Thẩm Tư Viễn hảo cảm tăng gấp bội, đây là một cái rất hiểu chiếu cố người khác cảm nhận cô nương. Thẩm Tư Viễn cũng không khách khí, tiếp nhận thìa, nhẹ nếm thử một miếng, hương vị thật là không tệ. Ăn ngon a. Một mực nhìn chằm chằm hắn Tưởng Đào Chi, lộ ra mấy phần đắc ý, tựa hồ có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đích xác ăn thật ngon, như thế để ta nhớ tới Tân Hải mặt khác một nhà tiệm bánh gà tổ. Ngươi nói sẽ không là Lộc Hàm Thảo a? Tưởng Đào Chi nói. Ngươi biết? Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi. Vậy cũng không, Lộc Hàm Thảo là Tân Hải sớm nhất tiệm bánh gà tổ, ta lúc nhỏ thường xuyên ăn, đáng tiếc quy mô quá nhỏ, như thế nhiều năm, toàn bộ Tân Hải cũng không có mấy nhà. Hai người nói chuyện tiếng, Nguyễn Hồng Trang ở một bên uống vào cà phê, lặng lặng nghe, cũng không ăn nặng cái kia bánh sữa nướng. Chờ hai người cái đề tài này nói xong, nàng mới mở miệng nói, thật sự có như thế ăn ngon. Kia là đương nhiên, thật ăn thật ngon. Tưởng Đào Chi nghe vậy lập tức hưng phấn hướng nàng à ngợi. Cái kia có thể cho ta nếm thử sao? Đương nhiên có thể. Tưởng Đào Chi không chút nghĩ ngợi lên đường. Sau đó liền gặp Nguyễn Hồng Trang, tại Tưởng Đào Chi một mặt trong ánh mắt khiếp sợ, thần thái tự nhiên từ trong tay Thẩm Tư Viễn cầm qua thìa, sau đó từ đối phương trước mặt cái kia nửa cái tỷ rẹ mịt bên trên đảo một môi, để vào trong miệng. "Cảm ơn, hương vị thật là không tệ." Nguyễn Hồng Trang nhấp nhẹ bờ môi, đem thìa đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang mặc dù dùng Thẩm Tư Viễn thìa ăn bánh gà tổ, nhưng bờ môi kỳ thật vẫn chưa đụng vào môi miệng. "Đúng không?" Thẩm Tư Viễn cười đáp lại một câu. Hắn cũng không có cảm thấy Nguyễn Hồng Trang làm như vậy đường đột, ngược lại cảm thấy đối phương rất là hào phóng lỗi lạc. "Tốt à, chủ yếu vẫn là vóc người xinh đẹp, nếu là xấu xí, chính là không có lễ phép, chính là ngạo lớn, người chính là dạng này xong tiêu." Nhưng Tưởng Đào Chi đã chấn kinh phải nói không ra lời nói đến, nhìn xem trước mặt mình bánh gà tổ, lại nhìn xem Thẩm Tư Viễn trước mặt, cảm giác chính mình đi theo giống như nằm mơ. Nàng thế nhưng là biết, Nguyễn Hồng Trang là một cái đặc biệt bắt bẻ người, trong ngày thường nàng đến qua đồ vật, nàng đều một mặt ghét bỏ, bây giờ lại sẽ chủ động đi ăn một cái người xa lạ đồ vật. Mặc dù bờ môi vẫn chưa đụng vào môi miệng, nhưng là cái kia thìa vừa mới Thẩm Tư Viễn thế nhưng là trực tiếp nhét vào trong miệng. Tưởng Đào Chi có mấy lời, như nghẹn ở cổ họng, nhưng bây giờ lại không phải hỏi thăm thời điểm, tâm như mèo cào. Nàng nhưng lại không biết, bên cạnh còn có một cái miệng thay. Tô A Bà một mặt vui vẻ nói, "Nguyễn Nguyễn nàng nhất định đặc biệt vừa ý ngươi, đây chính là chưa từng có. Nếu như không phải Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi hai người ở đây, hắn thế nào cũng muốn khách khí một phen." Bất quá Thẩm Tư Viễn còn là cho đối phương một ánh mắt. Tô A Bà nói tiếp, "Ngươi đừng nhìn nhà chúng ta Nguyễn Nguyễn năm nay đã 28, nhưng là nàng cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương, người rất đơn thuần." Tô A Bà cố gắng chào hàng lên nhà mình ngoại tôn nữ, trước đó còn xưng hô nhà ta Hồng Trang hiện tại gọi thẳng nhũ danh Nguyễn Nguyễn, cố gắng rút ngắn cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ. Tân Hải cái gì nhiều nhất? Chỉ cần tới qua Tân Hải đều rõ ràng, Tân Hải hải sản quán bán hàng nhiều nhất. Đặc biệt là duyên hải đường cái, trừ khách sạn, chính là hải sản quán bán hàng, trời vừa tối, liền đặc biệt náo nhiệt, du khách đặc biệt nhiều. Bất quá người địa phương đồng dạng đều sẽ không ăn, giá cả quý, hải sản phẩm chất cũng không được khá lắm. Cho nên ba người không có lựa chọn đi ăn hải sản quán bán hàng, mà là lựa chọn đi ăn lẩu. "Ngươi hôm nay rất không thích hợp a, ngươi có phải hay không thích hắn?" Cố ý lạc hậu một chút Tưởng Đào Chi, dắt lấy Nguyễn Hồng Trang tay áo, hướng về phía trước chép miệng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lắc đầu, thần sắc thản nhiên nói, "Không có sự tình." Tưởng Đào Chi lại một mặt hồ nghi. Liên như là Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ nàng, nàng hiểu rõ Nguyễn Hồng Trang. Đừng nhìn nàng Nguyễn Hồng Trang một bộ thản nhiên bộ dáng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, chẳng qua là con vịt chết mạnh nữa thôi. "Các ngươi trước đó có biết hay không?" Tưởng Đào Chi lại hỏi. "Không biết." "Gạt ngươi, các ngươi nếu là không biết, hắn sẽ chọn ngươi thích ăn nhất tính hải triều." Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang chính mình cũng cảm thấy kỳ quái đâu, vừa mới thương lượng ban đêm đi ăn cái gì, Thẩm Tư Viễn há miệng chính là thính hải triều. Chẳng lẽ đây chính là thần giao cách cảm? Đấu chương xong, chương 68, hữu duyên vô duyên chương 68, hữu duyên vô duyên cái này dĩ nhiên không phải cái gì thần giao cách cảm. Ăn cái gì, vĩnh viễn là bối rối nhân loại vấn đề lớn nhất một trong. Cho nên khi Tô A Bà đề nghị đi ăn thính hải triều thời điểm, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thốt ra. Thế là bọn hắn hiện tại đi thính hải triều trên đường. Thính hải triều kỳ thật thuộc về xuyên thuộc nổi lầu bản thổ hóa một cửa tiệm. Giữ lại xuyên thuộc nồi lẩu đặc sắc, lại dung nhập một chút bản thổ đặc sắc, cho nên rất thụ người địa phương hoan nghênh, ngược lại du khách không phải rất nhiều. Nguyễn Hồng Trang mặc dù không phải người địa phương, nhưng là nàng thích ăn cay, cho nên rất thích nhà này thính hải triều. Rảnh rỗi thời điểm, nàng liền sẽ mang lên Tưởng Đào Chi cùng đi ăn. Cái này nhưng làm thích ăn đồ ngọt Tưởng Đào Chi dạy bỏ đến dục tiên dục tử. Có đôi khi Tưởng Đào Chi nhịn không được chửi bậy, cha mẹ của các nàng có phải là đem các nàng lẫn nhau sinh sai. Rõ ràng Nguyễn Hồng Trang là tứ minh người hẳn là thiên vị đồ ngọt mới đúng, nhưng tại sao sẽ thích ăn cay? Mà nàng rõ ràng là Tân Hải người thích nhất chính là đèn vàng lồng tiêu cùng gạo kê tiêu, nhưng nàng hết lần này tới lần khác thích ăn đồ ngọt. Thấy Nguyễn Hồng Trang một bộ con bị chết mạnh miệng bộ dáng, Tưởng Đào Chi có chút tức giận mà nói, "Đêm nay thế nhưng là ta ra mắt, đã ngươi không thích, cũng không nên cùng ta đoạt nhà." "A, ngươi rất thích ăn sao?" Nguyễn Hồng Trang nhìn nàng một cái, nhìn như phong khinh vân đạm hỏi thăm. "Thích chưa nói tới, dù sao lần thứ nhất thấy, bất quá cùng hắn ở chung rất dễ chịu, trước tiên có thể tiếp xúc thử một chút." Tưởng Đào Chi nghĩ nghĩ nói. Nàng nói chính là lời trong lòng mình, ngược lại không phải vì cố ý kích thích Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang đôi mắt chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xúc có thể, nhưng đừng đem chính mình rơi vào đi, biết người biết mặt không biết lòng, miễn cho phía sau ăn thiệt tỏi hối hận. Tưởng Đào Chi nghe vậy, cười hì hì nói, "Ngươi là tại quan tâm ta đây." "Còn là..." Thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa trả lời cái vấn đề này, mà là cất bước đi về phía trước. "Đi, đừng để người khác chờ." Nguyên Lai Thẩm Tư Viễn thấy hai người tại phía sau nói chuyện, thế là ngừng chân tại chỗ chờ đợi hai người. "Bao đũ, tôm trượt, thịt bò hoàn, còn có lá cá." Thẩm Tư Viễn một bên nghe Tô A Bà đề nghị, một bên điểm đồ ăn. Lại không chú ý tới ngồi tại đối diện Tưởng Đào Chi một mặt giật mình nhìn xem Nguyễn Hồng Trang. Mà Nguyễn Hồng Trang một đôi mắt đẹp sáng long lánh, tựa hồ cũng cảm thấy rất là giật mình. Bởi vì Thẩm Tư Viễn chỗ điểm những này, tất cả đều là nàng thích ăn. Sau đó Nguyễn Hồng Trang phát hiện, Thẩm Tư Viễn liền ngay cả chấm tương, đều xứng đáng giống như nàng, liền càng là giật mình. "Dạng này thật ăn ngon." Thừa dịp hai người không tại, Thẩm Tư Viễn lặng lẽ hỏi Tô A Bà. "Kia là đương nhiên, ngươi phải tin tưởng ta, bà ta khi còn sống thế nhưng là đối với chủ nghệ rất có nghiên cứu." Tô A Bà lời thề son sắt địa đạo. Thế là Thẩm Tư Viễn tin tưởng nàng, thử nghiệm một phen sau, phát hiện hương vị thật đúng là không tệ, thế là cũng liền tiếp nhận. Căn bản không có phát hiện, đối diện Nguyễn Hồng Trang một mực cầm nhãn thần nhìn hắn. Ăn xong nồi lẩu, ba người lẫn nhau thêm hẹ chặt sau liền tách ra, vẫn chưa có cái khác hoạt động. hôm nay vừa gặp mặt, cùng một chỗ ăn bữa cơm đã là cực hạn, huống chi còn là ba người, cũng không tiện lắm. Thế là Thẩm Tư Viễn chủ động cáo từ rời đi. Thấy người khác đi, Tưởng Đào Chi lúc này mới yên tâm lớn mật đi chất vấn Nguyễn Hồng Trang. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thích hắn? Không biết ngươi đang nói cái gì? Nguyễn Hồng Trang phối hợp đi thẳng về phía trước. Các ngươi trước đây quen biết đúng hay không? Ngươi rất phiền có biết hay không? Không biết, bất quá ngươi đã không thích, vậy ta truy hắn, ngươi liền không thể cùng ta đoạt nha. Tưởng Đào Chi nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng. Tưởng Đào Chi bị nàng thấy có điểm tâm hoảng. Ngươi, ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi thích hắn? Không có a, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Chỉ là hơi có hảo cảm mà thôi. Vậy ngươi tại sao muốn đi truy hắn? Bởi vì dạng này ngươi liền sẽ đến đoạn. Nguyễn Hồng Trang nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt liếc Tưởng Đào Chi. Tại nàng rụt cổ thời điểm, tiếp tục cất bước hướng phía trước. Ta xưa nay sẽ không đoạt khuê mật bạn trai. Thứ Tưởng Đào Chi chủ đánh một cái lại sợ lại mê. Tô A bà không có tiếp tục đi theo Nguyễn Hồng Trang, mà là đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau. Ta nói cho ngươi, ngươi cùng nhà ta Nguyễn Nguyễn thật tốt phù hợp. Ngươi là người rất đặc biệt, nhà ta Nguyễn Nguyễn cũng là có bản lĩnh. Nàng tính cách mặc dù cường thế một chút, nhưng là đối với ngươi, thế nhưng là rất ôn nhu, khắp nơi đều đang chiếu cố cảm nhận của ngươi. Tô A bà trên đường đi đều ở bên thai Thẩm Tư Viễn lại nhải, cố gắng muốn tác hợp hai người. Thẩm Tư Viễn ngược lại là lý giải nàng một mảnh hảo tâm, Nguyễn Hồng Trang năm nay đã 28, số tuổi đã không nhỏ, Tô A bà sốt ruột nàng trung thân đại sự, kỳ thật có thể lý giải. Bất quá vẫn là cự tuyệt nói, ta không có cảm thấy nàng không tốt, mà là nàng quá tốt, cho nên nàng không thích hợp ta. Tại sao nói như vậy? Quá tốt còn không tốt sao? Ngươi cảm thấy lấy nàng tính cách, nàng sẽ giúp chồng dạy con, dầu bối tương giấm trà sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Tô A bà nghe vậy trầm mặc. Bất quá cuối cùng nhất nàng còn là mở miệng nói, nàng thực tình thích ngươi, những này nàng kỳ thật có thể học. Cái kia nàng còn là nàng sao? Tô A bà nghe vậy lần nữa trầm mặc. Nàng cũng là có kiến thức người, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Làm một người vì một người khác đi cải biến thời điểm, liền đã mất đi bản thân, một người làm chính mình mới là có mị lực nhất thời điểm. Nguyễn tiểu thư mặc dù vóc người xinh đẹp, nhưng là hấp dẫn người ta nhất, còn là trên người nàng cái kia cố khí chất, nếu để cho nàng ở nhà giúp chồng dạy con, trên người nàng còn sẽ có cái kia cố để người kinh diễm khí chất sao? Thẩm Tư Viễn tiếp tục hỏi ngược lại. Tô A bà nghe vậy, lần nữa trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian rất dài. Một hồi lâu mới lại mở miệng nói, nàng một cái cô nương già, cũng nên lấy chồng. Trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng đối với nàng tương lai lo âu. Nguyễn Hồng Trang tính cách đích xác quá mức cường thế chút, cái này khiến nàng trung thân đại sự ngược lại trở nên càng thêm trở ngại. Thuận theo tự nhiên đi, không nói những này, Tô A bà, ngươi là có cái gì tâm nguyện chưa dứt, một mực đi theo Nguyễn tiểu thư bên người. Thẩm Tư Viễn nói tránh đi. Tự nhiên là nàng trung thân đại sự đi. Tô A bà lại đem chủ đề cho vòng trở về. Đề tài này không có cách nào trò chuyện. Tô A bà cười lên ha hả. Có thể nhìn ra được, nàng lúc còn sống nhất định cũng là một vị cực kỳ người cởi mở. Sau này ngươi có cái gì sự tình, có thể tới tìm ta. Chờ Thẩm Tư Viễn trở lại chỗ ở cư xá, lúc này mới nói với Tô A bà một câu. Tô A bà gật đầu cười, nhìn quanh một vòng cư xá hoàn cảnh, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chẳng lẽ tâm nguyện của nàng thật chỉ là Nguyễn Hồng Trang hôn nhân đại sự? Nếu như vậy, chính mình thế nhưng là giúp không được. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tưởng Đào Chi phát cái tin tức. Về đến nhà sao? Trước mắt hắn đối với cô nương này ấn tượng rất tốt, rất đơn thuần, không có cái gì tâm cơ, cô gái như vậy, kỳ thật rất thích hợp làm nữ bằng hữu. Nàng sẽ không cùng ngươi đùa nghịch tâm nhãn, tất cả cảm xúc cũng đều sẽ biểu hiện ở trên mặt, hơn nữa còn là cái ăn hàng, dạng này dù cho sinh khí cũng sẽ rất dễ dụ. Cho nên Thẩm Tư Viễn đối với nàng sơ bộ ấn tượng không tệ, cho nên cũng muốn trước tiếp xúc nhìn xem. Đã như thế, liền muốn cầm ra một cái thái độ, thế là mới có đầu tin tức này. Bất quá, từ khi ngày đó hắn theo quê quán trở về sau, hai ngày này Giang Thính Vũ không còn có tin tức, phảng phất trực tiếp biến mất. Bất quá cho dù như thế, Thẩm Tư Viễn cũng không có chủ động cho đối phương gửi tin tức ý tứ. Đã quyết định truy cầu Tưởng Đào Chi, kia liền không muốn lại cùng Giang Thính Vũ lôi kéo, chậm trễ người khác. Tấu chương xong, chương 69, thử nghiệm kết giao chương 69, thử nghiệm kết giao hôn nhân bản chất, kỳ thật chính là lẫn nhau thỏa hiệp, lẫn nhau chiều theo. Đây là lý tưởng nhất trạng thái, đổi một loại khác thuyết pháp, chính là song hướng lao tới. Nhưng là tại hôn nhân bên trong, bình thường đều là đơn phương trả giá, thời gian lâu ngày, dù cho lại yêu, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy vất vả. Cho nên từ hai nữ lần đầu tiếp xúc, Thẩm Tư Viễn càng khuynh hướng với Tưởng Đào Chi. Hắn là chạy kết hôn đi, không phải đơn thuần đảm một trận lửa nóng yêu đương. Hôn nhân cũng không phải thơ cùng phương xa, mà là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà. Hai nữ nhân, hai loại phong cách, liền theo sơ bộ tiếp xúc đến xem. Nguyễn Hồng Trang tính cách cường thế, vô cùng có chủ kiến, rất hiển nhiên ở trong sinh hoạt không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp người, như vậy muốn cùng dạng người này cùng một chỗ sinh hoạt, chỉ có thể chính mình thỏa hiệp, chiều theo đối phương, nếu không tuyệt đối sẽ cãi lộn. Nhưng thời gian lâu, hắn không cảm thấy chính mình có thể chịu đựng được, mà lại tại sao muốn ngay từ đầu chỉ ủy khuất chính mình? Hắn cùng Nguyễn Hồng Trang chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, lại không tới yêu chết đi sống lại tình trạng. Tưởng Đào Chi tính cách vừa lúc cùng Nguyễn Hồng Trang tương phản, tính cách ôn hòa thiện lương, bởi vì từ nhỏ bị bảo hộ đến quá tốt, tại yêu cùng bị yêu bên trong lớn lên, hết thảy đều được an bài tốt, cho nên không có quá nhiều chủ kiến. Cưới dạng này nữ nhân, chỉ cần cho nàng đầy đủ yêu, nàng trên cơ bản đều sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy, bởi vì nàng quen thuộc người khác cho nàng an bài tốt nhân sinh, không cùng ngươi ý kiến tương bác, tự nhiên liền không có mâu thuẫn, có thể giảm bớt trong sinh hoạt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù cho nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn như cũng là một cái đáng giá bị yêu người. Huống chi thông qua Thẩm Tư Viễn quan sát, Tưởng Đào Chi cũng không phải là loại kia tiểu thiên nữ, còn là rất chiếu cố người khác cảm nhận người. Bởi vì tại yêu bên trong lớn lên, cho nên nàng cũng tương tự rất biết yêu người khác. Đương nhiên, loại nữ nhân này, nếu như gặp phải cha nam, liền sẽ bị thương rất sâu, trừ phi mình làm ra cải biến, hoặc là có người nhà mẹ để cho nàng đầy đủ trèo trống, bằng không sẽ rất thảm. Nhưng Thẩm Tư Viễn tự nhận không phải cha nam, nếu quả thật có thể cùng một chỗ, nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc. Cho nên Thẩm Tư Viễn mới có thể chủ động xuất kích, thăm dò đối phương thái độ. Thế nhưng là hắn vẫn chưa thu được Tưởng Đào Chi hồi âm, ngược lại thu được một đầu Nguyễn Hồng Trang gửi tới mẹ chat. Về đến nhà sao? Đầu tin tức này thế nào nhìn thấy như thế nhìn quen mắt đâu? Đây không phải vừa mới hắn phát cho Tưởng Đào Chi tin tức sao? Liên dấu chấm câu đều giống nhau như lúc. Sao? Phục chế gián sau chuyện phát trở về a? Thẩm Tư Viễn không có lập tức trở về tin tức, mà là sờ lên cằm suy tư. Hắn tự nhiên rõ ràng Nguyễn Hồng Trang là ý gì. Nói thật ra, một đại mỹ nữ chủ động truy cầu người, hắn một không phải thánh nhân, hai lại là độc thân, rất khó không động tâm. Cái này khiến vốn nghĩ truy cầu Tưởng Đào Chi Thẩm Tư Viễn có chút đung đưa không ngừng. Ngay tại Thẩm Tư Viễn do dự muốn hay không về đối phương tin tức, Nguyễn Hồng Trang tiếp lấy lại phát tới một đầu, ngươi thích đào tử sao? Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, trước cho nàng về một đầu. Ta vừa tới nhà, mới nhìn đến tin tức. Ngay sau đó lại nói, hôm nay vừa mới gặp mặt, chưa nói tới thích, bất quá Tưởng tiểu thư người đích xác rất tốt, cho nên ta muốn cùng nàng trước tiếp xúc thử một chút. Thẩm Tư Viễn rất thành thật biểu đạt ý nghĩ của mình, cũng không vì đối phương là một cái khác nữ nhân xinh đẹp, liền che giấu mình chân thực ý nghĩ. Bất quá Thẩm Tư Viễn trả lời cùng Tưởng Đào Chi trả lời, cơ hồ không có cái gì khác nhau, đều nghĩ trước tiếp xúc nhìn xem. Thẩm Tư Viễn thấy mình tin tức gửi tới, liền không có tin tức, đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, liền nghe lại vang một tiếng. Cầm lên xem xét, còn là Nguyễn Hồng Trang phát tới. Ngươi cảm thấy ta ra sao? Thẩm Tư Viễn thấy thế, trực tiếp sắt lao nhân mặt, tỉ tỉ như thế trực tiếp sao? Bất quá nghĩ nghĩ, luôn châm trước một phen, sau đó gửi tới một đầu tin tức nói, ngươi người rất tốt. Lần này, Nguyễn Hồng Trang tin tức rất nhanh liền phát tới. Vậy chúng ta muốn hay không kết giao thử một chút? Cái này, Thẩm Tư Viễn đều có chút bị kinh sợ. Nghĩ nghĩ, về một con đường, có phải là quá nhanh rồi? Lại không có để ngươi trực tiếp làm bạn trai ta, ngươi cảm thấy chúng ta rất tốt, ta nhìn ngươi cũng đối mắt, cho nên chúng ta trước tiên có thể kết giao thử nhìn một chút. Thẩm Tư Viễn còn không có về, đối phương liền lập tức lại phát tới một đầu tin tức. Có phải là cảm thấy ta quá dở hơi? Đi theo lại phát tới một đầu, phản phất sớm đã biên tập tốt, liền đợi đến từng đầu phát tới. Ta sợ ngươi cùng đào tử kết giao, dạng này ta liền không tốt hạ thủ đoạn. Thẩm Tư Viễn trực tiếp gửi tới 6 cái điểm, hắn cũng không biết nói cái gì. 6 cái bắn tỉa đi qua về sau, liền gặp đối phương vẫn luôn là tại đưa vào trạng thái. Thẩm Tư Viễn cũng rất tò mò đối phương còn muốn nói cái gì, thế là yên lặng chờ đối phương. Ta sở dĩ như thế trực tiếp, cùng ta tính cách có quan hệ, trên người ngươi có một cố đặc biệt khí chất rất hấp dẫn ta, ngươi là một người rất đặc biệt, ta sợ bỏ lỡ sẽ hối hận. Ta làm sự tình, dù cho sau này hối hận, cũng sẽ không lựa chọn hiện tại hối hận, cho nên ta dứt khoát trực tiếp cùng ngươi ngả bài. Đương nhiên, ta như vậy hành vi có khả năng tạo thành sự phản cảm của ngươi, nhưng là ta nhìn ra được, ngươi đối với đào tử rất có hảo cảm, nếu như các ngươi thật kết giao, vậy ta sẽ không còn cơ hội, ta không có khả năng làm ra đoạt nàng bạn trai sự tình. Nếu như không phải như vậy, ta khả năng cũng sẽ lựa chọn chậm rãi cùng ngươi tiếp xúc. Ta hỏi ngươi ta ra sao? Ngươi nói chúng ta rất tốt, điều này nói rõ ngươi đối với ta đồng dạng có hảo cảm, đã như thế, tại sao không phải ta trước cùng ngươi thử nhìn một chút? Mặt khác ta có cái nghi hoặc, ta tự nhận tướng mạo cùng năng lực, hẳn là đều không thể so đào tử kém, tại sao ngươi chọn nàng? Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang gửi tới từng đầu tin tức, Thẩm Tư Viễn cũng cuối cùng hiểu rõ trong lòng nàng suy nghĩ. Còn như cuối cùng nhất một vấn đề, cũng rất tốt trả lời, cũng bởi vì ngươi quá tốt, cho nên ta mới phát giác được hai chúng ta không thích hợp. Tiếp lấy lại bổ sung một câu nói, mà lại ta cảm thấy cùng Tưởng tiểu thư như thế cô nương ở chung, hẳn là sẽ càng nhẹ nhõm, thoải mái hơn một chút. Thẩm Tư Viễn không có nói thẳng đối phương tính cách qua với cường thế vấn đề, bất quá lấy Nguyễn Hồng Trang thông minh kỉnh, nàng hẳn là sẽ rõ ràng. Đều không có ở chung, ngươi thế nào liền biết không thích hợp chứ? Tốt à, điểm này là lỗi của ta, qua với vo đoán, nhưng là đây chỉ là xuất phát từ phán đoán cá nhân, sợ cuối cùng nhất chẳng những không có kết quả, lẫn nhau sẽ còn bị thương sâu. Dạng này không tốt sao? Thẩm Tư Viễn một mặt dấu chấm hỏi, này chỗ nào tốt rồi? Bị thương sâu, mới nói rõ trong lòng có lẫn nhau, ngươi sẽ vì người xa lạ cảm thấy thương tâm sao? Tình cảm càng sâu, mới bị thương đến càng nặng, mặc kệ kết cục như thế nào, đối với lẫn nhau đến nói, đều là nhân sinh tốt đẹp nhất hồi ức. Thẩm Tư Viễn đột nhiên cảm giác được nàng nói rất có đạo lý. Hoàn chỉnh nhân sinh, xưa nay không vẹn vẹn chỉ có mỹ hảo, những cái này khắc cốt mình tâm yêu cùng tiếc nuối, yêu mà không được mới thật sự là nhân sinh trạng thái bình thường. Thẩm Tư Viễn bị nàng cho thuyết phục, cũng rất thưởng thức đối phương dám yêu dám hận tính cách. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đối phương dung mạo xinh đẹp, điểm này rất trọng yếu. Thế là nói, vậy chúng ta thử một chút. Nguyễn Hồng Trang thế là phát cái khuôn mặt tươi cười tới, nói tiếp, chính thức giới thiệu một chút chính ta, ta gọi Nguyễn Hồng Trang, năm nay 28 tuổi, sự nghiệp có một chút thành tựu, chưa hề nói qua yêu đương, kỳ vọng tương lai của chúng ta. Như thế chính thức sao? Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm, nhưng cũng dựa theo nàng phát cách thức, giới thiệu một chút về mình. Ta gọi Thẩm Tư Viễn, năm nay 26, không thành tựu được gì, không phòng không xe, từng có một đoạn tình cảm. Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ nói đến ngay thẳng, nếu như Nguyễn Hồng Trang vì vậy mà lùi bước, như vậy liền không có cái gì tốt nói. Tấu chương xong, chương 70, vì yêu công kích chương 70, vì yêu công kích không có ý tứ, tối hôm qua trở về liền đi ngủ, mới nhìn đến tin tức của ngươi. Ngày thứ hai buổi sáng, Thẩm Tư Viễn ăn điểm tâm thời điểm, mới thu được Tưởng Đào Chi gửi tới tin tức. Không có việc gì, nghỉ ngơi trọng yếu nhất. Thẩm Tư Viễn tiện tay trả lời một câu, đã quyết định cùng Nguyễn Hồng Trang thử một chút, như vậy cũng liền tắt đi truy cầu Tưởng Đào Chi tâm tư. Đang chuẩn bị thu hồi điện thoại, hệ chặt theo sát lấy bắn ra một đầu tin tức. Bạn trai, buổi sáng tốt lành. Thẩm Tư Viễn trong miệng điểm tâm, kém chút cho phun ra ngoài. Nào có người dạng này cho hỏi. Thẩm Tư Viễn, bằng không đâu. Nguyễn Hồng Trang, buổi sáng tốt lành là được. Thẩm Tư Viễn, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, dạng này là được. Hai người tối hôm qua hàn huyên tới rất muộn, dù chưa gặp mặt, nhưng là quan hệ giữa hai người tựa hồ trở nên càng thêm quen thuộc. Ngươi còn không có nói với ta buổi sáng tốt lành. Thẩm Tư Viễn, buổi sáng tốt lành. Thẩm Tư Viễn chỉ có thể cho nàng phát một câu. Nàng đâu ra đấy yêu đương bộ dáng, nói thật ra, tuy có chút buồn cười, nhưng cũng lộ ra đáng yêu. Ta phát một đầu vòng bằng hữu. Nha. Ồ. Nhíu mày. Gì và gờ. Cần ta điểm like. Thẩm Tư Viễn hỏi dò. Ta rất ít phát vòng bằng hữu. Nguyễn Hồng Trang nói. Thế là Thẩm Tư Viễn lập tức mở ra bằng hữu của nàng vòng, phát hiện chỉ có lẻ loi chơi chọi một đầu, còn là buổi sáng vừa phát. Thiện tay đập một tấm mới lên mặt trời, phối hợp văn tự. Cùng gió lướt nhẹ qua mặt, sơ nhật chiếu ngày. Rất đơn giản phối câu, nhưng tựa hồ có thể cảm nhận được trong văn tự cái kia cố nhạy cứng. Lúc này mới sẽ cảm thấy gió rất ấm, ánh nắng rất tốt. Thế là Thẩm Tư Viễn cho nàng điểm cái like, đồng thời còn nhắn lại nói, thời gian còn thấp, ánh nắng còn ấm. Hắn đầu này bình luận vừa phát ra ngoài, liền gặp Nguyễn Hồng Trang đầu này vòng bằng hữu nhiều đầu bình luận cùng một cái like. Chỉ có cộng đồng là bạn tốt, tài năng nhìn thấy những người khác like cùng bình luận. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cộng đồng hảo hữu, chỉ có một cái, đó chính là Tưởng Đào Chi. Bình luận của nàng rất trực tiếp. Hoa, lão bản, hôm nay tâm tình có vẻ như rất tốt đâu. Nhưng theo sát lấy, liền lại đổi mới ra một đầu, rất hiển nhiên Tưởng Đào Chi nhìn thấy Thẩm Tư Viễn hồi phúc. Không thích hợp, rất không thích hợp. Chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, bạn trai ta Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang hồi phúc. Chuyện ra sao, ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Ta đi rửa cái mặt. Mau lại đây đi làm, không muốn lại đến trễ. Tỷ tỷ, hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Ta liền ngủ một giấc, ngươi liền có bạn trai rồi. Hai người vậy mà tại vòng bằng hữu phía dưới phối hợp hàn huyên. Bởi vì Thẩm Tư Viễn chỉ có hai người hảo hữu, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai người đối thoại. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi cộng đồng hảo hữu coi như quá nhiều, bao quát Tưởng Văn Hân. Trong lúc nhất thời Nguyễn Hồng Trang nghẹn chặt đều lộ. Cũng không biết là bởi vì lần thứ nhất yêu đương, để nàng có chút hưng phấn, thật không thể hướng toàn thế giới tuyên cáo nàng có bạn trai, hay là bởi vì tính cách cho phép, khinh thường che giấu chính mình tình cảm. Nguyễn tính cách chính là dạng này. Tô A Bà cho Thẩm Tư Viễn đáp án. Thẩm Tư Viễn buổi sáng vừa xuống lầu, liền thấy chờ dưới lầu Tô A Bà, rất hiển nhiên, nàng biết Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang sự tình. Thẩm Tư Viễn mới gặp nàng lúc, còn có chút xấu hổ, tối hôm qua tách ra trước đó, còn lời thề son sắt hai người không thích hợp, nhưng trong nháy mắt, hai người liền thành nam nữ bằng hữu. Tô A Bà là cái rất hiểu lòng người người, vẫn chưa bởi vậy chào phúng Thẩm Tư Viễn, ngược lại rất vui vẻ hướng Thẩm Tư Viễn nói lời cảm tạ. Mặc kệ tương lai tiếc nuối cũng tốt, thù thương cũng được, Nguyễn Nguyễn đều cần một đoạn tình cảm, đương nhiên, ta hy vọng nhất còn là các ngươi có thể bạch đầu giai lão, cùng qua một đời. Tô A Bà quan điểm, ngược lại là cùng Nguyễn Hồng Trang có chút tương tự. Cái gọi là giáp nữ đinh nam, tìm đối tượng nhất là khó, Nguyễn Hồng Trang năm nay đã 28, đã sớm đến nói chuyện cưới gả niên kỷ. Thế nhưng là nàng một phương diện tính cách cho phép, rất ít có thể làm cho nàng động lòng nam sinh. Một phương diện khác cũng là nàng quá mức ưu tú, rất ít có nam sinh có thể xứng với nàng. Thế nào chuyện? Thế nào chuyện? Tưởng Đào Chi điểm tâm cũng không kịp ăn, đỉnh lấy xóa tung tóc, xông vào công ty. Trừng to mắt, nhìn xem ngồi tại lão bản bàn sau, bưng cà phê, thần sắc tự nhiên Nguyễn Hồng Trang. Cái gì thế nào chuyện? Giống như ngươi nhìn thấy, ta cảm thấy hắn không sai, hắn cảm thấy ta vẫn được, đã như thế, liền kết giao thử một chút đi. Nguyễn Hồng Trang nhấp miệng cà phê, thời hợt nói. Thế nhưng là khẽ nết khoe miệng, lại không giống nàng mặt ngoài như thế là nhạt. Ngươi đây cũng quá nhanh. Ta liền ngủ một giấc, ta như vậy lớn một người bạn trai liền không có rồi. Ngươi không phải nói không cùng ta cấp sao? Tưởng Đào Chi nghĩ đến tối hôm qua đầu kia tin nhắn. Là ngươi mới gọi đoạn, không phải ngươi, thế nào có thể gọi đoạn đâu? Nguyễn Hồng Trang nói. Ngươi nói cũng đúng. Tưởng Đào Chi vô ý thức nói. Nhưng theo sát lấy kịp phản ứng. Đúng cái thi a, ngươi đây cũng quá nhanh. Nếu như ta không nhanh, hắn liền muốn truy ngươi. Ý gì? Liên mặt chữa ý tứ, hắn nói, hắn đối với ngươi rất có hảo cảm, muốn cùng ngươi kết giao thử một chút. Tưởng Đào Chi một mặt quyên nhiên, tỉ tỉ, những lời này là có thể làm nàng mặt nói thẳng sao? Ta hỏi hắn, cảm giác ta ra sao? Hắn nói rất tốt, nhưng cảm giác được hai chúng ta có thể có chút không quá phù hợp, hắn đoán chừng là cảm thấy ta tính cách qua với cường thế. Rất hiển nhiên Nguyễn Hồng Trang là hiểu Thẩm Tư Viễn câu nói kêu ý tứ. Đã dạng này, các ngươi thế nào liền ở cùng nhau đây? Không phải cùng một chỗ, là trước kết giao thử một chút. Tưởng Đào Chi nghe vậy rất bất mãn, rõ ràng thích ta, thế nào quay đầu liền thích ngươi đây? Không có thích ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi không sai, hắn cũng tương tự cảm thấy ta rất tốt, chỉ có điều cảm thấy ngươi càng thích hợp hắn một chút. Nguyễn Hồng Trang đốn nắn nàng nói. Nàng rất không thích câu nói này, cái gì gọi thích ngươi? Tốt ta, không nói những này, vậy các ngươi thế nào liền kết giao bên trên rồi? Ta nói không qua lại thử một chút, thế nào liền biết có thích hợp hay không? Hắn cảm thấy có đạo lý, thế là chúng ta trước hết kết giao thử một chút. Tưởng Đào Chi cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ là trừng trong mắt nhìn xem Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên, có loại thua thiệt nàng cảm giác, thế là ôn nhu hỏi, "Ăn điểm tâm sao?" Tường Đào Chi lắc đầu, tới vội vàng, nàng điểm tâm còn chưa kịp ăn. Nguyễn Hồng Trang kéo ra ngăn kéo, cầm ra một cái bánh mì đưa tới. Tường Đào Chi đưa tay tiếp nhận, thở dài nói, "Ngươi trong ngày thường làm việc quả quyết, không nghĩ tới chuyện tình cảm, cũng giống như thế quả quyết." Nàng ngược lại là không có bị các bạn trai phẫn nộ cùng thương tâm, thậm chí còn vì Nguyễn Hồng Trang cảm thấy cao hứng. Dù sao nàng cùng Thẩm Tư Viễn cũng là lần thứ nhất gặp mặt, còn rất lạ lẫm, cũng không biết thế nào cùng Tưởng Văn Hân bàn giao. Bất quá ta liền không rõ, hắn đến cùng cái kia điểm hấp dẫn ngươi, để ngươi như thế không kịp chờ đợi. Tường Đào Chi một bên xé ra bánh mì túi, một bên hiếu kỳ hỏi thăm. "A, không đúng. Thế nào rồi? Cái này bánh mì quá thời hạn. A nhưng mà này còn là ta lần trước cho ngươi a. Phải không? Có khả năng đi, ta thả trong ngăn kéo đích xác có đoạn thời gian." Tường Đào Chi đột nhiên cảm giác được, các nàng đối thoại không đúng chỗ nào, luôn cảm giác tựa như nói không phải bánh mì sự tình. Tấu chương xong, chương 71, trang sao trở về chương 71, trang sao trở về nhàn hai ngày Thẩm Tư Viễn, đột nhiên bận rộn. Đầu tiên là ngay tại công tác Thẩm Tư Viễn, cảm giác được một sợi công đức theo không mà rơi, thẳng vào mi tâm của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền gặp Đoan Tinh Nguyệt cưới một cô âm phong xoay quanh tiến vào trong văn phòng. Thẩm Tư Viễn buông xuống trong tay công tác, quay người đi hướng bên cạnh phòng họp. Hành động như vậy, dù cho bị người trông thấy, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì rất nhiều người sẽ tới phòng họp đi đánh tư nhân điện thoại. Phòng tài vụ cổng cầu cầu túy túy đầu đầu, nhìn thấy Đoan Tinh Nguyệt, lập tức chạy tới. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi, ngươi đi nơi nào?" Tiểu Gia Hỏa cùng cái lắm lời, đi theo Đoan Tinh Nguyệt cái mông phía sau nói không ngừng. Đoan Tinh Nguyệt mặt mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu đầu cái đầu nhỏ. "Ngươi còn không có học được thế nào khống chế lại trên đầu hỏa diễm a? Ta học xong phút lửa, ngao, ngao." Đầu đầu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đắc ý nói, tiếp lấy ngửa đầu, thẳng vào nhìn xem Đoan Tinh Nguyệt. "Thế nào rồi? Tỷ tỷ, ngươi có chút không giống." Đầu đầu nói. Liền ngay cả đầu đầu đều nhìn ra Đoan Tinh Nguyệt không giống đến, Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Lần này trở về, Đoan Tinh Nguyệt cả người tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều, cái kia cho tới nay quá chặt lông mày, tựa hồ cũng giãn ra, tinh thần diện mạo tựa hồ cũng đi qua khác biệt rất lớn. Chờ đến hội nghị phòng, Thẩm Tư Viễn mở miệng hỏi, "Mãi mãi ra sao? Thân thể còn tốt chứ?" Đoan Tinh Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại mở miệng nói, "Mãi mãi rất tốt." "Vậy là tốt rồi." Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn mới đầu còn lo lắng, Đoan Tinh Nguyệt mãi mãi, gặp lại Đoan Tinh Nguyệt, nói không chừng sẽ nhất thời nghĩ quẩn, theo Đoan Tinh Nguyệt đi. Hiện tại xem ra, là hắn nghĩ nhiều. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn nghĩ như vậy cũng không có sai, bất quá Đoan bà so Thẩm Tư Viễn nghĩ đến kiên cường hơn, nàng cả đời kinh lịch vô số sóng to gió lớn, lúc tuổi còn trẻ để tăng chồng, trung niên mất con, lão niên lại tăng tôn. Nàng sớm đã thản nhiên đối mặt vận mệnh, vô luận là sinh cùng tử, đối với nàng mà nói, kỳ thật không có cái gì khác nhau, đã không vì sinh mà cảm thấy nhảy cẫng vui vẻ, cũng không vì tử vong mà cảm thấy bi thương và e ngại. Nàng văn hóa thấp, không hiểu quá nhiều đại đạo lý, cũng chưa từng suy nghĩ qua nhân sinh là cái gì, chỉ là bị động tiếp nhận vận mệnh, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, có thể gặp lại tôn nữ là một kiện rất để nàng cao hứng sự tình, nhưng nàng cũng chưa muốn đi qua kết thúc sinh mệnh của mình, nàng vẫn như cũ ý theo sự an bài của vận mệnh, tiếp tục còn sống. Đương nhiên, có một ngày đột nhiên tử vong, nàng cũng tương tự thản nhiên tiếp nhận. Đây chính là nhân sinh của nàng, nàng không biết mình nhân sinh có ý nghĩa hay không, chỉ là dựa theo sự an bài của vận mệnh, đi qua liền tốt, dù cho không ai nhớ kỹ, cũng không quan hệ. Như vậy hoàn thành tâm nguyện ngươi, là chuẩn bị tiếp tục lưu lại ta chỗ này, còn là Thẩm Tư Viễn nói chuyện thời điểm, đưa tay bắt lấy đầu đầu mắt cá chân, đem nàng theo trên bàn hội nghị cho lôi xuống, nhưng rất nhanh, vật nhỏ này lại bò lên, cùng cái khỉ nhỏ như. Đoan Tinh Nguyệt thấy thế, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Thẩm Tư Viễn còn là lần đầu tiên gặp nàng dạng này cười, cũng không có thúc giục nàng, mà là lặng lặng chờ đợi Đoan Tinh Nguyệt quyết định. Nhìn xem đầu đầu buồn cười bộ dáng, Đoan Tinh Nguyệt lần nữa đưa ánh mắt trở xuống đến Thẩm Tư Viễn trên thân. "Ca ca hy vọng ta lưu lại sao?" Đoan Tinh Nguyệt cười nói ngâm ngâm. Hoàn thành tâm nguyện nàng, vốn hẳn nên như là cái khác người chết, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng là vạn hồn phiên trói buộc chặt nàng, chỉ có Thẩm Tư Viễn đem nàng bừng ra, nàng mới trở về tự nhiên, trở về cái thế giới này. Thẩm Tư Viễn đem quyền lựa chọn cho nàng, mà nàng nhưng lại đem quyền lựa chọn cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt rời về phía lại leo lên trên bàn hội nghị đầu đầu nói, "Ta tự nhiên hy vọng ngươi lưu lại, trong ngày thường có thể giúp ta làm chút chuyện, vật nhỏ này chính là cái linh vật, không có gì dùng." Không nghĩ tới, đầu đầu vậy mà nghe hiểu, trở mình một cái bò lên, đứng tại trên bàn hội nghị, chống nạnh, thầm hừ mà nói, "Ta đã nuôi ngủ à, lập tức liền muốn là ngủ, ta nghe hiểu được ngươi đang nói ta nói xấu." "Không có, ta tại khen ngươi đáng yêu đâu." "Thật?" "Đúng thế, gấu trúc lớn chính là linh vật, nó có thể hay không yêu?" "Đáng yêu?" "Cái này chẳng phải đúng nha, ta nói ngươi là linh vật, chính là nói ngươi cùng gấu trúc lớn đáng yêu." A đậu đậu lộ ra vẻ chợt hiểu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Khoai lang hoa, ta có thể hay không nuôi cái gấu trúc lớn?" "Ngươi chó cũng còn không có nuôi tới đâu, trước hết đừng nghĩ nuôi lớn gấu trúc." Thẩm Tư Viễn không nói nói. Đoan Tinh Nguyệt ở một bên, mặt mày cong cong, cười đến cực kỳ vui vẻ. Thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người nàng, Đoan Tinh Nguyệt nói, "Đã ca ca cần ta, vậy ta liền ở lại đây đi." Nàng lúc nói lời này, thanh âm đều có chút run rẩy, hốc mắt có nước mắt, bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười. Từ khi phụ thân qua đời sau này, nàng một mực bị người ghét bỏ, cảm thấy nàng là dư thừa, đồng học, lao sư, mẫu thân, thậm chí ngay từ đầu nãi mãi, đây là lần thứ nhất có người nói với nàng, cần nàng. "Đã như thế, như vậy nàng liền nhờ ngươi nha." Thập Tư Viễn chỉ còn tại trên bàn hội nghị bỏ qua bỏ lại đầu. Ừm. Doan Tinh Nguyệt trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay níu lại đầu mắt cá chân, đem nàng lôi đến trước mặt. Đầu cùng cái con gà con bị nàng cho xách ở trong tay. Tỷ tỷ đầu đáng thương gọi một tiếng. Ta dạy cho ngươi ra sao khống chế trên đầu hỏa diễm. Doan Tinh Nguyệt nói. Phải thật tốt ở chung nha. Thập Tư Viễn bàn giao một câu, xoay người rời đi. Khoai lang hoa hoa. Ai đang gọi ta? Thập Tư Viễn đi ra phòng họp, rất là nghi hoặc. Tiếp lấy khẽ hát trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục mò cá hôn thời gian. Rất nhanh thời gian liền đến giữa trưa. Đinh Hữu Quang cùng Chu Chính Đạo tìm đi qua. Lý Quần Phương không cùng sao? Mấy người cùng một chỗ làm sự tình, liền Lý Quần Phương đến bây giờ cũng còn không có lộ diện. Nàng điểm giao hàng, trước mặt kệ nàng, bất quá nàng đáp ứng trời tối ngày mai, cùng chúng ta cùng một chỗ liên hoan. Chu Chính Đạo nói. Giữa trưa thời gian không dài, cho nên ba người cũng liền dưới lầu tùy tiện ăn một chút, tính không được liên hoan, chỉ có thể coi là liệu bữa ăn, cho nên Lý Quần Phương tới hay không ngược lại là không quan trọng. Ba người đi xuống lầu, Thập Tư Viện liếc mắt liền thấy ở công ty cổng chờ đợi Lư Quan Sương. Các người trước đi chọn món ăn, ta đi mua hai bình đồ uống, các người uống chút cái gì? Đinh Hữu Quang cùng Chu Chính Đạo hai người cũng không có khách khí, một cái nói trà lạnh, một cái nói có cả cỏ lạ. Nhìn xem hai người bọn hắn rời đi, Lư Quan Sương lúc này mới có ánh mắt kình đi tới. Ra sao? Con gái của ngươi đến Tân Hải rồi. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, Thẩm Tư Viễn cũng đoán được một chút. Quả nhiên liền gặp Lư Quan Sương gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi tìm đến ta, chính là muốn gặp nàng một mặt. Thẩm Tư Viễn tiếp tục hỏi. Lư Quan Sương gật đầu, sau đó chắp tay hướng về Thẩm Tư Viễn thật sâu vái chào, miệng nói, phiền phức đại sư. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Thế là tâm niệm vừa động, Vạn Hồn Tiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy hắn tay bấm chỉ quyết, Lư Quan Sương trực tiếp bị hắn thu hút Vạn Hồn Tiên bên trong. Nhưng theo sát lấy liền lại bị Thẩm Tư Viễn phóng ra, thời gian rất ngắn, tốc độ quá nhanh, Lư Quan Sương thậm chí đều không có kịp phản ứng là thế nào chuyện. Bất quá lúc này trên mặt hắn những cái kia thị tú cục tất cả đều biến mất, lộ ra hắn nguyên bản mặt mũi hiền lành bộ dáng. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng lấy lại tinh thần Lư Quan Sương cũng rõ ràng thế nào chuyện. Thế là đối với Thẩm Tư Viễn càng là kính sợ, làm bên trên Vạn Hồn Tiên vong hồn, phiên chủ chính là chúa tể bọn hắn hết thảy thần linh. Thế là lần nữa thật sâu hướng Thẩm Tư Viễn bái chào. Đi thôi, đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói. Bất quá, cùng con gái của ngươi bàn giao chuyện đã xảy ra là được, không thể sinh thêm sự cố. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Hắn nói như vậy, là hắn hảo tâm sao? Tự nhiên không phải, đây thật ra là một loại bảo hiểm, làm phiên chủ đến nói, Lư Quan Sương không thể làm trái ý chí của hắn, kể từ đó, miễn cho Lư Quan Sương sinh ra cái gì tâm tư khác, hắn cũng không giống như Doãn Tinh Nguyệt cùng đậu đơn thuần như vậy. Đúng. Lư Quan Sương lên tiếng, hóa thành một cỗ âm phong rời đi. Bất quá trên thân lại không có chút nào minh họa dấu vết. Không phải tất cả bên trên Vạn Hồn Phiên vong hồn đều có thể thu hoạch được các loại năng lực. Dù cho bên trên Vạn Hồn Phiên cũng muốn phân cái đủ loại khác biệt. Cao nhất vì đại tướng quân thống lĩnh Vạn Hồn Phiên bên trên hết thảy vong hồn, chỉ chịu phiên chủ thống ngự. Lại hướng xuống có bát đại giáo úy, lại hướng xuống còn có các lộ tiên phong phía dưới lại có các lộ binh mã, cũng chính là sông pha chiến đấu phá hôi. Chỉnh thể cơ cấu vô cùng đơn giản, làm như thế phương pháp chỉ là vì càng thuận tiện phiên chủ thống ngự ngàn vạn vong hồn, vì đó sông pha chiến đấu. Mà Lư Quan Sương, mặc dù bên trên Vạn Hồn Phiên nhưng cũng chỉ là hạ đẳng nhất binh. Điều khiển âm phong cùng hiện hình đã là hắn tất cả năng lực. Bởi vì điều khiển âm phong, cho nên tốc độ rất nhanh liền đi tới nữ nhi Triệu Hồng Hà nơi ở. Tấu chương xong, chương 72, hồi nhỏ ký ức chương 72, hồi nhỏ ký ức Triệu Hồng Hà ngồi ở trên ban công, trên tay cầm lấy một tấm ố vàng ảnh chụp, nhìn xem bên ngoài mặt biển. Tân Hải mặt biển cùng Từ Ân thuộc về cùng một mảnh hải vực, không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng trong mắt của nàng, nhưng nhìn ra không cùng đi. Mặc dù Tân Hải cùng Từ Ân liền nhau, nhưng là nàng đã nhanh 40 năm chưa có tới Tân Hải. 40 năm trước, thời điểm đó nàng còn không gọi Triệu Hồng Hà, mà là Lư Hồng Hà. Kia là con trai của nàng lúc hạnh phúc nhất một quãng thời gian, phụ thân là thủy thủ, thường xuyên sẽ cho nàng mang các loại hiếm có lễ vật trở về, nàng trở thành các bằng hữu hâm mộ đối tượng. Nhưng sau đó, phụ thân kiên trì muốn cùng mẫu thân ly hôn, nàng đi theo mẫu thân lang bạt kỳ hồ, vốn bị phụ mẫu bảo hộ ở trong ngực tiểu kiều nữ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, học xong lớn lên. Trên mặt biển vang lên một trận tiếng còi hơi, để ngay tại ngây người Triệu Hồng Hà lấy lại tinh thần. Theo trên mặt biển thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trên tay tấm kia ố vàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh một cái nam nhân trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài, bên cạnh còn ôm lấy một cái cuộn lại tóc nữ nhân. Rất hiển nhiên đây là một nhà ba người đều cười đến rất hạnh phúc. Trên tấm ảnh nam nhân cùng nữ nhân mặc đều tương đối một mạc, chỉ có cái kia trong ngực tiểu nữ hài xuyên được xanh xanh đỏ đỏ, trên mặt tựa hồ còn hóa thành trang, bất quá bởi vì ảnh chụp quá xa xưa, có chút phai màu, cho nên thấy không rõ ràng lắm. Kỳ thật ta không muốn tới, đều qua như thế lâu. Triệu Hồng Hà nhỏ giọng nói. Lúc này, từ trong nhà đi ra một vị dáng người có chút càng gầy trung niên nam nhân. Hắn nói, nhưng ngươi không phải là tới rồi sao? Đã làm quyết định, cũng không cần lại hối hận. Hắn chính là Triệu Hồng Hà trượng phu Tôn Đại Thành, cũng là Lư Quan Sương con rể. Triệu Hồng Hà cũng không có nói tiếp, mà chỉ nói, ngươi nói, lá thư này, đến cùng là do ai biết? Hẳn là cha ngươi biết ta. Tôn Đại Thành nói, nhưng tại sao muốn hẹn chúng ta tại khách sạn gặp mặt? Triệu Hồng Hà có chút không hiểu, lại có chút tức giận. Chẳng lẽ như thế nhiều năm qua đi, vẫn như cũng là nhà đều không cho nàng vào sao? Tôn Đại Thành đưa tay ở trên vai nàng bố bố, ở bên người nàng ngồi xuống, hắn cũng không biết hẳn là thế nào an ủi nàng. Nếu như xế chiều ngày mai 2 điểm trước đó, người khác còn không có xuất hiện, chúng ta liền trả phòng về Tư Ân. Triệu Hồng Hà nói. Tôn Đại Thành gật đầu nói, bất quá chuyện này, ngươi không có cùng mẹ ta nói sao? Nói với nàng cái gì? Nàng hiện tại thời gian trôi qua rất tốt, không cần thiết cho nàng thêm phiền. Ngươi nói, mẹ ta có phải là còn không quên cha ngươi? Tôn Đại Thành nhỏ giọng hỏi. Nói mỏ cái gì đâu? Mẹ ta đều cùng hai cha kết hôn như thế nhiều năm, hai người tình cảm rất tốt, trong lòng thế nào khả năng còn có? Còn có hắn. Ta cũng không phải nói mỏ, nếu như mẹ ta thật hận ngươi cha, như thế nhiều năm qua đi, tấm hình này còn có thể bảo tồn được như thế tốt. Tôn Đại Thành đưa tay đem ảnh chụp từ trong tay Triệu Hồng Hà cầm tới. Tấm hình này trừ thời gian lâu ngày, có chút phai màu ố vàng bên ngoài, góc cạnh không có chút nào nếp vốn cùng tổn hại. Triệu Hồng Hà nghe vậy không lên tiếng. Kỳ thật vô luận Tân Hải còn là Tư Ân, bởi vì tới gần bờ biển, không khí đều tương đối ẩm ướt. Trong nhà chăn mền gối đầu, tổng cho người ta một loại ẩm ướt cộc cộc cảm giác, tựa hồ chưa hề cản thoải mái qua, rất nhiều phương Bắc đến bằng hữu đều sẽ rất không thích đứng điểm này. Cũng là nguyên nhân này, rất nhiều hình cũ rất khó bảo tồn. Mà hiện trên tay nàng ảnh chụp, có thể như thế hoàn hảo, rất hiển nhiên là dụng tâm bảo tồn lại. Ngươi nói, hắn là thế nào biết chúng ta địa chỉ, tại sao lại đột nhiên liên hệ chúng ta? Tôn Đại Thánh hỏi. Ai biết, bất quá nghĩ đến hắn hiện tại lớn tuổi, muốn người chiếu cố chứ sao? Triệu Hồng Hà giọng mang châm chọc địa đạo. Tôn Đại Thành trong lòng kỳ thật cũng như thế nghĩ, mà lại hắn cũng không tán thành lần này Tân Hải chuyến đi. Thế nhưng là Triệu Hồng Hà trong nhà, tính cách vẫn luôn cường thế hơn, sự tình đều là nàng định đoạt, nàng muốn đến, Tôn Đại Thành liền khuyên đều thật không dám khuyên, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Tôn Đại Thành mặc dù không nói, nhưng Triệu Hồng Hà tựa hồ rõ ràng hắn ý nghĩ. Nhìn hắn một cái nói, ngươi yên tâm, ta liền muốn gặp một mặt, hỏi một chút hắn, năm đó tại sao như vậy nhẫn tâm, vứt bỏ hai mẹ con chúng ta, muốn ta cho hắn dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, kia là tuyệt đối không thể. Nhìn Triệu Hồng Hà nói đến ngữ khí quyết tuyệt, nhưng là Tôn Đại Thành lại cũng không tin tưởng nàng thật sẽ không quan tâm. Hai vợ chồng như thế nhiều năm, thê tử là cái gì người như vậy, hắn lại quá là rõ ràng, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Triệu Hồng Hà nói xong những này, từ trong tay Tôn Đại Thành cầm về ảnh chụp, thả ở trên đùi, dùng đầu ngón tay ép bình căn bản không tồn tại nếp vốn cạnh góc. Như thế nhiều năm qua đi, tất cả mọi người buông xuống, chỉ có Triệu Hồng Hà còn không có buông xuống. Có người nói, tuổi thơ đau xót, cần dùng đời sau trị hết, lời này một chút cũng không giả. Nếu như Triệu Hồng Hà phụ mẫu không có ly hôn, nàng hạnh phúc lớn lên, ngược lại một cặp lúc ký ức sẽ không nhớ kỹ quá nhiều. Nhưng biến cố gia đình, phụ thân mang đến đau xót, để con trai của nàng lúc ký ức trở nên phá lệ khắc sâu, dù cho đi qua như thế nhiều năm, rất nhiều chuyện tựa hồ cũng rõ mồn một trước mắt. Tôn Đại Thành ở một bên bỗng nhiên nói một câu. Bọn nhỏ đều lớn. Triệu Hồng Hà động tác dừng một chút. Hai người có một trai một gái, đều đã kết hôn, đại nữ nhi hải tử đều có, tiểu nhi tử kết hôn không lâu, trước mắt còn không có hải tử. Muốn không, chúng ta buổi chiều trở về đi. Tựa hồ Tôn Đại Thành lời nói, cho Triệu Hồng Hà rất lớn xúc động. Nghĩ đến mẹ của mình, con của mình, nàng đột nhiên cảm giác được hành vi của mình có chút buồn cười. Nhưng lúc này Tôn Đại Thành lại lắc đầu, không tán thành Triệu Hồng Hà cách làm. Dù cho không thấy người, chúng ta cũng tại Tân Hải ở thêm mấy ngày, bốn phía đi dạo nhìn một cái, Tân Hải so với chúng ta Tử Ân xinh đẹp nhiều. Đồng dạng là thành thị duyên hải, nhưng là Tân Hải làm du lịch thắng địa, cơ sở kiến thiết khẳng định phải so Tử Ân tốt hơn rất nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Triệu Hồng Hà còn muốn nói, lại bị Tôn Đại Thành ngắt lời nói, ngươi nếu là thật không thèm để ý, liền không có cái gì thật là sợ. Triệu Hồng Hà gật đầu, cảm thấy lao công nói cũng phải có lý. Như thế nhiều năm qua đi, chính mình cũng là làm bà ngoại người, còn để ý như vậy nhiều làm cái gì? Đúng lúc này, một cỗ gió từ bên ngoài thổi vào ban công, ở trên ban công đánh lấy xoáy, mang đến một tia mát lạnh. Tôn Đại Thành đứng dậy nhìn về phía nơi xa mặt biển, trên mặt biển bầu trời chất đống tầng mây dày đặc. Sẽ không cần trời mưa a. Tháng 8 Tân Hải, nước mưa phá lệ nhiều, không đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí nhiều khi, một bên mặt trời một bên mưa. Trận tiếp theo mưa cũng tốt, trời mưa xuống khí liền mát mẻ, thời tiết này quá nóng. Triệu Hồng Hà ngoài miệng nói như vậy, người nhưng cũng đồng dạng đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng bên trong đi. Trên ban công tuy có gió biển, nhưng vẫn là không có trong phòng mở ra điều hòa không khí mát mẻ. Tôn Đại Thành đồng dạng quay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người ở trước mặt hai người chậm rãi xuất hiện. Người này không phải đột nhiên xuất hiện, mà là từ cạn đến sâu, chậm rãi ngưng thực. Triệu Hồng Hà bị dọa đến hướng sau lui một bước, mà Tôn Đại Thành lại bước nhanh trước bước, bắt lấy Triệu Hồng Hà tay. Triệu Hồng Hà tay chạm đến ấm áp, tựa hồ kịp phản ứng, lập tức phía bên phải rời một bước, dáng người hơi mập nàng, vừa vặn đem dáng người gầy của Tôn Đại Thành cản tại phía sau. Tiểu Hà, đừng sợ. Tấu chương xong, chương 73, một mình kiên cường chương 73, một mình kiên cường Tiểu Hà, đừng sợ. Câu nói này tựa hồ câu lên Triệu Hồng Hà xa xưa ký ức. Tiểu tiểu Triệu Hồng Hà, đứng tại cao cao trên đê biển, bôi nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đê biển xuống trên bờ cát, đứng một cái nam nhân, ngửa đầu, giang hai cánh tay, trên mặt nhộn nhạo ấm áp đủ cười. Tiểu Hà, đừng sợ, nhảy xuống, ba ba sẽ tiếp được ngươi, nhảy xuống. Sau đó Triệu Hải Hà liền nhắm mắt lại, kiên định nhảy xuống, tiếp lấy rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Tốt, mở mắt ra đi, ba ba liền nói sẽ tiếp được ngươi, ngươi nhìn, ngươi bây giờ không phải là chuyện gì cũng không có. Ừm. Triệu Hồng Hà ôm phụ thân cổ, cười đến rất là vui vẻ. Tiểu Hà, sau này là gan phải lớn một điểm, gặp được sự tình, đừng khóc, không cần phải sợ, bởi vì ba ba mãi mãi cũng ở bên người ngươi bồi tiếp ngươi, bảo hộ lấy ngươi. Thế nhưng là sau đó đâu? Nàng bị người khi dễ, lần lượt ngã xuống, hắn ở đâu? Nàng bụng ăn không no, bị hắc ám nuốt hết thời điểm, hắn lại ở đâu? Hiện tại lại tới nói với nàng, đừng sợ như vậy, nàng đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Nàng là không sợ, bất quá không phải là bởi vì nàng, là bởi vì nàng học xong kiên cường, học xong chính mình cường đại. Không còn là cái kia đứng tại trên đê biển khóc sướt mướt, sợ hai rụt rè, không dám nhảy đi xuống tiểu cô nương. Cho nên, thế là Triệu Hồng Hà nổi giận đùng đùng về đối nói, ta đương nhiên không sợ, ta tại sao phải sợ? Thế nhưng là nàng thật không sợ sao? Dĩ nhiên không phải, lúc này nàng mặc dù đã nhận ra Lư Quan Sương, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút sợ hãi, dù sao hắn xuất hiện phương thức, thực tế là quá mức quỷ dị. Mặc dù là giữa ban ngày, bên ngoài lại là mặt trời chói chang trên cao, hai người vẫn như cũ cảm thấy toàn thân một trận ấm lãnh, tóc gáy dựng lên, lưng ẩn ẩn nổi lên mồ hôi. Tiểu Hà, còn nhớ rõ ta, ta là ngươi. Là ngươi? Lư Quan Sương thanh âm càng nói càng nhỏ. Ngươi là Lư Quan Sương, ta biết. Triệu Hồng Hà trực tiếp đánh gãy hắn. Ai? Lư Quan Sương thật sâu thở dài. Nữ nhi tại thu được Thẩm Tư Viện viết dùm bức thư thời điểm, hắn ngay tại bên cạnh, tự nhiên biết Triệu Hồng Hà đối với hắn là thái độ gì, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẫn như cũ cảm thấy thất lạc. Nhưng Lư Quan Sương nhưng cũng không biết mình nên nói chút cái gì, cuối cùng chỉ là đầy cõi lòng ấy náy nói ba cái chữ: thật xin lỗi. Thế nhưng là Triệu Hồng Hà cũng không quá lớn phản ứng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Lư Quan Sương suy nghĩ một chút nói, có thể tọa hạ tâm sự sao? Triệu Hồng Hà vẫn như cũ tràn đầy đề phòng mà nhìn xem hắn, không động với chung, ngược lại là nàng phía sau Tôn Đại Thành, nhẹ nhàng kéo tay của nàng. Hắn là hiểu rõ Triệu Hồng Hà, hắn biết Triệu Hồng Hà trong lòng còn có khí, nhưng là chuyến này đã đến Tân Hải, tự nhiên muốn nghe một chút hắn nói cái gì, chỉ có điều trong lúc nhất thời trong lòng khí bất bình thôi. Lư Quan Sương cũng không thèm để ý, phối hợp ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem hắn chọc phải trượng, run rẩy bộ dáng, Triệu Hồng Hà trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền lại bình phục lại đi. Nàng đã không phải là tiểu cô nương, những năm này kinh lịch vô số mưa gió, tuy nói không phải vững tâm như sắt, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể bị đả động. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Triệu Hồng Hà lãnh đạm địa đạo. Ngươi không muốn biết, ta tại sao có thể cưỡi gió mà đi, không muốn biết, ta tại sao có thể ẩn thân hiện hình. Hắn là sẽ nói chuyện tiếm, lập tức liền câu lên hai người hứng thú. Hắn nói chuyện thời điểm, ngồi ở chỗ đó thân thể, như là phai màu tranh thủy mặc, nhanh chóng nhạt đi biến mất, nhưng là rất nhanh lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Cái này, cuối cùng đem hai người lòng hiếu kỳ triệt để câu lên. Tôn Đại Thành thậm chí não bổ ra cái này nhiều năm chưa gặp lão nhạc phụ, độn ẩn sơn lâm, tu đạo có thành tựu, xuống núi tìm về thế nữ tiết mục. Triệu Hồng Hà cũng ôm cùng loại ý nghĩ, dạng này có thể để phụ thân ở trong mắt hắn hình tượng hơi dễ nghe chút, tối thiểu nhất không phải là bởi vì một nữ nhân khác, mà lựa chọn ném vợ khí nữ. Thế là hai người lựa chọn ở một bên ngồi xuống. Tôn Đại Thành thậm chí còn chủ động dò hỏi, muốn uống trà sao? Triệu Hồng Hà hiện tại điều kiện rất không tệ, cho nên ở khách sạn tự nhiên cũng không kém, chẳng những là cảnh biển phòng, loại trà này rượu nhạt cửa hàng đồng dạng cung cấp, không cần làm phiền. Mặc dù Lư Quan Sương nói như vậy, nhưng Tôn Đại Thành còn là ngâm ấm trà. Lư Quan Sương lập tức nói lên tại Triệu Hồng Hà hai mẹ con rời đi sau sự tình. Hắn không có lựa chọn che giấu, ngữ khí cũng rất bình thản, thế nhưng là Triệu Hồng Hà lại là càng nghe càng thất vọng. Đây không phải nàng muốn nghe tới đáp án. Thế là Triệu Hồng Hà mở miệng châm chọc nói, ngươi biết ngươi rời đi sau, chúng ta thời gian thế nào trôi qua sao? Lư Quan Sương lắc đầu, thở dài nói, ta biết, thời gian khẳng định không dễ chịu, là ta có lỗi với các ngươi mẫu nữ. Không, chúng ta thời gian sống rất tốt, mụ mụ còn gặp được hai cha, cũng chính là nàng hiện tại lão công. Hai cha rất thích mụ mụ, đối với nàng, đối với ta đều rất tốt, chúng ta trôi qua rất hạnh phúc. Triệu Hồng Hà nhìn chằm chằm Lư Quan Sương con mắt nói. Lư Quan Sương biết, Triệu Hồng Hà cố ý nói như vậy, là vì chọc giận hắn. Thế nhưng là Lư Quan Sương cũng không tức giận, ngược lại mặt lộ mỉm cười nói, như thế tốt lắm, là ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con, các ngươi trôi qua tốt, trong lòng ta cũng dễ chịu một chút. Triệu Hồng Hà nghe vậy, càng cảm thấy sinh khí, giận không thể chi, vụt một chút đứng lên, liền chờ phân phó lửa. Nhưng vào lúc này, ngồi ở bên cạnh nàng Tôn Đại Thành, lại đưa tay để lại mu bàn tay của nàng, hướng nàng lắc đầu. Triệu Hồng Hà thấy thế, rất nhanh cũng tỉnh táo lại, không khỏi tự rêu cười một tiếng, đều như thế lớn nhân kỷ, vốn cho rằng không có quá nhiều sự tình có thể để cho ta tức giận, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy ngươi ta liền tức giận. Nàng trên miệng thản nhiên nói, nhưng kỳ thật còn chọc tức lấy đâu. Lư Quan Sương nghe vậy, cũng không tức giận, cười ha hả nói, vậy ta nói điểm để ngươi cao hứng sự tình. Thế là hắn nói tiếp lên chính mình sự tình, chờ hắn nói đến chính mình bởi vì theo trên bậc thang lăn xuống đến, ngoài ý muốn tử vong, hai người đã trừng to mắt. Lại nói đến chết sau mới phát hiện mình nguyên lai là mang cả một đời nón xanh, giúp người khác nuôi nhi tử. Hắn vừa mới chết gian phu đã vào ở trong nhà hắn, bọn hắn đã ha to mồm, không khép lại được. Hiện tại ngươi tâm tình có thể hay không rất nhiều? Lư Quan Sương hướng Triệu Hồng Hà hỏi. Triệu Hồng Hà kịp phản ứng, lập tức nói, là đáng đợi ngươi. Lư Quan Sương nghe vậy cũng không tức giận, gật đầu nói, ngươi nói đúng, là ta đang chết, đây là ta báo ứng. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Hồng Hà ngược lại không lên tiếng. Sau khi ta chết, không có cam lòng, một sợi hồn phách ở nhân gian đồng bền, thẳng đến gặp may đúng dịp, gặp được Thẩm đại sư, ta cầu hắn hỗ trợ, để ta cùng ngươi gặp mặt một lần, lúc này mới có lá thư này. Có hai người chúng ta lần nữa gặp mặt. Triệu Hồng Hà cùng Tôn Đại Thành hai người nghe vậy, rất là giật mình, nguyên lai người chết rồi, thật lại biến thành quỷ. Tiếp lấy lại cảm thán, nguyên lai thế gian này lại còn có như thế lợi hại cao nhân, vậy mà có thể để cho quỷ trực tiếp người trước hiện hình. Ngươi biết, ta lúc đầu cầu Thẩm đại sư, muốn gặp ngươi một mặt, dùng chính là cái gì lý do sao? Lư Quan Sương nhìn xem Triệu Hồng Hà hỏi. Ta thế nào biết? Triệu Hồng Hà vẫn không có tốt thái độ. Ta cùng Thẩm đại sư nói, ta không cam tâm, cả một đời cố gắng, vì người khác làm áo cưới, ta muốn đem hết thảy lưu cho ngươi. Triệu Hồng Hà nghe vậy, vốn là không quá cao hứng sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Cho nên ngươi muốn gặp ta, chính là vì giúp ngươi giành lại gia sản. Lư Quan Sương không có phủ nhận, rất là rõ ràng mà nói, không sai, ta ngay từ đầu chính là nghĩ như vậy. Triệu Hồng Hà nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, liền đi vào trong nhà, sắp 50 nhiều tuổi người, lúc này lại nhịn không được nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng đối với phụ thân chỉ có một tia ảo tưởng, vào đúng lúc này triệt để phá diện. Hắn vĩnh viễn chỉ nghĩ chính hắn, dù cho hắn chết rồi, cũng giống như thế. Lư Quan Sương muốn gọi lại nàng, bất quá không đợi hắn mở miệng, Tôn Đại Thành lại hỏi, vậy ngươi bây giờ không nghĩ như vậy rồi? Trở về phòng Triệu Hồng Hà, nghe thấy Tôn Đại Thành tra hỏi, cũng kịp phản ứng, không tự giác thả chậm bước chân. Tấu chương xong, chương 74, cũng không còn thấy chương 74, cũng không còn thấy Lư Quan Sương thấy Triệu Hồng Hà dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, cũng liền một lần nữa ngồi xuống lại. Chờ ta tìm tới ngươi về sau, lúc này mới phát hiện những cái kia kỳ thật đã không trọng yếu, có thể gặp lại ngươi một lần, cùng ngươi nói một chút, tâm sự, cùng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, ta liền đã vừa lòng thỏa ý. Lư Quan Sương yếu ớt nói. Tôn Đại Thành biết Triệu Hồng Hà ngượng nghịu mặt mũi, thế là chủ động đi lên trước, đem nàng cho kéo lại. Quả nhiên Triệu Hồng Hà vẫn chưa có chút dãy rủa, lại ngồi trở lại vị trí cũ. Đều như thế nhiều năm qua đi, nói tiếng thật xin lỗi, lại có cái gì dùng? Nàng thân sắc phức tạp nhìn xem Lư Quan Sương. Lư Quan Sương nói, ta biết vô dụng, chẳng qua là trong lòng ta không qua được thôi, nhân sinh chính là có một con đường một chiều, đi qua liền đi qua, nói cái gì đều mượn, cùng hắn là nói với ngươi thật xin lỗi, không bằng nói là cùng ta lương tâm nói, để ta lương tâm an tâm một chút chút. Ngươi vĩnh viễn chỉ nghĩ chính ngươi, trước kia như thế, hiện tại vẫn là như thế. Triệu Hồng Hà nhịn không được giận đối nói. Lư Quan Sương nghe vậy cũng không tức giận, nhìn xem trước mắt Triệu Hồng Hà, trong thoáng chốc, tựa hồ ở trên người nàng, nhìn thấy con trai của nàng lúc cái bóng, mỗi lần sinh khí, hắn luôn luôn phải hao phí thời gian rất lâu đem nàng cho hướng tốt. Khi đó chính mình là như vậy yêu nàng, nhưng tại sao lại đột nhiên hạ quyết tâm, đem mẹ con nàng hai người cho vứt bỏ nữa nha. Bây giờ quay đầu nghĩ cái vấn đề này, chính hắn đều náo không rõ, cuối cùng nhất đành phải ra một cái đáp án, hắn không phải người tốt, không phải người cha tốt. Liên như là nữ nhi nói như vậy, vĩnh viễn chỉ nghĩ chính hắn. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không có hối hận cảm xúc, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn, hắn buông xuống tất cả. Thế là thần sắc hắn bình thản nhìn xem Triệu Hồng Hà nói, ta muốn đi. Triệu Hồng Hà khỏe miệng nhu nhu, muốn lại nói chút cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Lư Quan Sương ngược vị trí, lóe ra một đoàn hào quang màu u lam, thân thể của hắn bắt đầu lấy hào quang màu u lam làm trung tâm, hướng bốn phía đổ sụp. Cha, ba ba, gặp lại. Triệu Hồng Hà đỏ hướng mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Lư Quan Sương giơ lên sắp tiêu tán cánh tay, mặt mỉm cười cùng Triệu Hồng Hà phất phất tay, một giọng nói gặp lại. Trong lúc mơ hồ tựa hồ trở lại ngày ấy sáng sớm, mẫu thân mang theo cái bao khỏa, lôi kéo nàng, nói muốn dẫn nàng về nhà bà ngoại nhìn bà ngoại. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, phụ thân đứng ở sau người cách đó không xa, thần sắc không hiểu nhìn xem các nàng. Nàng cười cơ tay nhỏ, nói, ba ba gặp lại từ đó cũng không còn thấy, theo cái kia sau này, nàng không có ba ba. Ký ức đến tận đây mà kết thúc, nàng không nhớ rõ phụ thân năm đó là cái gì dạng thần sắc, có hay không cho nàng đáp lại, trống giống. Nhưng giờ khắc này, một đoạn này bị hắn lãng quên ký ức một lần nữa hiện hiện. Phụ thân mặt mỉm cười cùng với nàng phất phất tay, đồng thời một giọng nói gặp lại, giống như trước mắt. Lư Quan Sương tại hoàn thành tâm nguyện, quên đi tất cả sau này, trong lòng không còn có phẫn nộ cùng biệt khuất, có lẽ hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là hắn nên được báo ứng. Còn như tài sản của hắn, Triệu Hồng Hà muốn hay không đi tranh thủ, đó chính là Triệu Hồng Hà sự tình, ra sao đều tốt. Thần Tư Viện vẫn chưa giam cầm Lư Quan Sương linh hồn, cho nên tại hắn hoàn thành tâm nguyện, buông xuống với cái thế giới này hết thảy lưu luyến về sau, linh hồn của hắn vốn hẳn nên tiêu tán. Nhưng trong cơ thể hắn đoàn kia đến từ hào quang màu u lam, lại đem những này sắp tiêu tán linh hồn cho hút vào, sau đó hóa thành một đoàn u lam hào quang ngút trời mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Thế là một đoàn hào quang màu u lam từ không trung rơi xuống đến ăn cơm trưa, chính về công ty trên đường Thẩm Tư Viễn trên thân, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên cũng không có người lưu ý đến một màn này. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại cảm giác được một cỗ tinh thuần hồn lực trả lại đến vạn hồn phiên bên trên. Cỗ này hồn lực vô cùng thuần túy, không có chút nào dục vọng cùng tạp niệm tồn tại, cho nên tự nhiên cũng không cần Thẩm Tư Viễn luyện hóa, thế là cũng không cần lo lắng bởi vì dục vọng cùng tạp niệm ô nhiễm tinh thần của hắn, trực tiếp có thể dùng tới chữa trị vạn hồn phiên. Quả nhiên không có công đức. Lư Quan Sương xác minh trong lòng của hắn phỏng đoán. Bất quá có thể thu được tinh thuần như thế một lực, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Suy nghĩ cái gì, đi a. Đinh Hữu Quang đưa tay đập ở trên vai Thẩm Tư Viễn, vương tỉnh ngay tại sững sờ Thẩm Tư Viễn. Không có cái gì, đi thôi, lập tức tới ngay giờ làm việc. Thẩm Tư Viễn thuận miệng ứng phó một câu. Đinh Hữu Quang buổi trưa hôm nay sở dĩ mời ăn cơm, chủ yếu vẫn là muốn hướng Chu Chính Đạo hỏi thăm một chút hạng mục cụ thể tiến độ, có hay không cái gì trở ngại, mọi người cùng nhau giải quyết. Chẳng qua trước mắt ngược lại là không có cái gì trở ngại, nhưng lại cần một chút thiết bị duy trì. Bởi vì cơ đỉnh hộ, mặc dù dùng đều là hệ điều hành Android, nhưng là các nhà phiên bản không giống, cho nên cần đem các nhà cơ đỉnh hộp đều mua được, sau đó đối với trò chơi tiến hành tính kiêm dung kiểm tra. Quá trình này khá là phiền toái, mà lại cũng là một bút không nhỏ đầu nhập. Nhưng là Đinh Hữu Quang làm hạng mục thôi động người, hắn biểu thị cái vấn đề này hắn đến giải quyết. Dĩ nhiên không phải dùng tiền đi mua, không phải nói không nỡ tiêu số tiền này, mà là các loại cơ đỉnh hộp quá nhiều, dù cho mua, cũng không nhất định toàn bộ đều có thể mua được. Hắn là tìm vị kia đang di động bộ môn đi làm bằng hữu, để hắn hỗ trợ làm chút cơ đỉnh hộp tới. Lúc chiều, Thẩm Tư Viễn đem ăn cơm buổi trưa thời điểm, Chu Chính Đạo đưa ra mấy vấn đề, đối với bắt cá trò chơi chủ tính phương án lại tiến hành một chút sửa chữa cùng điều chỉnh. Sau đó lại tại xí nghiệp hẹ chặt bên trên cùng Tưởng Văn Hân trò chuyện một hồi. nàng chủ yếu là hướng Thẩm Tư Viễn nghe ngóng hôm qua ra mắt tình huống. Thẩm Tư Viễn không có giấu nàng, lựa chọn ăn ngay nói thật. Hắn không biết là, Tưởng Văn Hân sớm đã thông qua bằng hữu của Nguyễn Hồng Trang vòng biết được. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, Nguyễn Hồng Trang đích thật là một vị năng lực lại mạnh, người lại xinh đẹp cô nương, có thể để tất cả nam nhân động lòng nữ nhân. Thấy Thẩm Tư Viễn đã làm quyết định cùng đối phương kết giao thử một chút, nàng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, cảm thán tạo hóa trêu ngươi, nhà mình Đường muội không có cái kia phúc phận. Cứ như vậy, thời gian một ngày đi qua. Doãn Tinh Nguyệt cùng Đậu Đậu cũng không biết chạy đi đâu, đến trưa đều không gặp người. Thẩm Tư Viễn về đến nhà, cho chính mình xuống một nồi lớn mì trứng gà, ăn uống no đủ về sau, buông xuống bát đũa, bắt đầu kế hoạch tối nay. Vừa thu hoạch được một sợi công đức, Thẩm Tư Viễn không chuẩn bị dùng để tu bổ Vạn Hồn Phiên mà là dùng để tu luyện Đại A La Hán thập bát tướng. Vạn Hồn Phiên dù sao cũng là ngoại vật, tự thân cường đại mới là thật cường đại. Hai ngày trước một sợi công đức, liền để hắn trực tiếp đem Đại A La Hán thập bát tướng đẩy tới đến thứ hai tướng tầng thứ hai, không biết hôm nay cái này một sợi công đức có thể để cho hắn đạt tới một bước kia. Theo cái này một sợi công đức hóa thành một cỗ mát lạnh lan tràn toàn thân, Thẩm Tư Viễn vội vàng bày ra thứ hai tướng tầng thứ ba tư thế. Tiếp lấy một cỗ kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, đặc biệt là một miệng thần kinh ngoại biên, một mực lan tràn quá đỉnh đầu, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, đầu phảng phất đều muốn vỡ ra, nhưng hết lần này tới lần khác trong quá trình này, ý thức tựa hồ cũng bị phóng đại mấy lần, trở nên càng thêm rõ ràng. Theo sát lấy trong miệng răng bắt đầu bung lỏng chốc ra, hô tạp dòng máu bị hắn từng khóa phun ra. Ở trong quá trình này, cơ bắp không ngừng đứt gãy lại chữa lành, làn da cấp tốc rạn nứt đồng thời mất đi lượng nước, bắt đầu từng mảng lớn chốc ra, toàn bộ quá trình để Thẩm Tư Viễn đau đến không muốn sống. Ngay lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động đều, nhưng hắn căn bản cũng không có dư thừa tinh lực đi đón. DS, cầu nguyện phiếu cùng truy đọc cuối tuần có hay không đề cử, liền gặp hôm nay truy đọc là bao nhiêu, xin nhờ mọi người. Tấu chương xong, chương 75, tu vi tinh tiến chương 75, tu vi tinh tiến hai người các ngươi tiến triển ra sao? Tường Đào Chi vừa ăn bánh sừng giòn, một bên hỏi thăm. Tiến triển, cái gì tiến triển? Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi thăm. Tường Đào Chi nghe vậy, thất kinh hỏi, các ngươi cả ngày hôm nay đều không có liên hệ sao? Có a, buổi sáng chúng ta trò chuyện một hồi. Nguyễn Hồng Trang nói. Cái kia buổi sáng đâu? Giữa trưa đâu? Buổi chiều đâu? Ban đêm đâu? Tường Đào Chi bánh sừng giòn cũng không ăn, trừng to mắt nhìn xem Nguyễn Hồng Trang, như là tại nhìn một cái gì vật hiếm có. Buổi sáng tất cả mọi người đang bận với công tác, không tốt lắm liên hệ a. Buổi chiều cũng giống như thế, còn như giữa trưa, ta sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, bất quá ban đêm, ta không có liên hệ hắn, dạng này đích xác có chút không tốt lắm. Nguyễn Hồng Trang cau mày, bản thân phê phán. Tường Đào Chi chép miệng đi miệng, cũng không biết nói cái gì. Có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Vấn đề lớn đâu, các ngươi cứ như vậy kết giao. Tường Đào Chi có chút không nói nói. Kết giao, có giao lưu, có lui tới, mới gọi kết giao à, hai người các ngươi mỗi người làm việc riêng, cái này có thể tính kết giao. Ngươi nói có đạo lý, vậy ta cho hắn phát cái mẹ chat, được rồi, còn là gọi điện thoại cho hắn đi, không biết hắn ăn cơm chiều không có. Nguyễn Hồng Trang nói, lấy điện thoại cầm tay ra, liền chuẩn bị cho Thẩm Tư Viễn đánh tới. Lại bị Tường Đào Chi một thanh cho đè lại, giọng mang bất mãn nói, hắn tại sao không chủ động cho người đánh? Nguyễn Hồng Trang ngẩn ngơ, sau đó nói, có thể là sợ quấy rầy ta công tác ca. Tường Đào Chi ngốc, không nghĩ tới trong lúc làm việc phong hành lôi lệ một người, về mặt tình cảm như thế ngớ ngẩn. Thế là nàng rất là không nói nói, vậy ngươi còn là đừng đánh, không nên quấy rầy hắn công tác. Nhưng là bây giờ cũng đã tan tầm. Nguyễn Hồng Trang nâng tay nhìn về phía trên cổ tay cái kia tinh xảo nữ sĩ đồng hồ. Đúng a, ngươi cũng biết tan tầm rồi. Đi thôi, đi thôi. Đợi lát nữa lại nói. Tường Đào Chi không nói đẩy Nguyễn Hồng Trang tiếp tục hướng phía trước. Lúc này các nàng ngay tại về nhà ăn cơm chiều trên đường. Tường Đào Chi lấy Nguyễn Hồng Trang đoạt chính mình bạn trai lý do, để Nguyễn Hồng Trang đáp ứng mời nàng ăn mấy trận tiệc. Trong miệng nàng tiệc cũng không phải bên ngoài những cái kia idol cửa hàng hoặc là tinh cấp phòng ăn, mà là đem đầu bếp mời đến trong nhà đến loại kia tư bữa ăn. Những này tư chủ cũng không phải cái gì người mời đều sẽ tới cửa, mà Nguyễn Hồng Trang vừa lúc nhận biết một cái rất lợi hại tư chủ. Chú nghệ một cấp đồng, Tường Đào Chi nếm qua một lần sau này lưu luyến không quên. Lần này chờ đến cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ hai người tới Nguyễn Hồng Trang tại Tân Hải nơi ở, đầu bếp đã mang nguyên liệu nấu ăn tới, trong nhà A Di hỗ trợ đang đánh hạ thủ. Còn như gọi món ăn, kia là không tồn tại, trừ một chút đặc thù ăn kiêng bên ngoài, đầu bếp làm cái gì, chủ gia ăn cái gì, chính là như thế có cá tính, nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ để rất nhiều người chạy theo như vịt. Bất quá hai người chờ bữa ăn thời điểm, Nguyễn Hồng Trang vẫn là không nhịn được trước cho Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại. Nếu là ta đưa ra cái dao, ta đương nhiên phải chủ động chút. Nguyễn Hồng Trang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tường Đào Chi vậy mà không phản bắt được. Đáng tiếc, điện thoại một mực không ai tiếp. Đương nhiên không ai tiếp, Thẩm Tư Viễn lúc này chính khóc giống đâu. Nếu không có xương cốt chống đỡ lấy toàn thân, hắn lúc này đoán chừng như là một bãi bùn nhão sủi lơ trên mặt đất. Lúc này cả người hắn xem ra cực thảm, làn da mảng lớn rạn nứt, nếp lên sau đó chốc ra, đau đớn kịch liệt, mồ hôi khiến cho toàn thân như nước ấy, trên mặt đất càng là rơi đầy răng cùng vết máu, để cả người hắn xem ra lại thảm lại chật vật. Tỷ tỷ, khoai lang hoa hoa có phải là muốn chết rồi? Đầu đầu nhỏ giọng ở bên thai Doãn Tinh Nguyệt nhỏ giọng dế, các nàng hai cái không biết thời điểm nào trở về, thấy Thẩm Tư Viễn thảm như vậy dạng, đầu đầu có chút bị hù dọa, nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh, không muốn nói mỏ. Doãn Tinh Nguyệt trách cứ một câu, trong mắt cũng là khó nén lo âu. Không có việc gì, một hồi liền tốt. Thẩm Tư Viễn cô nén toàn thân mang đến đau đớn, nhỏ giọng an ủi một câu, đáng tiếc miệng đầy răng tất cả đều chốc ra, nói chuyện trở nên lẩn gió, mơ hồ không rõ. Bất quá hắn lời nói vừa mới vừa dứt, đau đớn biến mất, nhưng rất nhanh, một cơn ngứa lạ càn quét toàn thân. Loại này ngứa còn không phải làn da mặt ngoài loại kia ngứa, mà là một loại sâu tận xương thủy ngứa. Thẩm Tư Viện thay đổi toàn thân tư thế, dạng này có thể giảm bớt trên thân ngứa, hắn theo thứ 2 tướng tầng thứ 3, một mực thay đổi đến thứ 2 tướng tầng thứ 6. Sau đó liền rốt cuộc không tiếp tục được, sợi thứ nhất công đức, để hắn theo đệ nhất tướng tầng thứ nhất, nhảy lên tiến vào thứ 2 tướng tầng thứ 2, hết thảy vượt qua 8 cái giai đoạn. Mà sợi thứ 2 công đức trực tiếp giảm nữa, chỉ làm cho hắn vượt qua 4 cái giai đoạn. Bất quá ngay cả như vậy, đệ nhất tương hòa thứ 2 tướng, hắn xem như triệt để luyện thành. Nhìn như vậy giống như rất đơn giản, nhưng là học qua toán học đều biết, nếu như dựa theo loại này mỗi lần tiền lời giảm phân nửa phương thức, muốn đem cái này đại A La Hán thập bát tướng tu luyện đến 18 tướng cuối cùng nhất một tầng, hết thảy cũng liền 108 tầng, cái kia cần thiết công đức cực lớn đến khó mà tưởng tượng. Trừ phi hậu kỳ không phải lấy loại này bội số giảm dần phương thức, nếu không, muốn lợi dụng công đức đem đại A La Hán thập bát tướng tu luyện tới cuối cùng nhất một tầng, cái kia tuyệt đối không thể. Cho nên vẫn là muốn cân nhắc chữa trị vạn hồn phiên, mở ra bên trong không gian chữa vật, lấy ra bên trong cựu U Ma quân mấy ngàn năm tích lũy xuống một chút thiên địa linh vật, có những linh vật này phụ trợ, tu luyện lên đại A La Hán thập bát tướng tự sẽ tiến bộ dũng mãnh. Kaka, ngươi có sao không? Thấy Thẩm Tư Viễn thần sắc thư giãn xuống tới, trên mặt vẻ thống khổ giết hết, Doãn Tinh Nguyệt lúc này mới đi lên trước thăm dò hỏi thăm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy vẻ lo lắng, tránh tại nàng phía sau, dắt lấy nàng và táo đậu đậu càng là nước mắt rưng rưng. Thẩm Tư Viễn bộ dáng có chút hù đến nàng. Không có việc gì, ta hiện tại rất tốt, đặc biệt tốt. Lấy lại tinh thần, Thẩm Tư Viễn lập tức mở lời an ủi. Hắn hiện tại thật cảm giác rất tốt, chẳng những cảm giác lực lớn vô cùng, tinh thần tràn đầy, vừa mới chóc ra răng, cũng tất cả đều một lần nữa dài đi ra, một ngụm trắng loáng hầm răng, so với đi qua răng lợi, không biết tốt gấp bao nhiêu lần, cảm giác chính mình có thể nhai sắt ngai kim. Thế nhưng là ngươi vừa rồi có chút dọa người đâu? Doãn Tinh Nguyệt nhỏ giọng nói, đầu đầu ở một bên điên cuồng gật cái đầu nhỏ, biểu thị vừa mới Thẩm Tư Viện thật hủ đến cục cưng. Tu hành nào có nhẹ nhõm, tăng cơ đoan cốt, thời cân phạt thủy, cho tới bây giờ cũng sẽ không là một kiện sung sướng sự tình. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy cái hiểu cái không, đầu đầu là hoàn toàn không hiểu. Tốt, ngươi chơi các ngươi đi, ta đi tắm. Thẩm Tư Viện nói. Bất quá trước lúc này, muốn đem trên mặt đất vệ sinh quét dọn một chút, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, khó trách sẽ hủ đến đầu đầu. Chờ Thẩm Tư Viện thu thập xong, lại đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, toàn thân một trận thần thanh khí sảng. Thấy Doãn Tinh Nguyệt ngay tại giáo đậu đậu báo phong miên lúc này mới nhớ tới buổi chiều hai người không thấy tâm hơi sự tình. Thế là mở miệng do hỏi, các ngươi xế chiều đi cái gì địa phương? Đi tìm cậu cậu, đi tìm cậu cậu. Nguyên lai đậu đậu phát hiện một cái cậu cậu, muốn bắt trở về nuôi, thế nhưng là con chó kia chó nhìn thấy đậu đậu liền chạy, xa xa trốn tránh nàng, đậu đậu biết nguyên nhân, cũng không có cách nào. Thấy Doãn Tinh Nguyệt trở về, nàng nhịn không được cầu khẩn tỉ tỉ, mang nàng cùng đi bắt con chó kia chó. Cái kia cậu cậu đâu? Bị nó chôn thoát rồi. Cái kia chó con có chủ nhân. Doãn Tinh Nguyệt nói. Chờ một chút, các ngươi nói chính là còn sống chó, còn là một cái chết rồi u linh chó. Là một cái u linh chó. Vậy nó còn có chủ nhân. Thẩm Tư Viễn kinh ngạc nói. Doãn Tinh Nguyệt gật gật đầu, là một cái tiểu bội bội nuôi chó, nó chết rồi, cũng còn mỗi ngày đi theo tiểu bội bội phía sau. Thì ra là thế. Thẩm Tư Viễn cũng không cảm thấy kinh ngạc, động vật tử vong sau, nếu có luân hồi, đều sẽ trực tiếp trở về địa phủ. Nếu như không có luân hồi, đại bộ phận đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa, dù sao bọn chúng không giống loài người, có quá sâu chấp niệm cũng không bỏ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận sẽ vẫn như cũ lấy động vật hình thái tồn tại nhân gian, ở trong đó lấy chó nhiều nhất, tuyệt đại bộ phận đều là đang chờ đợi cùng chủ nhân gặp lại lần nữa. Chờ ta đem đầu bên trên lửa thu lại, ta liền đi tìm tiểu muội muội thương lượng một chút, để nàng đem cậu cậu cho ta mượn chơi đùa. Đầu đầu ở một bên nói. Doãn Tinh Nguyệt nhìn nàng một cái nói, tiểu muội muội lớn hơn ngươi, ngươi muốn bảo nàng tiểu tỷ tỷ. Vậy ngươi tiếp tục cố gắng. Thẩm Tư Viện thuận miệng nói một câu, cầm lấy một bên điện thoại, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi giống như có cái chưa nghe điện thoại. Mở ra xem, là Nguyễn Hồng Trang đánh tới, hắn lúc này mới kịp phản ứng, kém chút quên mình bây giờ thế nhưng là có nữ bằng hữu người, đại khái là quá lâu không có giao nữ bằng hữu quan hệ, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Thời gian một ngày, trừ buổi sáng lên tiếng chào hỏi, hai người vậy mà không có liên hệ, cái này cũng không bình thường. Trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân vì buổi sáng thu hoạch được một sợi công đức, cho nên hôm nay đi làm, trừ công tác. Tất cả tâm tư đều tại như thế nào lợi dụng cái này một sợi công đức bên trên, quả thực có chút không nên. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đội vàng biên tập một đầu tin tức phát đi qua. Đấu chương xong, chương 76, hộ thân chi vật chương 76, hộ thân chi vật không có ý tứ, vừa mới ngay tại tập thể dục, không có nhận đến điện thoại của ngươi. Nguyễn Hồng Trang tin tức rất nhanh liền trở lại qua đến. Thì ra là thế. Ngươi không tức giận. Ta tại sao muốn tức giận? Phía sau còn mang một cái nghi hoặc biểu lộ bao. Thẩm Tư Viễn có bị nàng cho đáng yêu đến. Ta một ngày không có liên hệ ngươi, ngươi không tức giận sao? Ngươi hẳn là có chuyện đang bận đi. Nguyễn Hồng Trang ý nghĩ, cái này khiến Thẩm Tư Viễn có chút ngoài ý muốn. Ngươi là nghĩ như vậy? Bởi vì ta cũng bể bộn nhiều việc, ta buổi sáng cùng buổi chiều kỳ thật có chuẩn bị liên hệ ngươi, đáng sợ quấy rầy ngươi công tác, buổi trưa cũng có muốn liên lạc ngươi, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Tư Viễn nhìn xem trên điện thoại ngắn ngủi mấy hàng chữ, cả người đều ngây người hồi lâu. Hắn không phải tình cảm tiểu bạch, đại học thời điểm nói qua bạn gái, nhưng cái kia đoạn tình cảm bên trong, ngay từ đầu thời điểm, trên cơ bản đều là hắn tại trả giá. Dù cho đến cuối cùng nhất, hai người lại với nhau, cũng là Thẩm Tư Viễn trả giá đến càng nhiều khi đều là làm đoan chính mình, mà lựa chọn bận tâm bạn gái cảm nhận. Mặc dù Nguyễn Hồng Trang cách làm, để Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại là lần đầu tiên để hắn như thế trực quan cảm thụ đến một nữ nhân đối với hắn tốt. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tư Viễn lại biên tập một đầu tin tức phát đi qua. Ta hôm nay kỳ thật thong thả, ta thuần túy chính là quên, bởi vì độc thân lâu, đột nhiên có cái đối tượng, trong lúc nhất thời còn không có thích đứng tới, điểm này là lỗi của ta. Vậy ta mau chóng giúp ngươi thích đứng. Mỉm cười. Gì và gờ, tốt, vậy cái này thứ bảy có thời gian không? Chúng ta đi leo núi, dạo phố, xem phim, ăn cơm để chúng ta làm quen một chút lẫn nhau. Đã quyết định cùng đối phương kết giao, Thẩm Tư Viễn quyết định chính mình muốn chủ động một chút. Bất quá chờ tin tức phát ra sau này, chợt nhớ tới một việc, tuần này 6, giống như cùng Hồng Văn Khánh ước hẹn. Thế nhưng là tin tức đã phát ra ngoài, không có khả năng rút về, nghĩ đến Hồng Văn Khánh hẳn là sẽ lý giải hắn đúng không? Hồng Văn Khánh. Hai người vẫn chưa trò chuyện quá lâu, hẹn xong thời gian sau, liền kết thúc chủ đề. Một mực ghé vào bên cạnh, nhìn xem Nguyễn Hồng Trang điện thoại tưởng đảo chi nói, ta hiện tại cảm thấy, hai người các ngươi thật đúng là rất phù hợp. A, thật sao? Ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là vui vẻ. Bởi vì các ngươi hai người kỳ quái. Tưởng Đào Chi nói. A, Tưởng Đào Chi, xem ra ta là đối với ngươi quá tốt. Đừng a, Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, tâm niệm vừa động, lần nữa gọi ra Vạn Hồn Phiên. Lư Quan Xương tâm nguyện tiêu tán sau, linh hồn của hắn hóa thành một cỗ tinh khiết nhất hồn lực, phản hồi đến Vạn Hồn Phiên bên trên. Tăng thêm trước đó hai sợi công đức, tuy nói đối với tu bộ Vạn Hồn Phiên đến nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng đưa đến một chút tác dụng. Thẩm Tư Viễn thần thức như một sợi khói xanh, cuốn quanh ở trên tay Vạn Hồn Phiên bên trên, tiếp lấy trong lúc hoảng hốt, đi tới một chỗ không gian hỗn độn. Không gian không phải rất lớn, đại khái là tương đương với 7-8 chục bình gian phòng lớn nhỏ, chung quanh tất cả đều là sương mù xám xịt. Trong không gian lăng loạn chất đống một chút tạp vật, có đao thương kiếm kích, có bình bình lọ lọ, có vàng bạc châu báu, có gấm vóc quần áo. Đây chính là Vạn Hồn Phiên tự mang không gian chứa vật một trong. Vạn Hồn Phiên làm thượng cổ ma giáo U Minh giáo bảo vật trấn giáo, lai lịch phi phàm, trong đó tổng cộng có 9 trọng cấm chế, mỗi một tầng đều có vô số tổ không gian thành, tương tự tổ ong, tầng tầng lớp lớp, càng lên cao không gian càng lớn, tạo thành tổ ong buồng ong số lượng càng nhiều. Thẩm Tư Viễn làm Vạn Hồn Phiên chủ nhân, lúc này mới có thể thấy được toàn cảnh, toàn bộ Vạn Hồn Phiên chính là một cái treo ngược với hư không tổ ong to lớn. Bất quá hiện nay tòa này tổ ong tàn tạ không chịu nổi, càng lên cao, tổn hại đến càng là lợi hại. Trong đó đại bộ phận là làm quỷ hồn chỗ ở, bên trong đều là u minh quỷ quái, tràn ngập đại lượng minh khí, bị thu hút quỷ hồn, có thể ở trong đó tu luyện, ngủ say, thậm chí là thao luyện quân đội vân vân. Tỷ như Đậu Đậu cùng Doãn Tinh Nguyệt bị thu hút Vạn Hồn Phiên sau, cùng Đỗ Tu Trì, Lư Quan Xương bị thu hút Vạn Hồn Phiên đều là không tại cùng một trong không gian. Mà Vạn Hồn Phiên bị hao tổn về sau, rất nhiều buồng ong lọt vào phá hư, để một chút nguyên bản liền nhau buồng ong nối liền với nhau, bởi vì khác biệt buồng ong có khác biệt quy tắc khác biệt, thậm chí là đối lập quy tắc. Kể từ đó, liền sẽ tạo thành rất nhiều buồng ong mất đi vốn có trật tự trở nên hỗn độn nguy hiểm, có buồng ong thậm chí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh hư vô. Mà mỗi một tầng không gian đều có một cái cửa vào, tiến vào về sau buồng ong cũng là có không gian chính tự. Chỉ có tiến vào trong đó một cái nào đó buồng ong mới có thể đi vào kế tiếp, nếu như trong đó có buồng ong thiếu thốn hoặc là tổn hại, liền như là gây mất cầu nối, rất khó tiến vào kế tiếp buồng ong. Đây chính là vì cái gì Thẩm Tư Viện muốn tu bộ Vạn Hồn Phiên nguyên nhân, bởi vì không tu bộ lại, có buồng ong căn bản vào không được, chỉ có nghĩ biện pháp bù đắp, mà không phải hư thì hư dùng. Thẩm Tư Viện vận khí tốt, tầng thứ nhất dùng để chứa đồ buồng ong không có tổn hại, tại chữa trị xung quanh buồng ong về sau, cuối cùng có thể tiến đến. Bất quá tầng thứ nhất này không gian, bên trong tổn chữa đều là cửu u ma quân mới vào tu hành thời điểm một chút tạp vật. Đừng nhìn những cái này đao thương kiếm kích, vàng bạc châu báu, nhìn như chân quý, nhưng tại đại hoang giới tu hành đến nói, những này là vô dụng nhất, đều là một chút phàm nhân sử dụng tạp vật. Đối với Thẩm Tư Viễn cực kỳ có nhất dụng, ngược lại là những cái này bình bình lọ lọ. Bởi vì Thẩm Tư Viễn thu hoạch được chỉ là cửu u ma quân một chút còn sót lại ký ức, cho nên hắn cũng không rõ ràng mấy cái này bình bình lọ lọ bên trong đều là chút cái gì, thế là tốt dừng lại tìm kiếm. Sau đó phát hiện, chỉ có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, cửu u minh quân có thể được người xưng là ma quân, không phải là không có đạo lý, những này bình bình lọ lọ bên trong tồn chữ đều là một chút âm tà độc vật, dùng để đối địch sử dụng. Thẩm Tư Viễn cũng không dám đem bọn chúng theo trong không gian lấy ra, sơ sót một cái, dễ dàng tạo thành một trận tai nạn. Thẩm Tư Viễn không khỏi có chút thất vọng, thật vất vả tu bổ lại bộ phận tổ ong tiến vào tầng thứ nhất không gian chữa vật, vậy mà không có chút nào đối với hắn tu hành có trợ linh vật. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng rất dễ lý giải, tầng thứ nhất không gian chữa vật, làm cửu u ma quân mới vào tu hành thời điểm không gian chữa vật, khi đó hắn tu hành yếu kém, nếu là có cái gì thiên địa linh vật, sớm đã bị chính hắn cho ăn, nơi nào sẽ còn lưu đến bây giờ. Thẩm Tư Viễn chưa từ bỏ ý định, ở trong tạp vật dừng lại tìm kiếm, thuận tiện đem những này tạp vật phân loại, đồng thời trong lòng còn không ngừng chửi bậy, cửu u ma quân người này không được, khẳng định lôi tha lôi thôi, cũng không biết phân loại quy nạp. Chờ hắn đem những vật này phân loại về sau, Thẩm Tư Viễn cuối cùng ở trong đó một chỗ nơi hẻo lánh, phát hiện một đoàn lóe da đỏ làm tia sáng hình tròn vật thể, cẩn thận phân biệt, lại là rất nhiều rắn ôm thành một đoàn, Thẩm Tư Viễn thấy thế không khỏi lại hỉ. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này gọi thực thiết hình, là sinh trưởng ở kim loại khoáng mạch bên trong một loại sinh vật, lấy kim thiết làm thức ăn, hình như lợi kiếm, thân như tinh thiết, như là đom đóm nhưng tự phát quang mang. Liên miên tụ tập, gặp địch thời điểm bay múa đến không trung, như là từng trôi phi kiếm hành không, đoạn kiếm thể phát, cực kỳ đồ sộ, cho nên lại có phi kiếm hình xưng hô. Rất hiển nhiên, những này thực thiết hình là cửu u ma quân tu hành sơ kỳ, bắt đến làm hộ thân chi vật. hắn đem những này thực thiết hình thu hút vạn hồn phiên luyện hóa bồi dưỡng, giao cho bọn chúng năng lực mới. Nguyên bản những này thực thiết hình chỉ có thể xuyên thủng nhân thể, ăn tươi nuốt sống, hiện tại có thể minh hỏa cháy ngày, gặm ăn linh hồn. Cho nên hiện tại xưng hô bọn chúng vì minh hỏa hình càng thêm phù hợp một chút. Đáng tiếc chính là số lượng thiếu một chút. Thẩm Tư Viễn thần thức một quyển, cái này một đoàn minh hỏa hình liền rơi vào trong tay của hắn. DS, câu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 77, giàu nghèo trên lệch chương 77, giàu nghèo trên lệch xuất hiện ở trên tay Thẩm Tư Viễn minh hỏa hình tựa hồ cảm nhận được chấn động, nhao nhao thức tỉnh, tiếp lấy chấn động cánh, bay đến không trung, tứ tán ra đến. Cánh chấn động, phát ra ong ong không ngừng với mà thôi. Nhưng rất nhanh lại nương theo lấy vụ vụ âm thanh phá không. Những này chỉ dài minh hỏa hình, như là từng trôi lợi kiếm, đâm rách hư không, vây quanh Thẩm Tư Viễn trên dưới quanh người bay múa. Có rơi xuống trên vai của hắn, có rơi xuống vạt áo của hắn bên trên, còn có một chút rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn. Thẩm Tư Viễn hiện tại vô cùng may mắn, Cửu U Ma Quân lợi dụng vạn hồn phiên đem những này thực thiết hình một lần nữa luyện hóa bồi dưỡng qua. Nếu không hiện tại hắn căn bản không có khả năng như thân làm cánh tay điều khiển những này minh hỏa hình, thậm chí khả năng bị bọn chúng cho phản vệ. Bất quá những này minh hỏa hình số lượng thực thiếu một chút, Thẩm Tư Viễn đếm xem, hết thảy cũng liền 79 chỉ. Phải biết, lúc trước Cửu U Ma Quân thế nhưng là chăn nuôi trăm bà con, thả ra về sau, che khuất bầu trời, cũng liền dựa vào chiêu này, phản sát không ít trừ ma vệ đạo chi sĩ. Cũng không biết vì sao, số đạt trăm vạn minh hỏa hình, chẳng biết tại sao, chỉ còn lại cái này chỉ là 79 chỉ. Đáng tiếc Cửu U Ma Quân độ kiếp thất bại, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, dẫn đến rất nhiều ký ức thiếu thốn, nguyên nhân cụ thể, hắn cũng liền không được biết. Bất quá cũng may những này minh hỏa hình có thể sinh sôi, chờ sau này lại nhiều bồi dưỡng một chút, tưởng tượng sau này điều khiển minh hỏa trùng, cái kia phô thiên cái địa đổ sộ chẳng cảnh, Thẩm Tư Viễn cũng không khỏi sinh lòng hướng tới. Doan Tinh Nguyệt cùng đầu, vốn ở một bên luyện tập báo phong miên hiện tại cũng công luyện, đều là một mặt tò mò nhìn Thẩm Tư Viễn. Khoai lang hoa, thường được thật đáng yêu. Khoai lang hoa, những này là không phải băng côn đông đóm. Hoa, khoai lang hoa, băng côn trùng trùng giống như tất cả nghe theo người lời nói. Khoai lang hoa, có thể hay không đem bọn chúng cho ta chơi đùa? Đầu cái này nhỏ lắm lời, thấy tất cả minh hỏa hình tất cả đều rơi xuống Thẩm Tư Viễn trên thân sau, cuối cùng nhịn không được kỳ lý hoa lạc. Doãn Tinh Nguyệt đưa tay nghĩ che miệng của nàng, đều không bưng biết được, vật nhỏ này thực tế là quá hoa bát. Thẩm Tư Viễn khép cười một tiếng, đứng tại hắn trên đầu vai hai con minh hỏa hình đột nhiên vỗ cánh bay lên, một cái rơi xuống Doãn Tinh Nguyệt trên vai, một cái rơi xuống đầu trên đỉnh đầu. Đầu, hai cái tiểu gia hỏa đều lộ ra vẻ mặt đáng yêu, đồng nhiên tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám, sợ dọa sợ trên thân tiểu khả ái. Cái này hai con minh hỏa hình tặng cho các ngươi phải chiếu cố thật tốt, trong ngày thường có thể dùng minh hỏa hoặc là kim loại nuôi nấng bọn chúng. Thẩm Tư Viễn nói. Thật sao? Đầu đầu tiên là đại hỉ, bất quá nàng thanh âm rất nhỏ, sợ dọa sợ trên đầu trùng trùng. Mà Doãn Tinh Nguyệt tò mò vươn tay, một đoàn minh hỏa xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng bên trên, rơi tại nàng trên đầu vai con kia minh hỏa hình, lập tức rơi xuống đầu ngón tay của nàng bên trên, nuốt đoàn kia minh hỏa. Đầu thấy thế, vội vàng cũng học Doãn Tinh Nguyệt bộ dáng, rỗi ra thịt đô đâu ngón tay nhỏ, thế nhưng là nghẹn nửa ngày, cũng không thể nghẹn ra cái khói đi ra. Ngươi còn là đừng tốn sức, ngươi con kia minh hỏa hình, tại đầu ngươi dưa bên trên đều nhanh ăn quá no. Đầu lúc này mới kịp phản ứng, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu nàng bên trên con kia minh hỏa hình liền rơi xuống đầu ngón tay của nàng bên trên. Nàng cái mông đang phát sáng, hia hia. Nó cái mông đang phát sáng, hia hia. Nhìn nàng nhỏ ngốc dạng, Doãn Tinh Nguyệt cùng Thẩm Tư Viễn cũng nhịn không được nở nụ cười. Một trận chuông báo thức, đem ngủ say Thẩm Tư Viễn cho đánh thức. Con mắt không có mở ra, trực tiếp sờ về phía điện thoại, quan chuông báo, lúc này mới mở to mắt. Ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống dưới bệ cửa sổ trên bàn tròn, gió nhẹ xuyên thấu qua hơi mỏng song xa thổi vào, chập chờn trên bàn một chậu cây xanh. Thẩm Tư Viễn một cái độc thân, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Duỗi lưng một cái, vặn mèo hai vai, cơ bắp như đại lòng, hài cốt như bạo động, liên tiếp vang lên không ngừng. Thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng sung mãn, toàn thân phảng phất có sức lực dùng thoải mái, thậm chí liền phổ thông hô hấp đều có một loại thoải mái lâm ly cảm giác, toàn thân tế bào phảng phất đều tinh lực tràn đầy phát ra reo hò. Đây chính là thứ hai tướng tạo thành về sau mang đến cường đại. Thở dài nhẹ nhõm, phun ra trong ngực khí thải, lúc này mới đứng dậy. Doãn Tinh Nguyệt cùng đậu lại không biết chạy đi đâu. Đương nhiên đây cũng là Thẩm Tư Viễn không có hạn chế các nàng tự do quan hệ, tới lui tùy tâm. Cầm điện thoại di động lên, đầu tiên cho Nguyễn Hồng Trang phát cái tin tức. Buổi sáng tốt lành, rời giường sao? Nhưng là cũng không có thu được Nguyễn Hồng Trang hồi âm, nghĩ đến hẳn là còn không có rời giường. Nàng cùng Thẩm Tư Viễn cũng không giống nhau, nàng là lão bản, Thẩm Tư Viễn là khổ bức người làm công. Đợi đến đang đi làm trên đường ăn điểm tâm thời điểm, mới thu được Nguyễn Hồng Trang tin tức, lúc này đã nhanh 8 điểm, nàng vừa mới rời giường. Thẩm Tư Viễn đập một tấm chính mình bữa sáng phát đi qua. Nhìn qua ăn thật ngon. Kia là đương nhiên, lần sau mang đến tới cùng một chỗ ăn. Tốt, thời điểm nào? Nguyễn Hồng Trang tính cách đi thẳng về thẳng, xưa nay không hư tình giả ý, Thẩm Tư Viễn nói mang nàng đi ăn, nàng liền lập tức coi là thật. Kia liền buổi sáng ngày mai đi. Thẩm Tư Viễn nói. Hôm nay là thứ 6, ngày mai thứ 7, bản thân liền cùng nàng hẹn xong, buổi sáng sớm một chút gặp mặt, liền tới kịp cùng một chỗ ăn điểm tâm. Kia liền như thế nói định. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là cao hứng, đối với ngày mai gặp mặt tràn ngập chờ mong. Nàng cũng không biết tại sao, tóm lại chính là cảm thấy Thẩm Tư Viễn đối với nàng có lực hút vô hình, đợi ở bên cạnh hắn, cảm giác phi thường dễ chịu, có một loại trên linh hồn phù hợp cảm giác. Nàng cảm giác kỳ thật cũng không có sai, bởi vì Nguyễn Hồng Trang tự thân khí tràng bị Thẩm Tư Viễn cái kia càng thêm khổng lồ khí tràng hấp dẫn, không tự giác muốn tới gần đối phương, như là hai khối nam châm, tiểu nhân sẽ bị càng lớn mà hấp thụ đi qua. Ngươi buổi sáng ăn cái gì? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Nguyễn Hồng Trang rất nhanh liền phát một tấm hình tới. Sau đó Thẩm Tư Viễn liền không lên tiếng, bởi vì Nguyễn Hồng Trang phát tới trên tấm ảnh có thịt muối ý mặt, có bò bít tết, có ô mai tây nhiều sĩ, có gan ngồng quả táo sang quýt, có hoa quả và các món nguội. Tổng cộng có 7-8 dạng, mỗi dạng phân lượng cũng không nhiều, nhưng lại đều rất tinh xảo. Nhìn lại mình một chút, một bát lòng bò canh, hai cây bánh quẩy, hai lồng bánh bao, một bát thịt bò bánh đầu, may mà chính mình còn muốn mời đối phương ăn điểm tâm. Thấy Thẩm Tư Viễn không có trả lời tin tức, Nguyễn Hồng Trang phát tới một cái dấu hỏi. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ nói, đây đều là một mình ngươi ăn sao? Không, còn có Đào Tử. Nguyễn Hồng Trang lại phát một tấm ngồi tại đối diện nàng ngay tại ăn điểm tâm tưởng Đào Chi ảnh chụp. Đại khái chú ý tới Nguyễn Hồng Trang đang quay nàng, nàng mỉm cười khoa tay cái về nguyên lai tối hôm qua ăn xong cơm tối, nàng không có trở về, mà là ngủ lại tại Nguyễn Hồng Trang trong nhà. Nhưng cho dù là hai người, sớm như vậy bữa ăn, cũng thực tế là quá mức với phong phú. Quả nhiên thế giới của người có tiền, cùng người nghèo thế giới, thật là ngày đêm khác biệt. Thẩm Tư Viễn nháy mắt đánh mất nói chuyện phiếm hào hứng. Không trò chuyện, đi làm trên đường. Được rồi, buổi trưa hôm nay, ta sẽ liên hệ người nhà. Nguyễn Hồng Trang nói. Rõ ràng chỉ là phổ thông bắt tự, không biết tại sao, Thẩm Tư Viễn lại đọc lên mấy phần mẹ cỡng. Đợi đến công ty dưới lầu, vừa vặn gặp phải Lâm Mạn Chi. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, nàng lập tức gấp đi mấy bước, tiến lên đón. Mạn Chi tỷ, hôm nay lái xe tới sao? Thẩm Tư Viễn cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Lâm Mạn Chi gật gật đầu, sau đó lập tức truy vấn, ngươi cùng Thính Vũ thế nào? Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Rất hiển nhiên, hẳn là tối hôm qua, Giang Thính Vũ nói với nàng chút cái gì. Tấu chương xong, chương 78, mới gặp đóa đóa chương 78, mới gặp đóa đóa. Thẩm Tư Viễn không có trả lời Lâm Mạn Chi vấn đề, mà là hỏi ngược lại, là nàng nói với ngươi cái gì sao? Lâm Mạn Chi gật đầu nói, nàng nói mấy ngày nay, ngươi đều không liên hệ nàng. Quả nhiên, Giang Thính Vũ một mực chờ Thẩm Tư Viễn chủ động liên hệ nàng. Điểm này Thẩm Tư Viễn cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, lấy Giang Thính Vũ hình dạng, không có khả năng một mực chủ động theo đuổi một cái nam nhân, nàng chỉ cần biểu đạt một chút hảo cảm và thiện ý, nam nhân tự nhiên liền sẽ chủ động theo đuổi nàng. Nàng tự nhận là đã hướng Thẩm Tư Viễn phóng thích không ít hảo cảm và thiện ý, Thẩm Tư Viễn hẳn là chủ động cho nàng càng nhiều phản hồi mới đúng. Lại không nghĩ rằng, Thẩm Tư Viễn trực tiếp không có tin tức. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái, liền càng không chủ động liên hệ Thẩm Tư Viễn. Bất quá đã Lâm Mạn Chi hỏi, Thẩm Tư Viễn cảm thấy có một số việc còn là nói thẳng rõ ràng. Thế là nói, hai ngày trước bằng hữu giới thiệu cho ta cái đối tượng, chúng ta nhìn lẫn nhau cũng không tệ, cho nên quyết định kết giao thử một chút. Lâm Mạn Chi nghe vậy mà ngơ, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, mở miệng hỏi, cái kia Thính Vũ làm sao đây? Nàng trước mắt không phải là không muốn đảm bạn trai sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Lâm Mạn Chi biết Giang Thính Vũ tình huống, nghe vậy thở dài, có chút mất mắt nói, Thính Vũ là cái rất tốt cô nương đâu. Thẩm Tư Viễn rõ ràng nàng ý tứ, thế là nói, ta không nói nàng không tốt, nhưng là, không có người nào hẳn là chờ ai. Thẩm Tư Viễn cũng lựa chọn nói thẳng, nếu không muốn đàm, cũng không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Ta nghĩ, lấy nàng điều kiện, hẳn là có thể tìm được tốt hơn. Thẩm Tư Viễn lại an ủi một câu nói. Lâm Mạn Chi nghe vậy lại cười, Giang Thính Vũ chỉ là nàng bằng hữu, lại không phải con gái nàng, chỉ là hai người không thành, cảm giác có chút thất vọng mà thôi. Nàng tò mò hỏi, ngươi đôi kia tượng lớn lên cái dạng gì? Vậy mà để ngươi từ bỏ Thính Vũ dạng này một đại mỹ nữ. Nếu như chúng ta có thể thành, ta nghĩ ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Thẩm Tư Viễn cười nói, vẫn chưa làm quá nhiều giải thích. Đợi nàng nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang, liền sẽ lý giải Thẩm Tư Viễn tại sao cho nàng, mà không phải Giang Thính Vũ. Nguyễn Hồng Trang nói chúng chưa sẽ liên hệ hắn, sau đó thời gian vừa tới 12 giờ trưa, liền bóp lấy điểm đưa điện thoại cho đánh tới. Đại khái là hai người lần thứ nhất trò chuyện, không có chút nào yêu đương kinh nghiệm Nguyễn Hồng Trang, tại điện thoại kết nối sau, chợt phát hiện chính mình không biết phải nói chút cái gì, nghẹn nửa ngày, cuối cùng nhất vậy mà nói một câu, thật xin lỗi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nhịn không được cười lên ha ha. Cảm thấy dạng này Nguyễn Hồng Trang thực tế là quá đáng yêu, cùng với nàng cao lãnh ngự tỷ bộ dáng hình thành mãnh liệt tương phản. Ta có phải là không nên nói như vậy? Nghe tới Thẩm Tư Viễn tiếng cười, Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa tức giận, ngược lại tựa hồ tìm tới chủ đề. Đúng a, nào có dạng này cùng người chào hỏi. Kỳ thật ta biết, chỉ là trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng đương nhiên biết phải nói cái gì, nàng lại không phải người ngu, chẳng qua là nhất thời kích động, quên nên nói cái gì, lại bởi vì dừng lại thời gian quá dài, lúc này mới sẽ nói thật xin lỗi. Thẩm Tư Viễn cười vài tiếng, liền ngừng lại, lại cười xuống dưới, liền không lễ phép. Đồng thời mở lời an ủi nói, dạng này rất tốt, tối thiểu nhất ta sau này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hai chúng ta lần thứ nhất trò chuyện tình hình. Đích thật là đạo lý này. Thẩm Tư Viễn lời an ủi, Nguyễn Hồng Trang lại là tin, trong giọng nói thậm chí còn mang theo mấy phần tự đắc. Chủ đề trò chuyện mở sau, Nguyễn Hồng Trang cũng không còn hồi hộp cùng kích động, nói tới nói lui cũng biến thành thông thuận. Nàng nói với Thẩm Tư Viễn, bọn hắn ngày mai nếu như đi leo núi, cái kia nàng liền muốn xuyên một đôi đáy bằng giày thể thao, nhưng trong nhà đều là giày cao gót. Nàng nói với Thẩm Tư Viễn, nàng buổi sáng cha ngày mai vừa vặn có một bộ đẹp mắt phim. Nàng nói với Thẩm Tư Viễn, tưởng Đào Chi nói cho nàng một nhà hương vị rất tốt quán món cay Tư Xuyên, bọn hắn ngày mai có thể cùng đi ăn. Nàng nói với Thẩm Tư Viễn, ngày mai dạo phố thời điểm, có thể hay không theo nàng đi dân tục đường phố, nàng muốn đi thật lâu, một mực không có thời gian. Nguyễn Hồng Trang nói chuyện với Thẩm Tư Viễn thời điểm ngữ khí không chậm không nhanh, mang theo một tia giang nam nữ tử loại kia đặc thù mềm dẻo, hoàn toàn không phải trong ngày thường cái kia một ngụm rõ ràng giòn thoải mái tiếng phổ thông. Đây cũng không phải là nàng cố tình làm, nàng vốn là tứ minh người, nói cũng đúng một bụng nô nông, trong ngày thường bởi vì công tác quan hệ, tận lực dùng tiếng phổ thông cùng người giao lưu thôi. Nghe nàng nói chuyện, dù cho không thấy người, trong đầu cũng sẽ hiện ra một vị khí quyển dịu dàng hình tượng. Thập Tư Viễn là cái rất tốt người nghe, không chỉ là đang nghe, còn thỉnh thoảng cho đối phương một câu đáp lại. Điểm này hắn rất có kinh nghiệm, nhớ ngày đó hắn truy cầu bạn gái đầu tiên thời điểm, chính mình nói nửa ngày, đối phương không rên một tiếng, cái này liền để người rất bực bội. Không chiếm được phản hồi, cũng không biết đối phương thái độ, thậm chí cũng không biết đối phương tại hay không tại nghe. Theo cái kia về sau, Thẩm Tư Viễn liền rõ ràng, như thế nào là một cái tốt kẻ lắng nghe. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, đoạn thứ nhất tình cảm, mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng kỳ thật giáo hội Thẩm Tư Viễn rất nhiều thứ. Vừa gọi điện thoại thời điểm, hai người không biết trò chuyện cái gì. Nhưng chờ mở miệng về sau, liền như là tất cả mối tình đầu bên trong nam nữ, phản phất có chuyện nói không hết, trò chuyện cái không xong. Chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã đến buổi chiều giờ làm việc. Cũng may Quang Huy ạ nhìn quản lý cũng không nghiêm ngặt, Thẩm Tư Viễn cho chính mình điểm đặc biệt bán. Chu Xuyên thấy, chỉ nói một câu, thế nào làm đến hiện tại mới ăn cơm cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Đây cũng là Thẩm Tư Viễn thích công việc này một trong những nguyên nhân. Chỉ cần hoàn thành mỗi tháng cờ tờ y, đi làm không đến muộn, liền không có lãnh đạo sẽ đối với ngươi quá nhiều thuyết giáo. Hôm nay thứ 6 Đinh Hữu Quang đã nói xong liên hoan, mấy người gặp mặt, cho nên tan tầm sau, Thẩm Tư Viễn không có cưỡi chính mình xe máy điện, mà là lựa chọn một mình đón xe đi tới liên hoan địa điểm. Hắn sở dĩ không có kêu lên Đinh Hữu Quang hoặc là Chu Chính Đạo cùng đi, là bởi vì công ty đều biết Chu Chính Đạo đối với Lý Quần Phương có cái kia mấy phần ý tứ, hắn cũng coi là cho Chu Chính Đạo cùng Lý Quần Phương đơn độc ở chung cơ hội. Không có kêu lên Đinh Hữu Quang là bởi vì hắn còn đi đem hợp đồng in đi ra. Bởi vì Đinh Hữu Quang là người phương Bắc, cho nên hắn đem đêm nay liên hoan địa điểm đặt trước tại một nhà Đông Bắc quán cơm. Theo như hắn nói, nhà này Đông Bắc đồ ăn rất chính tông, chính hắn cũng thường xuyên đến ăn. Thẩm Tư Viễn là cái thứ nhất đến, sau đó là Chu Chính Đạo cùng Lý Quân Vương, cuối cùng nhất mới là Đinh Hữu Quang. Nhưng làm ngươi cho hẹn ra, hay là chúng ta Chu Chính Đạo mặt mũi lớn? Nhìn thấy Lý Quân Vương, Thẩm Tư Viễn cùng nàng mở câu trò đùa. Cô nương này tính cách hướng nội, không nói nhiều, mặc một bộ kiểu dáng châu Âu phong cách đồng đồ váy, nhìn qua so với tuổi thật nhỏ hơn rất nhiều. Thẩm Tư Viễn nói như vậy, nàng cũng chỉ là mỉm cười, cũng không đáp lời. Bất quá chờ bọn hắn lúc ăn cơm, trò chuyện lên trò chơi, trò chuyện lên mỹ thuật phong cách, nàng cũng cuối cùng nhiều hơn. Nàng đề nghị lựa chọn đáng yêu chi bị phong cách, bởi vì ở nhà xem TV, lão nhân cùng hài tử nhiều nhất, mà lựa chọn ở trên TV chơi đùa, khẳng định là hài tử nhiều nhất, như vậy chỉ bị mỹ thuật phong cách, liền càng khả năng hấp dẫn bọn hắn. Ý kiến của nàng rất tốt, cuối cùng bị tiếp thu, xác định mỹ thuật phong cách. Một đêm bọn hắn trò chuyện không ít, đồng thời cũng đem hợp đồng ký. Điểm này Đinh Hữu Quang làm được phi thường tốt, làm việc trước đó, trước tiên đem lợi ích phân phối xong, để mọi người có cái hy vọng, cũng tránh phía sau lợi ích phân phối không đều, tăng thêm phiền não. Chờ Thẩm Tư Viễn theo tiệm cơm đi ra, đã nhanh 10 giờ tối. Đinh Hữu Quang ở đến xa nhất, đánh trước xe rời đi, sau đó là Chu Chính Đạo cùng Lý Quân Vương, bọn hắn cùng một chỗ đánh chiếc xe. Cuối cùng nhất chỉ còn lại Thẩm Tư Viễn, hắn vốn định cũng đón xe đi, thế nhưng là ban đêm uống một chút rượu, muốn tại gió đêm bên trong đi một chút, thế là một mình đi hướng trạm xe buýt. Vừa đi còn một bên dùng mẹ chặt cùng Nguyễn Hồng Trang trò chuyện. Có muốn hay không ta lái xe đi tiếp ngươi? Không cần, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, xe buýt đến, ta lên xe trước. Mắt thấy lục lộ xe buýt ở trước mặt hắn chậm rãi cập bến, Thẩm Tư Viễn vội vàng rời khỏi nói chuyện phiếm, mở ra giao thông thân mềm, quét mã lên xe. Mặc dù lúc này trên xe đã không có bao nhiêu hành khách, nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ quen thuộc hướng sau sắp xếp đi đến. Sau đó liền gặp xe buýt cuối cùng nhất một hàng, một mình ngồi một vị 4-5 tuổi tiểu cô nương. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy nàng, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn. Tiểu cô nương con mắt đặc biệt lớn, cũng đặc biệt có thần, nàng ôm hai cây bím tóc đuôi ngựa, mặc sọc trắng xanh váy liền áo, rất là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nhưng tại cổ nàng vị trí, lại có một đạo rất sâu vết thương, đen ngòm, sâu không thấy đáy, quan xoắn vết thương xem ra dữ tợn mà dọa người. Xem ra là bị người cho cắt tiết hầu mà chết, cũng không biết cái gì người như vậy, tâm điệp như thế ác độc, khả ái như thế một cái tiểu cô nương, vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Tiểu cô nương chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt rơi ở trên người nàng, đã kinh hỉ vừa lại kinh ngạc. Tựa hồ muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng lại có chút khiếp đảm. Thế là liền dùng một đôi ngập nước mắt to, thẳng vào nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn ở bên người nàng ngồi xuống, đồng thời mở miệng nói chuyện với nàng, nàng mới cuối cùng xác định, Thẩm Tư Viễn là thật có thể thấy được nàng. Ngươi gọi cái gì danh tự? Thẩm Tư Viễn hỏi nàng. Lâm Vân Đoá. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói, ta gọi Thẩm Tư Viễn, ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Thẩm Tư Viễn ôn nhu hỏi. 5 tuổi. Lâm Vân Đoá nhút nhát nói. Như thế muộn, ngươi trên xe làm cái gì? Thẩm Tư Viễn tiếp tục dò hỏi. Cũng may lúc này trên xe không có cái gì người, hắn lại ngồi tại cuối cùng nhất một hàng, cho nên vẫn chưa gây nên sự chú ý của người khác. Ta muốn về nhà. Lâm Vân Đoá cúi đầu xuống, mang một tia nước nợ nói. Trên cổ nàng vết thương kia thực tế là quá sâu quá lớn, nàng cúi đầu xuống, Thẩm Tư Viễn thật rất lo lắng đầu của nàng có thể hay không rơi xuống. Sau đó, đầu của nàng thật rất xuống. Đoét, Đoá Đoá ra sân, tìm hiểu tình huống đều biết. Tấu chương xong, chương 79, quay đầu tiểu quỷ chương 79, quay đầu tiểu quỷ bởi vì ngồi tại xe buýt cuối cùng nhất một hàng, có cái bậc thang. Quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên cho nên tiểu cô nương đầu rơi xuống sau, lập tức cùng ngủ cục hướng phía trước lăn xuống. Nàng cuống quýt đứng dậy, muốn đem đầu lâu của mình cho nhặt lên. Thế nhưng là cái ghế quá cao, nàng chân ngắn nhỏ bản thân liền với không tới đất mặt, tăng thêm đầu rơi, lại không có con mắt, cho nên một cái lảo đảo, liền muốn hướng về phía trước bổ nhào. Thẩm Tư Viễn nhanh tay lẹ mắt, đưa tay một phát bắt được thân thể của nàng, đem nàng thả lại trên ghế, sau đó lại xoay người đem đầu của nàng cho nhặt lên. Tiểu cô nương con mắt đỏ ngầu, đã thương tâm lại bị quất, nước mắt thuận trắng non gương mặt từng viên lớn lăn xuống mà xuống, rơi trên mặt đất, lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, tựa như xưa nay không tồn tại. Thập tư viên đem đầu phóng tới tiểu cô nương trên tay, tiểu cô nương thuần thục đem nó đè vào trên cổ. Tại người bình thường xem ra, đây là một kiện rất quỷ dị chuyện rất đáng sợ, nhưng Thẩm Tư Viễn lại cũng không cảm thấy sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ. Hung thủ thực tế là quá mức các độc, xem ra không chỉ là cắt thiết hầu, mà là trực tiếp đem đầu của nàng cho bổ xuống. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần lệ khí, quá mẹ nhà hắn không phải người, như thế đáng yêu một cái tiểu cô nương cũng hạ thủ được. Nhà ngươi ở đâu? Thẩm Tư Viễn tiếp tục hỏi. Tiểu cô nương nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Tựa hồ đang suy nghĩ cái vấn đề này, một hồi lâu mới nói, ngồi lục lộ xe, dừng lại 6 cái trạm, liền đến nhà của ta. Sáu đứng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Hắn là ở trên Nam Thủy ngõ hẻm xe, lúc này xe đã qua 2 trạm, lại ngồi bốn đứng, chính là Nam Sơn Ga Hoa Viên. Nhưng rất hiển nhiên, tiểu cô nương nhà không có khả năng tại Nam Sơn Ga Hoa Viên, kia là một chỗ công viên. Mà lại Lâm Vân Đoá nói tới 6 đứng, cũng không biết là từ đâu một trạm tính lên. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tư Viễn cũng không biết nàng nói tới nhà ở nơi nào. Thế là nói, ngươi trước cùng ta trở về đi, ta giúp ngươi tìm tới người nhà của ngươi. Tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó phát hiện đầu lại muốn rơi xuống, vội vàng dùng hai tay bưng lấy. Tiếp lấy hướng Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái đần độn nụ cười. Ta bắt lấy, không có rơi xuống. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, Thẩm Tư Viễn trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Thế là mở miệng tiếp tục nói, có thể nói cho ta một chút, ngươi chuyện trước kia sao? Chuyện trước kia? Lâm Vân Đoá bưng lấy chính mình cái đầu nhỏ, tựa hồ lâm vào hồi ức. Ba ba mụ mụ phải đi làm ban, ta ở nhà một mình. Mụ mụ nghỉ ngơi thời điểm, sẽ mang ta đi công viên chơi. Ba ba luôn luôn rất bận rộn đâu, bất quá ta thích cùng hắn cùng đi câu cá. Hắc hắc, ta còn câu được một cái cua lớn nha. Meo meo gọi meo meo, năm nay nó 2 tuổi, lông xù. Ta nghĩ meo meo nữa nha, còn có ba ba mụ mụ. Tiểu cô nương lời nói bừa bãi, vừa nói vừa bắt đầu khó chịu, trong mắt to từng viên lớn nước mắt trượt xuống. Ba ba nói, dũng cảm tiểu hài, không khóc cái mũi, ta không phải dũng cảm tiểu hài. Nói đến chỗ này, Lâm Vân Đoá thân thể bắt đầu có chút run rẩy, thân thể tựa hồ nhận tín hiệu cái nhiễu, thậm chí trở nên có chút mơ hồ, tựa hồ nghĩ đến cái gì để nàng cực kỳ hoảng hốt sự tình. Ta là dũng cảm tiểu hài, ta không khóc, ta không khóc. Nàng không ngừng thì thào, tựa hồ là đang an ủi chính mình. Thời gian dần qua thân thể cuối cùng ổn định lại, một màn này để Thẩm Tư Viễn cảm thấy cực kỳ mà kinh ngạc, tiểu cô nương này tựa hồ rất không bình thường. Mụ mụ nói khóc nhẹ như cái tiểu hoa miêu, thế nhưng là meo meo rất đáng yêu, một chút cũng không khó coi. Nàng đưa tay muốn lau nước mắt, động tác hơi lớn chút, cổ lập tức 270 độ xoay tròn, nàng vội vàng đem đầu đỡ thẳng. "Tốt, không khóc, ca ca đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm tới ba ba mụ mụ, liền nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới." Lâm Vân Đoá nghe vậy, lập tức gật gật đầu, lại kém chút đem đầu cho quay xuống đến, vội vàng lại dùng hai tay bưng lấy, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Lần này bộ dáng xem ra, để người cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm giác đáng thương. Lúc này, Thẩm Tư Viễn đến trạm, thế là vội vàng đứng dậy chào hỏi tiểu cô nương nói, cùng ta cùng một chỗ xuống xe. Tiểu cô nương do dự một chút, lúc này mới đứng dậy. Thấy Thẩm Tư Viễn chạy tới cửa sau vị trí, sắp xuống xe, vội vàng nện bước chân ngắn nhỏ bối rối đuổi theo, đi được quá gấp, không cẩn thận, đầu lại nhanh như chớp lăn xuống đến. Chỉ còn lại không có đầu thân thể, ngã nhào xuống đất, hai tay còn trên mặt đất không ngừng tìm tòi. Ở dưới ánh đèn lờ mờ, quỷ dị không nói lên lời. Thẩm Tư Viễn vội vàng đưa tay trước tiên đem thân thể nàng đỡ dậy, sau đó túi đầu giúp nàng tìm kiếm đầu. Xe buýt lái xe vô ý thức liếc nhìn sau xem kính, nhìn hành khách có hay không xuống xong, sau đó liền gặp được Thẩm Tư Viễn quái dị cử động, trong lòng không khỏi có chút run rẩy, vội vàng giẫm mạnh ly hợp, vội vã lái rời sân ga. Người đầu này luôn luôn rơi xuống cũng không phải sự tình a. Thẩm Tư Viễn nhìn xem hai tay dâng đầu Lâm Vân Đoá cũng rất là bất đắc dĩ. Lâm Vân Đoá nghe vậy, mắt to nước mắt lưng tròng, rất là ủy khuất, một bộ muốn khóc bộ dáng. "Tốt, ta liền thuận miệng nói một chút, không muốn lại ném ngã, đến, ta lôi kéo ngươi." Thẩm Tư Viễn đem bàn tay đi qua. Lâm Vân Đoá nhìn xem Thẩm Tư Viễn đưa qua đến bàn tay, thế là bung ra một cái tay, thả ở trong lòng bàn tay của hắn bên trong. "Đi thôi." Thẩm Tư Viễn lôi kéo nàng, hướng về chính mình phòng trò thuê đi đến. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân Đoá bỗng nhiên kéo hắn, dừng bước. "Thế nào rồi?" Thẩm Tư Viễn quay đầu kinh ngạc hỏi. Lâm Vân Đoá đem đầu theo trên cổ cầm xuống tới, sau đó một cái tay ôm vào trong ngực, nguyên lai một cái tay đỡ bất ổn đầu. Nàng vui vẻ nói, dạng này liền sẽ không rơi xuống. "Thẩm Tư Viễn, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao?" Thẩm Tư Viễn nói. Lâm Vân Đoá nghe vậy vô ý thức muốn lắc đầu. Sau đó kịp phản ứng, đầu trong lực, thế là dùng một cái tay đem đầu tả hữu lay hoay hai lần. Thẩm Tư Viễn bị động tác của nàng làm vui, lại chưa phát giác một điểm khủng bố. Thẩm Tư Viễn đối với quỷ còn rất hiếu kỳ, thế là lại hỏi thăm Lâm Vân Đoá không ít vấn đề. Bất quá tiểu gia hỏa sau khi chết sinh hoạt rất buồn tẻ, trên cơ bản đều là ở trên xe, xuống xe, tìm ba ba mụ mụ trung độ qua, từng lần một như vậy lặp lại, cũng không biết nàng là thế nào kiên trì nổi. Đương nhiên, ở trong quá trình này, nàng cũng đã gặp không ít muôn hình muôn vẻ người. Dựa theo nàng đến nói, tiểu bảo bảo biến thành đại ca ca đại tỷ tỷ. Đại ca ca đại tỷ tỷ lại biến thành lao ra ra lão nãi mãi. Bất quá như thế nhiều năm, chưa từng có một người có thể trông thấy nàng, nói chuyện cùng nàng, còn có thể kéo nàng tay. Cái này khiến nàng rất vui vẻ. "Ca ca, ngươi thật lợi hại." Nàng nói. Lâm Vân Đoá dùng tay nâng lên trong ngực đầu, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trong mắt to tràn đầy vui sướng. nhìn phía trước. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở nàng một câu, sau đó lôi kéo nàng đi vào u ám hẻm nhỏ. Thẩm Tư Viễn rõ ràng cảm giác được, Lâm Vân Đóa bắt lấy tay của nàng, đột nhiên trở nên càng chặt, thân thể cũng căng cứng, đồng thời hơi có chút run rẩy. Tựa hồ u ám hẻm nhỏ cho nàng lưu lại cực lớn tâm linh thương tích. "Đừng sợ, có ta ở đây đâu." Thẩm Tư Viễn dứt khoát ngồi xuống, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng lôi kéo tay bị buông ra, Lâm Vân Đóa lập tức lại đem đầu của mình thả lại trên cổ. Sau đó kinh ngạc nhìn Thẩm Tư Viễn, bởi vì thật lâu không người sờ vuốt nàng cái đầu nhỏ, trước kia ba ba, mụ mụ cùng ca ca thích nhất sờ đầu nhỏ của nàng. Nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh, tựa hồ vừa muốn khóc. "Thế nào lại khóc rồi?" "Ta mới không có khóc." Tiểu Gia Hỏa mạnh miệng địa đạo. "Kia là ca ca oan của ngươi." Lâm Vân Đóa không khóc, Lâm Vân Đóa kiên cường nhất. "Ba ba mụ mụ gọi ta Đóa Đóa." "Đóa Đóa." Tên rất dễ nghe. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, gọi ra Vạn Hồn Phiên tay bấm chỉ quyết, tại Đóa Đóa chỉ ngây ngốc vẻ mặt, trực tiếp đem nàng cho thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong. Đấu chương xong, chương 80, Đóa Đóa ký ức, thượng, chương 80, Đóa Đóa ký ức, thượng, Vạn Hồn Phiên làm ma đạo chí tôn pháp khí, tất nhiên là bá đạo vô cùng. Cho dù là tiên thần, một khi bị thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong, cũng là mọi loại không khỏi mình, từ trong tới ngoài, sẽ vĩnh thụ phiên chủ nô dịch, vĩnh sinh không được tự do. Lâm Vân Đóa cái tiểu quỷ này, tuy có một chút đặc dị, nhưng tiến vào Vạn Hồn Phiên, hết thảy tất nhiên là đồng dạng bị Thẩm Tư Viễn cho khống chế, ký ức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quyền sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên trước đó trên xe giao lưu, tiểu gia hỏa niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều chuyện nói đến thật không minh bạch, cho nên còn không bằng trực tiếp xem xét trí nhớ của nàng, tới càng thêm trực tiếp một chút. Đóa Đóa đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem ngoài phòng mưa to. Ba ba cùng mụ mụ đều lên ban, ca ca cũng đi trường học, trong nhà chỉ có Đóa Đóa một người. Mụ mụ trước khi đi dặn dò qua nàng, để nàng ở nhà một mình không nên đi ra ngoài, nàng rất nhanh liền tan tầm về nhà. Đóa Đóa rất nghe lời, nhìn một hồi TV, nhưng rất nhanh đã cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng lại chơi một hồi bút máy vải, cũng rất nhanh liền không có hào hứng. Nhìn xem trống rỗng phòng, nàng có chút nghĩ ba ba mụ mụ, còn có nghĩ ca ca theo nàng cùng nhau chơi. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên xuống lên mưa to. Đóa Đóa đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem nước mưa đem trong viện mụ mụ loại hoa tất cả đều cho sông nằm xuống, Đóa Đóa phát ra một tiếng tiếc rẻ thở dài. Nàng nhớ tới ca ca, giữa trưa đi học lúc, giống như không có mang dù. Thế là nàng vội vàng chạy về trong phòng, nhìn về phía nơi hẻo lánh màu đỏ thùng nhựa bên trong một thanh dù che mưa. Đóa Đóa có chút do dự, muốn hay không đi cho ca ca đưa dù. Ca ca sẽ bị xối a, xối mưa, liền sẽ sinh bệnh liền sẽ chịu khổ khổ thuốc. Ca ca không thích chịu khổ khổ thuốc, Đóa Đóa cũng không thích. Thế là Đóa Đóa quyết định đi cho ca ca đưa dù che mưa. Nàng thông minh đâu, nhận ra đường, mụ mụ mang nàng đi qua ca ca trường học, ca ca cũng nói cho nàng hẳn là thế nào đi. Ngồi lục lộ xe, xe ngừng sáu xuống, liền có thể đến ca ca trường học. Nghĩ đến đây, Đóa Đóa không kịp chờ đợi theo màu đỏ thùng nhựa bên trong cầm ra dù. Đây là một thanh ô giấy dầu, kiểu dáng cực kỳ tinh xảo, trên mặt dù còn có tùng hạt đồ án. Đây là Đóa Đóa thích nhất một cây dù, có lần trời mưa thời điểm bị ba ba cho đuổi đi, Đóa Đóa sinh khí, chạy đến trong mưa, nói muốn bị nước mưa cho đập chết rơi, để ba ba không còn có Đóa Đóa. Sau đó ca ca còn cười nàng đần độn, nước mưa thế nào có thể đem người cho đập chết đâu. Ngay tại lần xem Đóa Đóa ký ức Thẩm Tư Viễn, nhìn thấy trong nhà nàng trang trí phong cách, hoàn toàn không giống thế kỷ 21. Vô luận là TV, tủ lạnh, còn là đầu gỗ ghế sofa đều là những năm 80 phong cách. Bất quá theo trong nhà những thiết bị điện này có thể thấy được, Đóa Đóa trong nhà sinh hoạt điều kiện coi như không tệ, phụ mẫu cũng đều là chức cao công. Mà lúc này đây Đóa Đóa đã mặc vào màu vàng mưa nhỏ dày, cầm cái bạn hoa đồng, miễn cưỡng khen đi ra phòng. Vật nhỏ rất thông minh, trước khi đi, còn theo chính mình màu đỏ bé heo ống tiết kiệm bên trong móc mấy phần tiền. Còn như tại sao còn muốn mang một cái bạn hoa đồng, nàng cảm thấy kia là nàng kính viết vọng, đợi đến cửa trường học, liền có thể nhìn thấy trong trường học ca ca. Thẩm Tư Viễn đi theo Đóa Đóa ký ức, một đường hướng phía trước. Trời mưa rất lớn, thiên địa một mảnh sương mù mông lung, một cái 5 tuổi hải tử, lúc này ra ngoài, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là Đóa Đóa không phát ra gì, thậm chí còn mang theo mấy phần vui vẻ nhảy cẫng. Nước mưa rơi xuống trên mặt dù, phát ra lốp bốp thanh âm, Đóa Đóa vui vẻ chuyển động cánh dù, nước mưa hướng bốn phía vẩy ra. Nhìn thấy trên mặt đường nước đọng, đường vòng nàng đều muốn dẫm lên một cước, vẩy ra bọt nước, nương theo lấy nàng sung sướng tiếng cười. 3, 8, vừa cùng 6, ta nhưng biết chữ, ta nhưng thông minh đâu. Đứng tại bên dưới sân ga Đóa Đóa, đắc ý chuyển động cánh dù, nước mưa văng khắp nơi, mảy may không có chú ý tới, cách đó không xa có cái nam nhân, một mực nhìn chằm chằm nàng. Trạm Hải Đường đến, muốn xuống nhanh lên xuống xe. Một cỗ xe buýt chậm rãi dừng sát ở sân ga, kêu gọi cũng không phải điện tử thông báo âm, mà là một vị cô nương trẻ tuổi. Nàng là chiếc này xe buýt người bán vé, lúc này còn là đầu thập niên 80, còn không có không người bán vé thuyết pháp, hết thảy đều là nhân công. Đóa Đóa trừng to mắt, thấy cỗ xe dừng hẳn, vội vàng nện bước chân ngắn nhỏ chạy về phía xe. Thế nhưng là nàng quên thu dù, lên xe thời điểm bị kẹt lại, kém chút đem người cho túm ngược lại. Chầm một chút, tiểu bằng hữu, chỉ một mình ngươi a, đại nhân nhà ngươi đâu? Người bán vé thấy thế, có chút buồn cười hỏi thăm một câu. Ba ba mụ mụ đi làm ban, ta đi trường học tìm ca ca. Đóa Đóa cố hết sức thu dù, thanh này ô giấy dầu đối với nàng mà nói có chút quá lớn, mở ra dễ dàng, thu lại tương đối khó. Người bán vé thấy thế, theo trên chỗ ngồi xuống tới, đi tới giúp nàng xách tiến vào trong xe, lại giúp nàng đem dù thu vào. Ngươi là đi Tây Thành tiểu học tìm người ca ca đúng không? Đầu này xe buýt trên lộ tuyến chỉ có một chỗ Tây Thành tiểu học. Đóa Đóa gật gật đầu, kỳ thật nàng không biết ca ca đi học trường học có phải là gọi Tây Thành tiểu học, nhưng là trường học liền đúng rồi. đợi đến đứng, ta bảo ngươi. Người bán vé vừa cười vừa nói. Người bán vé vẫn chưa lựa chọn báo cảnh, hoặc là thuyết phục biết phụ mẫu cái gì, cái niên đại này, hài tử chạy khắp nơi, thực tế là quá phổ biến, căn bản là không có bao nhiêu người quản, phản phất đều là đương nhiên. Lúc này, lại có một vị đánh lấy màu đen dù che mưa người trẻ tuổi, người trẻ tuổi vóc dáng không cao, nhưng cực kỳ khỏe mạnh, trên gương mặt có không ít rú cụm, phải lông mày còn có cái mặt sẹo, tướng mạo không phải rất tốt, cho người ta cảm giác không phải người lương thiện. Người bán vé thấy thế, thanh âm không khỏi nhỏ ba phần. Nhẹ giọng dò hỏi, cái kia đứng xuống xe. Nhà ga. 5 phần tiền. Người trẻ tuổi bỏ tiền mua tấm vé, sau đó đi đến xe cuối cùng nhất một hàng. Chờ người trẻ tuổi sau khi đi, vẫn đứng ở một bên đoá đoá, đem nắm chặt trong lòng bàn tay mấy phần tiền đưa tới. Nàng mặc chính là váy, không có túi, cho nên cái này mấy phần tiền, nàng vẫn luôn nắm ở trong lòng bàn tay. Người bán vé thấy thế, có chút buồn cười mà nói, ngươi cái này tiểu đậu đinh, không cần mua phiếu. Đoá đoá nghe vậy, có chút mất hứng nói, ta đã là đại hải tử, cũng còn không có 1m2 đâu, dù đều thu không nổi đến, còn đại hải tử đâu? Người bán vé chế giễu một câu. Tiếp lấy không đợi đoá đoá nói chuyện, lại nói, nhanh lên tìm chỗ ngồi xuống đi, cẩn thận ngã xuống. Đoá đoá nghe vậy, vội vàng ở bên cạnh chỗ ngồi tọa hạ, đem chính mình dù che mưa thả tại bên cạnh. Ngoài cửa sổ xe mưa còn tại hạ. Một cái chạm, hai cái chạm, ba cái chạm. Nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, đoá đoá lại một chút cũng không dám phân tâm, không ngừng đếm lấy xe buýt đô đứng số. Ở trong quá trình này, lui tới hành khách, có bên trên có xuống, cũng không vì mưa to, người liền biến thiếu. Ở niên đại này, đi xa trừ xe đạp, chính là xe buýt. Cho nên bởi vì trời mưa, thừa xe buýt nhân số ngược lại nhiều chút. Bất quá khi nhìn đến đoá đoá sau này, cũng đều chỉ là lướt qua, không có còn nhiều. Tây Thành tiểu học đến, có xuống xe không có, đúng rồi, đứa trẻ kia, ngươi đến trạm. Người bán vé bén nhọn tiếng nói trong xe vang lên, đoá đoá cũng kịp phản ứng, vội vàng kéo lấy dù che mưa xuống xe. Chờ chút xe buýt, lúc này mới kịp phản ứng, chính mình không có mở ra dù che mưa, nước mưa húc đầu che mặt hướng nàng xối xuống tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu bị che khuất. Đoá đoá nâng đầu ngước vọng, đã thấy một thanh màu đen dù che mưa che khuất bầu trời của nàng. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang, tiếng sấm cuộn cuộn, mưa rơi càng lớn. Tấu chương xong, chương 81, đoá đoá ký ức, hạ, chương 81, đoá đoá ký ức, hạ, đoá đoá nâng đầu, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Tạ ơn thúc thúc. Nàng rất lễ phép mà nói. Mặt mũi tràn đầy hung tướng người trẻ tuổi, đều vì đoá đoá đơn thuần nụ cười hơi mê người. Người muốn đi đâu? Người trẻ tuổi mở miệng dò hỏi. Ta muốn đi tìm ca ca ta. Đoá đoá cố gắng chống ra chính mình dù. Người ca ca, là tại Tây Thành tiểu học sao? Người tuổi trẻ. Và, ngươi thế nào biết? Đoá đoá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta đoán, xuống như thế mưa lớn, ta đưa ngươi đi đi. Không cần, ta có dù a, mà lại ta biết đường. Đoá đoá lúc này đã chống ra trên tay dù che mưa, trốn đến dù che mưa phía dưới. Thúc thúc gặp lại. Đoá đoá đánh lấy dù che mưa, nhìn một chút đường, hướng về Tây Thành tiểu học phương hướng đi đến, nàng là thật biết đường. Thế nhưng là đi tới, đoá đoá bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, quay đầu nhìn về phía phía sau. Đã thấy đến hai đầu màu lục ống quần cùng một đôi màu xanh quân đội bảo hiểm lao động dày, nước mưa ướt nhẹp dày mặt cùng ống quần, đoá đoá nhìn rất quen mắt, thế là quay người, đem dù sau ngựa, cố gắng ngước cổ nhìn lên trên, quả nhiên là vừa mới cái kia thúc thúc. Ngươi tại sao muốn đi theo ta? Đoá đoá hỏi. Nhớ tới ba ba mụ mụ nói người xấu, lúc này nàng cũng có mấy phần cảnh giác. Ta không có đi theo ngươi, ta cũng muốn đi Tây Thành tiểu học tiếp người. Người tuổi trẻ. Tiếp cái gì người? Ngây thơ đoá đoá, nháy mắt liền từ bỏ cảnh giác. Ta. Đệ đệ ta. À. Đệ đệ ngươi cùng ca ca ta là tại một trường học đâu? Đoá đoá có chút ngạc nhiên nói. A, đúng vậy a, ngươi có ca ca, ta có đệ đệ. Người trẻ tuổi sâu kín nói. Cuối cùng nhất tựa hồ còn nói cái gì, nhưng thanh âm quá nhỏ, tiếng mưa rơi quá lớn, đoá đoá không nghe rõ. Nàng cũng không có lại quản, đánh lấy dù che mưa đi hướng hẻm nhỏ bên cạnh, ra hẻm nhỏ, đối diện chính là ca ca đi học Tây Thành tiểu học. Thế nhưng là nàng vừa tiến vào hẻm nhỏ, liền cảm giác mình bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Chính ta có thể đi, không cần ngươi ôm ta. Đến lúc này, đoá đoá còn cờ dại coi là đối phương muốn ôm nàng đi đâu. Nhưng theo sát lấy, cái này đổ ngốc cũng cảm giác không thích hợp. Đối phương không nói lời nào, nhanh chân đi lên phía trước, giày vẽ lên mảng lớn bọt nước. Đoá đoá trên tay cầm lấy rủ, đều kém chút rơi xuống mặt đất. Ngươi buông ra, ta muốn tự mình đi, thả ta xuống. Đoá đoá dây rủa, chân ngắn nhỏ loạn đạp, trên tay vạn hoa đồng rơi trên mặt đất. Gặp nàng dây rủa đến kịch liệt, người trẻ tuổi nghiêng đầu, kẹp lấy cẳng rủ, giành tay, một thanh kẹp lại đoá đoá cổ. Đừng kêu gọi, không phải ta giết ngươi. Người trẻ tuổi mặt lộ vẻ hung lệ, khuôn mặt trở nên càng là dữ tợn, thế nhưng là đoá đoá mặt hướng mặt đất, không thể nhìn thấy. Nàng hiện tại cổ bị bắt ở, nàng dãy rủa, muốn đẩy ra tay của đối phương, thế nhưng là nàng quá nhỏ, mềm hồ hồ tay nhỏ, căn bản một chút tác dụng cũng không được. Ngạt thở cảm giác theo yết hầu lan tràn đến toàn thân, giống như là bị một thanh cùn đao xuyên thấu thân thể, tựa hồ từng cây cương châm đâm vào phổi của nàng bên trong. Rất nhanh nàng hai mắt trừng lớn, sắc mặt tím xanh, hai tay bất lực dãy rủa, toàn bộ thân thể sủi lơ xuống tới. Loại thống khổ này ký ức, đồng dạng phản hồi đến ngay tại quan sát ký ức Thẩm Tư Viễn trên thân, để hắn cảm động lây. Sau đó mắt tối sầm lại, ký ức từ nơi này cắt ra, chờ lần nữa khôi phục lại. Phát hiện chính mình thân ở một chỗ cũ nát trong phòng. Đoá đoá xoay người ngồi dậy, sợ hãi đánh giá bốn phía. Đây là một gian nhà dân, màu đỏ cửa gỗ, bởi vì mưa gió trở nên pha tạp, góc cửa sổ bên trên che kín mạng nện, pha lê càng là không có một khối hoàn chỉnh. Trong phòng chất đầy tạp vật, báo chí, tấm gạch, đầu gỗ còn có một cái lò than tử, một cái đóng chặt cửa gỗ, bị từ bên ngoài khóa lại. Đoá Đoá muốn đứng dậy đi cửa sổ nhìn xem, lại phát hiện toàn thân mình mềm nhũn, không có chút nào sức lực, y phục ướt nhẹp cùng tóc, cũng làm cho nàng rất không thoải mái. Ba ba, mụ mụ. Đoá Đoá nhỏ giọng hô nói, trong miệng nức nở. Thế nhưng là vẫn chưa có người cho nàng đáp lại, nàng sợ nhìn một phía, tiếp lấy phát hiện chính mình dù che mưa để ở một bên, kính viễn vọng nhưng không thấy bóng dáng. Nàng vội vàng bò qua đi, đem cây dù ôm vào trong lòng, phản phất dạng này mới khiến cho nàng an tâm một chút. Nhưng rất nhanh, toàn thân ướt đẫm nàng lại lạnh vừa đau, đặc biệt là yết hầu vị trí, một mảnh tím xanh, cho dù là hô hấp đều cảm giác được đau nhức. Đây cũng là nàng tại sao không dám khóc đến quá lớn âm thanh nguyên nhân, bởi vì thực tế là quá đau. Ba ba, mụ mụ, ca ca. Nàng thấp giọng nức nở, trong lòng tràn đầy bất lực, nàng duỗi ra tay nhỏ, sờ sờ cổ của mình, lập tức liền rụt trở về. Đoá Đoá đau quá, Đoá Đoá thật không thoải mái, ta muốn về nhà. Ô ô. Đoá Đoá sau này đều nghe lời, không còn chạy loạn. Ô ô. Có lẽ là khóc mệt mỏi, buồn ngủ, Đoá Đoá ý thức bắt đầu trở nên u ám, tăng thêm lại mắt mưa, bị kinh sợ, bắt đầu khởi sướng sốt cao, gương mặt trở nên đường hồng, thân thể vô ý thức bắt đầu của mình. Bất quá trong ngực lại ôm thật chặt cái kia thanh dù che mưa, hiện tại cũng liền thanh dù này, tựa hồ có thể cho nàng một chút an ủi. Không biết qua bao lâu, Đoá Đoá bị tiếng mở cửa cho bừng tỉnh. Nàng cố gắng muốn mở to mắt, lại cảm giác toàn thân đau nhức, tứ chi mềm oặt, một điểm sức lực cũng không có. Mụ mụ Đoá Đoá nhỏ giọng thì thầm. Thế nhưng là không ai trả lời, thế là nàng lại gọi âm thanh, ba ba. Vẫn không có người đáp lại nàng, lúc này đầu óc của nàng đã mơ hồ, tựa hồ quên bị người bắt cóc. Nàng cảm giác có người tại hướng nàng tới gần, cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ người đến là ai. Đợi nàng đem con mắt cho mở ra, nhìn thấy cái kia hung thần ác sát khuôn mặt, nàng lúc này mới kịp phản ứng. Thúc thúc. Nàng nhút nhát gọi một tiếng. Người này chính là xế chiều hôm nay bắt cóc nàng cái kia thúc thúc, trên tay hắn còn mang theo một thanh bừa của dịu. Đoá Đoá nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ, lúc này vô cùng bẩn, còn mang theo một tia ửng hồng, sọc trắng xanh váy liền áo, càng trở nên ô uế không chịu nổi, như là bị mưa to trả đạp sau bông hoa. Thế nhưng là nam nhân thần sắc lạnh lùng, nhưng không có mảy may vẻ thương hại. Người có ca ca, ta cũng có một cái đệ đệ đâu. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem nằm trên mặt đất Đoá Đoá. Hắn cùng ca ca tại một trường học. Đoá Đoá nhớ tới trước đó hai người đối thoại. Nam nhân khẽ cười một tiếng, nhưng lại chưa giải thích. Tiếp lấy giơ lên trong tay dịu, trực tiếp bổ về phía Đoá Đoá cổ. Ngươi đừng trách ta, muốn trách, liền trách ngươi cha. Đoá Đoá dọa đến nhắm mắt lại, sau đó liền cảm giác trên cổ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, ngay sau đó một cỗ ấm áp hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Đoá Đoá mở to mắt, muốn nhìn một chút thế nào chuyện. Đã thấy huyết dịch nhuộm đỏ váy của nàng, hướng chảy nàng trong ngực ôm chặt dù che mưa, sau đó dòng máu thấm ướt mặt dù, cán dù tựa hồ cũng trở nên đỏ thắm. Đoá Đoá quá nhỏ, tăng thêm lúc này ý thức của nàng sắp đánh mất, vẫn chưa cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Nhưng là một mực thông qua thứ ba thị giác quan sát hết thảy Thẩm Tư Viễn, lại phát hiện dị thường. Thanh này ô giấy dầu khẳng định là làm qua chống nước xử lý, nếu không cũng sẽ không có thể che mưa. Nhưng đã như thế, tại sao Đoá Đoá huyết dịch sẽ bị mặt dù hấp thu? Còn có cán dù cũng giống như thế. Thanh này dù che mưa có điểm gì là lạ? Mà nhưng vào lúc này, người tuổi trẻ kia lại một bữa bổ xuống, Đoá Đoá sáng tỏ thuần chân hai con ngươi mất đi sáng bóng, ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Đấu chương xong, chương 82, địa phủ minh khí chương 82, địa phủ minh khí Đoá Đoá ký ức vẫn chưa liền đến này kết thúc, không biết qua bao lâu, Đoá Đoá lần nữa khôi phục ý thức. Nàng từ trong bóng tối thức tỉnh, một lần nữa có ký ức. Nàng đang đứng tại một chỗ sông canh bên cạnh, trên bờ sông mọc đầy cỏ dại, nước sông róc rách, bốn phía hoàn toàn hoang lương. Lại cúi đầu nhìn về phía dưới chân, nơi đó cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác. Đúng lúc này, đầu nhỏ của nàng đột nhiên theo cái cổ bên trên rơi xuống tới, lăn xuống ở trên mặt đất. Tầm mắt của nàng cũng theo trên hướng xuống, biến thành từ dưới đi lên. Đoá Đoá cuống quýt muốn đi đón đầu của mình, nhưng bởi vì không có đầu, mất đi cân bằng, lập tức ngã xuống. Đoá Đoá hoảng sợ nhìn xem một màn này, tiếp lấy hoa hoa khóc lớn lên. Ba ba, mụ mụ, mau cứu ta, mau cứu ta. Thế nhưng là y nguyên không ai đáp lại nàng. Khóc mệt mỏi, muốn dùng tay đem đầu của mình nhặt lên, sau đó phát hiện thân thể của mình vậy mà thật đem đầu trò nhặt lên. Đoá Đoá vội vàng đem chính mình cái đầu nhỏ thả ở trên cổ, tựa hồ không có cái gì không giống địa phương, cũng không có cảm giác đến đâu. Bất quá nàng cũng không dám lại cúi đầu, chỉ có thể dùng hai tay dâng cái đầu nhỏ, sợ hắn rớt xuống nữa. Hoàn cảnh lạ lắm, để Đoá Đoá có chút hoảng, nàng cuốn quýt chạy lên bờ sông. Sau đó thuận trên bờ sông một đầu đường nhỏ, một mực chạy về phía trước nha chạy, không biết chạy bao xa, cũng không biết chạy bao lâu, càng không cảm giác bị mệt mỏi. Thế nhưng là một mảnh hoang vu vùng hoang vu, để Đoá Đoá trong lòng tràn ngập hoảng hốt. Nàng một bên khóc hô ba ba mụ mụ, một bên chạy. Cũng không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng nhìn thấy người. A Di. Nàng hứng thú bừng bừng chạy lên trước, muốn nói với người ta. Thế nhưng là đối phương không nhìn thẳng nàng, đồng thời còn hướng nàng đụng vào. Đoá Đoá bị giật nảy mình, thân thể cảm thấy một trận nhói nhói, nàng lúc này mới chú ý tới đối phương đỉnh đầu cùng hai bờ vai hỏa diễm. Trên thân đâm nhói, chính là theo ngọn lửa kia bên trên truyền đến. Đoá Đoá dọa đến vội vàng lùi lại, sau đó ngã xuống, đầu lần nữa lăn xuống. Đối phương không nhìn nàng, trực tiếp rời đi. Đoá Đoá hai mắt mất đi thần thái, trốn ở trong góc, hai tay giương đầu, nhỏ giọng nức nở, thấp giọng hô hào ba ba mụ mụ. Nàng biến thành một cái cô hồn, trên đường khắp nơi du đãng. Trong lúc này, nàng cũng gặp qua không ít người. Có Trương Mãi Mãi, Lư Gia Gia, còn có Bảng Sinh Thúc Thúc, Tiểu Tinh A Di, thật nhiều bọn hắn đều đối với Đoá Đoá rất tốt. Nhưng bọn hắn lại từng cái rời đi Đoá Đoá. Trương mãi mãi cùng Lưu Gia Gia quên đi tất cả, về quê quán. Bàng Sinh thúc thúc bởi vì Tiểu Mẫn A Di tìm cái mới lao công, hắn thật đau lòng, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tĩnh A Di cùng A Minh cà cà đi nơi khác. Kỳ thật Trương mãi mãi cùng Lưu Gia Gia về nhà, không phải thật về nhà, mà là bọn hắn quỷ một loại thuyết pháp, khi tất cả người sống đem bọn hắn quên thời điểm, khi bọn hắn bỏ xuống trong lòng tất cả lo lắng, bọn hắn liền sẽ về nhà, sẽ hóa thành một sợi bụi mù triệt để tiêu tán. Mà Bàng Sinh thúc thúc là đóa đóa khi còn sống nhận biết một cái thúc thúc, hắn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ không lâu, lão bà liền lựa chọn tái giá, đóa đóa cuối cùng nhất một lần thấy hắn là tại bờ sông, sau đó hắn liền không thấy. Còn như Tiểu Tĩnh A Di, lại là đóa đóa sau khi chết nhận biết, A Minh ca ca là con trai của Tiểu Tĩnh A Di, A Minh ca ca thi đậu đại học, Tiểu Tĩnh A Di liền cùng hắn cùng đi nơi khác. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác quỷ, có tốt, cũng có xấu, gặp được xấu, nàng liền lẫn mất xa xa, cũng là bình an vô sự. Những ngày quỷ, đối với đóa đóa đến nói, bất quá là khách qua đường mà thôi. Cũng có chút quỷ muốn mang nàng cùng rời đi, cũng có chút quỷ nói cho nàng, ba ba mụ mụ của nàng đã rời đi. Bất quá cuối cùng, đóa đóa còn là lưu lại, nàng có nàng lục lộ xe buýt, còn có vĩnh viễn cũng không trở về được nhà. Đóa đóa sau khi chết ký ức là hỗn loạn, tựa hồ bởi vì không có thân thể, để nàng mất đi một ít lo dịp cùng nhận biết. Đóa đóa cũng là cô độc, mỗi ngày cưới lục lộ xe buýt tới tới lui lui, lại thế nào cũng tìm không thấy nhà của mình. Thế nhưng là đóa đóa cũng là một cái kiên cường mà ngây thơ tiểu hài, như thế nhiều năm trước tới nay, nàng không có lựa chọn quên ba ba mụ mụ. Nàng tin tưởng vững chắc ba ba mụ mụ sẽ tìm được nàng, mang nàng về nhà. Thập Tư Viện theo đóa đóa trong trí nhớ rời khỏi, hít vào một hơi thật sâu, cả người lâm vào cảm xúc bên trong khó mà tự kiềm chế, một hồi lâu mới thong thả lại sức. Sau đó phát hiện Doãn Tinh Nguyệt đang đứng ở một bên, có chút quan tâm nhìn xem hắn. Nàng dưới chân còn ngồi xổm một cái chó, không phải cái gì quý báu quyển, mà là một cái rất phổ thông tóc vàng chó đất, nhìn qua số tuổi không phải rất lớn, lúc này nó cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viện. "Đâu đâu đâu?" Thẩm Tư Viện thuận miệng hỏi. "Nàng đi về nhà." Doãn Tinh Nguyệt nói. "Đây chính là các ngươi nói con chó kia sao?" Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía con kia chó đất. Doãn Tinh Nguyệt gật gật đầu. "Nó hiện tại nhìn thấy các ngươi không chạy rồi." Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. "Nó chủ yếu là sợ hãi đầu đầu, đầu đầu không tại, nó liền không sợ." Doãn Tinh Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn rôi ra ngón tay, hướng ngồi xổm trên mặt đất nhỏ chó đất ngắc ngắc, chó đất do dự một chút, đứng người lên, chậm rãi đi đến Thẩm Tư Viễn trước mặt. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy u linh chó. Đưa tay sờ sờ nó đầu chó, Thẩm Tư Viễn hơi xúc động mà nói, "Ngươi lại có cái gì không bỏ được sự tình, mà không nguyện ý rời đi nhân gian đâu?" Chó con không biết nói chuyện, chỉ là không ngừng giơ động cái đuôi. Hẳn là không nỡ chủ nhân của nàng đi. Doãn Tinh Nguyệt ở một bên nói. "Ngươi dẫn nó đi vòng vòng đi, ta còn có chút sự tình." Thẩm Tư Viễn nói. "Nếu là đầu đầu, khẳng định sẽ vô ý thức hỏi thăm, ngươi có cái gì bốn hiếu kỳ có phải hay không?" Mà Doãn Tinh Nguyệt chỉ là khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay bắt lấy trên mặt đất chó con, hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy gì nữa. Gặp bọn hắn rời đi, Thẩm Tư Viễn lúc này mới gọi ra Vạn Hồn Phiên rồi ngón bấm niệm pháp quyết, lập tức đóa đóa theo Vạn Hồn Phiên bên trên bay xuống xuống tới. Lúc này đóa đóa cùng mới vào Vạn Hồn Phiên đậu đậu không sai biệt lắm, đều là toàn thân minh hỏa bốc lên, hoàn toàn không biết như thế nào thu liễm. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là đóa đóa cái cổ vết thương vị trí, có một vòng hào quang màu u lam, phản phất mang theo một đầu màu lam dây chuyền. Phiên chủ ca ca nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, đóa đóa mặt lộ vẻ vui mừng. Bên trên Vạn Hồn Phiên sẽ bị đánh lên là ấn, đưa vào một đoạn ký ức, nhận Thẩm Tư Viễn làm chủ. Thẩm Tư Viễn cười hướng hắn gật đầu. Đóa đóa cúi đầu nhìn về phía trên tay đang thiêu đốt minh hỏa, đưa tay nắm chặt lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh hỉ. "Oa, ta đốt nữa nha." Nàng hơi kinh ngạc. Sau đó nàng tò mò vây tay, ở trong không khí xẹt qua từng đạo màu lam hỏa diễm. Những ngọn lửa này thiêu đến nàng chẳng những không thương, ngược lại có một loại ấm áp cảm giác thoải mái. Đột nhiên nàng kịp phản ứng, hai tay giơ đầu của mình, ngạc nhiên hướng Thẩm Tư Viễn nói, "Phiên chủ ca ca, phiên chủ ca ca, ta đầu nó không xong nữa nha, ta đầu nó không xong nữa nha." "Ta biết, nhưng là ngươi." "Ách." Đang nói chuyện, nàng hai tay dùng sức nhấc lên, lại đem chính mình cái đầu nhỏ cho rút ra. Bất quá vết thương vết cắt chỗ, lại không giống trước đó như thế một mảnh hư vô, mà là lấp lánh màu u lam minh hỏa tia sáng. Đúng lúc này, trong phòng trống rỗng nổi lên một trận âm phong, đóa đóa bung ra bưng lấy đầu hai tay, đầu vẫn chưa rơi xuống đất, ngược lại bay tại không trung. "Oa, ta đầu biết bay đâu." Đóa đóa hưng phấn nói. "Thẩm Tư Viễn, cái này chẳng lẽ chính là không có cái gì dùng bay đầu thuật?" Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm. Kỳ thật hắn rõ ràng, đây chẳng qua là đóa đóa thu hoạch được điều khiển âm phong năng lực, bay lên đầu lâu của mình, căn bản không phải cái gì bay đầu thuật. Đầu trong phòng chuyển hai vòng, liền trở xuống đến trên cổ của nàng. Thẩm Tư Viễn thừa cơ hỏi, "Đóa đóa, ngươi còn nhớ rõ ngươi cây dù kia là theo?" Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, đóa đóa liền có chút nghi hoặc nói âm thanh, "Dù." Tiếp lấy vây tay, một cây dù trống rỗng xuất hiện ở trong tay nàng, tiếp lấy trên người nàng những cái kia minh hỏa cấp tốc thuận cán dù, lan tràn đến toàn bộ mặt dù, đều trôi dù nháy mắt bốc cháy lên, xem ra cực kỳ thần dị. Trên mặt dù tùng hạc trong đồ án hạc càng là sống lại, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tiên hạc, tại trên mặt dù bốc lên trong ngọn lửa bay múa xoay quanh, thỉnh thoảng lại phát ra vui vẻ hạc minh thanh âm. Tấu chương xong, chương 83, U Minh Quỷ Quái chương 83. U Minh Quỷ Quái Thẩm Tư Viễn theo đóa đóa trong trí nhớ, liền thường xuyên nhìn thấy thanh dù này. Mỗi khi trời mưa thời điểm, đóa đóa liền thích gọi ra thanh dù này đến che mưa. Tựa hồ cũng không cái gì chỗ đặc biệt, dù sao nắm giữ vật phẩm quỷ cũng không hiếm thấy. Tỷ như trước đó Lư Quan Xương phải trượng, kỳ thật đều là tâm tướng biến thành, thuộc về thân thể một bộ phận. nhưng là đóa đóa thanh dù này rất hiển nhiên không phải, nó thuộc về tự thân tồn tại, có thể bị quỷ sử dụng, đây là một thanh minh khí. Ngươi cũng đã biết, ngươi thanh dù này là từ đâu đến sao?
Đây là mụ mụ.
Đóa đóa nói.
Vậy ngươi mụ mụ từ đâu tới đây?
Thẩm Tư Viễn tiếp lấy truy vấn.
Đóa đóa nghe vậy, nghiêng cái đầu nhỏ, rất hiển nhiên, nàng không biết thanh dù này lai lịch cụ thể. Sau đó nàng vô ý thức chuyển bất động cán dù, tiếp lấy thân hình của nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
Đây cũng không phải là ẩn hình, không có cái nào quỷ thần bên trên vạn hồn phiên sau còn có thể ở trước mặt phiên chủ ẩn tàng hành tung.
Đóa đóa hắn là hoàn toàn biến mất tại trong gian phòng này, thậm chí không tại Tân Hải, nếu không Thẩm Tư Viễn tuyệt đối sẽ sinh lòng cảm ứng, biết được đại khái phương vị. Nhưng bây giờ đóa đóa cả người hoàn toàn biến mất, Thẩm Tư Viễn vội vàng lợi dụng vạn hồn phiên một lần nữa cùng đóa đóa thành lập liên hệ, cùng hưởng hắn thị giác cùng thính giác. Sau đó hắn liền gặp được hoàn toàn u ám bầu trời, đen nghịt mây đen đầy trời lan lộn, vô số hung hồn lệ quỷ ở trong đó rít gào dãy rủa, trên đại địa xương khô đầy đất, đều rên khắp nơi.
Âm phong gợi lên xương khô, va chạm nhau, phát ra quỷ dị gõ thanh âm, quỷ hỏa theo âm phong tại bốn phía bay múa.
Đóa đóa trừng to mắt, bị dọa đến cứng ngắc tại nguyên chỗ, động cũng không dám động.
Nàng toàn thân bốc lên minh hỏa, như là một cái to lớn bó đuốc, hấp dẫn vô số vong hồn hướng nàng quần quần mà đến.
Những vong hồn này bị nghiệt khí, oan khí, sát khí, âm độc vận đục chi khí xâm nhập, sớm đã đánh mất thần trí, căn bản không sợ minh hỏa, lăn lộn hướng đóa đóa lao thẳng tới mà đến.
Mấy cái này vong hồn tạo thành mây đen, trong miệng phát ra thế gian nhất là oán độc nguyền rủa, kêu khóc, kêu thảm, hung lệ thét chói tai vang lên, quỷ khóc sói gào, để người nghe ngóng tâm thần chập chờn, tinh thần hoảng hốt, linh hồn đều có thể thoát ly nhục thể, cùng bọn hắn hòa làm một thể.
Cũng may đóa đóa tránh dưới dù, trôi này dù có chút thần dị, giúp nàng ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nhưng ngay cả như vậy, cũng dọa đến nàng sợ vỡ mật, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải.
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Thẩm Tư Viễn thanh âm ở trong đầu đóa đóa vang lên, cho nàng an ủi lớn lao cùng dũng khí.
Nguyên bản trên người nàng chập chờn bất định, tựa hồ sắp dập tắt minh hỏa, tựa hồ được đến không hiểu lực lượng gia trì, phóng lên tận trời, nên tiếp lao thẳng tới mà đến âm phong vong hồn. Thế là những vong hồn này trở thành minh hỏa củi than, nháy mắt nhóm lửa nửa bầu trời.
Đáng tiếc những vong hồn này đốt chi không hết, tăng thêm đã sớm không có thần trí, trước buộc sau kế, dù cho đóa đóa trên thân minh hỏa bốc lên, trong lúc nhất thời cũng có sau kế cảm giác vô lực.
Đóa đóa lúc này ngược lại là chấn định lại, hiếu kỳ quan sát bốn phía, rất là nghi hoặc chính mình tại sao tới chỗ này.
Nhưng xuyên thấu qua đóa đóa tầm mắt, xem bốn phía Thẩm Tư Viễn vẫn không khỏi lo lắng.
Lúc này hắn không có thời gian xoắn xuýt nơi này là cái gì địa phương, mà là nghĩ đến đóa đóa là thế nào đến nơi này.
Đóa đóa không thể ở đây ở lâu, tuy có minh hỏa hộ thân, nhưng thời gian lâu dài, sớm muộn sẽ bị cái này ở khắp mọi nơi hung hồn lệ quỷ nuốt chửng lấy, cuối cùng cùng bọn hắn hòa làm một thể.
Chuyển động cán dù,
Thẩm Tư Viễn nhớ tới đóa đóa biến mất trước động tác, thế là vội vàng nhắc nhở đóa đóa, đóa đóa cũng rất nghe lời, lập tức chuyển động một chút trong tay cán dù.
Trên mặt dù tiên hạc lập tức phát ra một trận hạc minh thanh âm, tiếp lấy đóa đóa nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
Thế nhưng là vẫn như cũ ở phương thế giới này, chỉ có điều đổi cái địa phương, thậm chí còn có thể nhìn thấy phương xa minh hỏa thiêu đốt bầu trời.
Nhưng vào lúc này, lại là vô số vong hồn điều khiển mây đen, như thác nước, từ không trung hướng về đóa đóa, đáp xuống.
Đóa đóa lúc này cũng gần lớn, giơ lên cán dù, dùng mặt dù ngăn cản bay nào mà xuống vong hồn.
Ngọn lửa màu u lam, nháy mắt nhóm lửa vong hồn, thuận vong hồn tạo thành âm phong lan tràn lên phía trên, lần nữa nhóm lửa nửa bầu trời.
Nhưng lại tại lúc này, nơi xa chân trời, truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười, cười như ma âm, bay múa tại không trung vong hồn, nguyên bản tràn đầy dục vọng trên khuôn mặt, ẩn hiện điên cuồng, bắt đầu lẫn nhau cắn xé thôn vệ, toàn bộ thế giới, phảng phất trên dưới điên đảo, tứ phía đều phản, đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác.
Đầy trời vong hồn tạo thành mây đen, vốn đã đánh mất thần trí, lúc này lại tựa hồ cảm giác được hoảng hốt, kêu thảm hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, trong lúc nhất thời bầu trời mây đen cuộn cuộn, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ xuống.
Đóa đóa dù cho có dù bảo hộ, cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, tinh thần hoảng hốt, thân thể như là một đầu chăn phủ giường người nặng nề mà nhõm một cái, cứ không thoải mái, loại cảm giác này lại truyền đạt cho cùng hưởng ngũ giác Thẩm Tư Viễn.
Đi mau, đảo ngược chuyển động cán dù thử một chút.
Thẩm Tư Viễn ở trong đầu đóa đóa thúc giục, đồng thời đã làm tốt tiếp quản đóa đóa thân thể chuẩn bị.
Đóa đóa vội vàng hấp tấp chuyển động một chút cán dù, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nhưng ngay sau đó xuất hiện tại một chỗ khác, nhưng vẫn như cũ ở vào mảnh thế giới này.
Bất quá lần này không đợi Thẩm Tư Viễn nhắc nhở, đóa đóa đem cán dù đảo ngược chuyển động một chút, tiếp lấy lần nữa biến mất.
Lần này, đóa đóa triệt để theo phương thế giới này biến mất, trở lại Thẩm Tư Viễn phòng trò thuê bên trong.
Đóa đóa tràn đầy sợ hãi nhìn một phía, nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, lại gặp Thẩm Tư Viễn ngồi ở trước mắt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.
Bất quá rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng cầm trong tay ô giấy dầu cho vứt bỏ, thực tế là cho làm sợ.
Thế nhưng là ô giấy dầu nhưng lại xuống dốc, giữa không trung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.
Đóa đóa không khỏi ngẩn ngơ, Thẩm Tư Viễn thấy thế hỏi, ngươi còn có thể đem nó lấy ra sao?
Hắn vừa mới dứt lời, ô giấy dầu liền lại xuất hiện ở trong tay của đóa đóa, bất quá lần này nàng cũng không dám lại chuyển động tay cầm, đáng thương nhìn xem Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn hướng nàng vẫy tay nói, cho ta xem một chút.
Đóa đóa nghe vậy vội vàng tiến lên, đem dù đưa cho hắn.
Thẩm Tư Viễn tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt, tựa hồ chỉ là một thanh phổ thông ô giấy dầu.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là coi nhẹ đi trên mặt dù cái kia bước lên nhảy vọt minh hỏa.
Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, gọi ra vạn hồn phiên lại đem minh hỏa mình từ đó phóng ra.
76 chỉ minh hỏa mình vây quanh người hắn xoay quanh một vòng, cuối cùng nhất nhao nhao rơi xuống trên người hắn.
Hệ với bên hông tỏa hồn liên như là linh xả, xoay quanh mà ra,
quấn quanh tại đầu vai của hắn. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thuận kim đồng hồ chuyển động một chút cán dù, lại phát hiện vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ. Thế là hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nghịch kim đồng hồ chuyển động một chút cán dù, vẫn như cũ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nghĩ nghĩ, đưa tay đem đứng ở một bên chính một mặt hiếu kỳ nhìn đóa đóa kéo đi qua, đưa tay đem nàng ôm lấy, tiếp lấy đem dù nhét về trong tay nàng. Ngươi lại chuyển động cán dù thử một chút. Đóa đóa tiếp nhận dù, không do dự, chuyển động cán dù, trên mặt dù vang lên một tiếng hạt minh, càng khôn đảo ngược, hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thấu chương xong.